Chương 54, ruộng đồng chi biến, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn hỏa tốc chạy về nhà, hướng trong phòng hô một câu ta muốn tới huyện thành về sau, liền lập tức xoay người nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng đi. Ngựa là Chu Gia Vũ bọn hắn tại đối phó Lương Phỉ thời điểm, từ Lương Phỉ trong tay bắt tới, khoảng chừng 7-8 thớt. Chu Khai Sơn cảm thấy cưới cái này đồ vật tiến huyện thành thuận tiện, liền chủ động tự học cưới ngựa, hơn nửa năm xuống tới, bây giờ đã cưới đến tương đương ổn định. Các loại lục đan đồng cùng 8 tuổi Chu Gia Minh ra thời điểm, Chu Khai Sơn đã biến mất tại phương xa con đường bên trên. Từ đại nghiệp đi theo thôn dân một đường hướng phía Lý Trương Chi ruộng phương hướng tiến lên. Ở trên đường thời điểm, hắn liền đã thông qua nghe những thôn dân này đối thoại, biết rõ những thôn dân này tại sao muốn đi tìm Lý Trương Chi. Nguyên lai bọn hắn nhìn thấy tự mình mà trở nên xa hóa về sau, trước tiên nghĩ tới chính là Hoàng Kim Túc đưa đến thổ địa làm cho cứng xa hóa. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ loại Hoàng Kim Túc, cũng không cũng là bởi vì nghe theo Lý Trương Chi đề nghị sao. Về phần mình lòng tham muốn kiếm càng nhiều tiền ý nghĩ, bọn hắn cái này thời điểm tự nhiên là mang tính lựa chọn không để mắt đến. Mà tại đạt được cái kết luận này về sau, bọn hắn liền quyết định tìm đến Lý Trương Chi mà tính sổ sách. Từ đại nghiệp sau khi nghe xong đã kinh ngạc vừa tối tối may mắn. May mắn chính mình nghe theo Khai Sơn đại ca lời nói, không có từ chúng đi trồng cái gì Hoàng Kim Túc, nếu không mình đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Một lát sau, bọn hắn đi tới Lý Trương Chi trong ruộng, phát hiện Lý Trương Chi cùng hắn một đám bọn người hầu, chính thất hồn lạc phách ngốc nhìn qua trước mắt kia phiến rộng lớn ruộng đồng. Trong tưởng tượng cái kia vốn nên kim lãng lan lộn, bội thu đang nhìn cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, khô héo Hoàng Kim Túc cây âm u đầy tử khí, màu vàng kim óng ánh ra đã mất đi tất cả quang trạch. Một cái mắt sắc người trẻ tuổi gỡ ra một viên túc tuệ, lộ ra đúng là khô quắt sắc không. Đám người âm thầm tắt lưỡi. Cái này so với bọn hắn trong ruộng thảm trạng còn muốn thảm. Bọn hắn nhiều nhất chính là giảm thu, mà Lý Trương Chi ruộng đây là tuyệt thu a lại nhìn thổ địa tình trạng, càng là nhìn thấy mà giật mình, dạng nước tung hành, sa hóa lan tràn, phản phất một mảnh lâu không trồng trọt hoang nguyên. Đất này, sợ là phế đi. Lý Trương Chi, một tên trần trụi nửa người trên tuổi trẻ thôn dân đi tới, nghiêm nghị quát, nhà ta nghe ngươi, trồng Hoàng Kim Túc, kết quả loại Hoàng Kim Túc chẳng những sản lượng không có nhiều như vậy, liền đều trở nên cằn cỗi, ngươi cho ta cái giải thích. Người khác sợ hắn Lý Trương Chi, hắn tuổi trẻ trẻ danh to sắc cũng không sợ. Cùng lắm thì chính là làm. 18 năm sau ra lại là một đầu hảo hán. Mà lại trước mắt bao người, nếu là hắn dám đem hắn đánh chết, khiến mọi người nổi giận, coi như nhà hắn tại huyện nha có người cũng vô dụng, quan phủ liền dám đem hắn bắt vào đi, hắn cái này thôn trưởng cũng đừng nghĩ làm. Những thôn dân khác ở tên này người tuổi trẻ dẫn đầu phía dưới, cũng nao nhao hướng Lý Trương Chi gầm thét. Nhà ta ruộng cũng thế, hoang ghê bớm. Nhà ta ruộng năm nay có thể có năm trước 1/3 thu mạch liền không tệ. Năm nay nhà ta có thể làm sao sống a? Thật sự là hối hận không có nghe Chu Khai Sơn, nếu là nghe Chu Khai Sơn, không chồng này cậu thí Hoàng Kim Túc, nhà ta ruộng cũng sẽ không bị trà đạp thành dạng này. Khai Sơn đại ca, ta sai rồi à, ta liền không nên tin Lý Trương Chi cái này chết lao đầu tử, ta nên tin ngươi à. Những thôn dân này bên trong có không ít nông thôn phụ nữ, lúc này biểu hiện ra một bộ khóc tang dáng vẻ, để giấu ở trong đó từ đại nghiệp trong lòng âm thầm xem thường. Sớm đi làm cái gì rồi? Ta cũng đã sớm nói, không muốn loại không muốn loại, các ngươi không tin, lần này tốt đi. Trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn. Không giống ta, một mực kiên định không thay đổi tin tưởng Khai Sơn đại ca. Ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Rõ ràng 2 năm trước còn rất tốt, năm nay làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Nhà ta thế nhưng là có chân đủ 2.000 mẫu ruộng a. Toàn phế đi a. Lý Trương Chi buồn bã nói. Ta quản ngươi toàn phế không được đầy đủ phế. Lý Trương Chi, chúng ta đều là bởi vì ngươi là thôn trưởng, tin ngươi mới nghe ngươi, trồng Hoàng Kim Túc. Hôm nay chúng ta ruộng đều muốn bởi vì này cầu thí Hoàng Kim Túc mà hoang phế, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Có thôn dân giận dữ hét. Các ngươi đem còn lại Hoàng Kim Túc bán đi, cũng so ra mà vượt các ngươi trồng mấy năm phổ thông nô. Sau đó các ngươi đừng cày 1-2 năm, độ phì của đất nói không chừng liền có thể khôi phục, đến thời điểm các ngươi lại loại phổ thông nô không được sao? Lại nói, cái gì gọi là ta bảo các ngươi loại? Trong các ngươi rất nhiều người, không phải không hỏi một tiếng ta, liền tự mình vụng trộm tiến huyện thành mua Hoàng Kim Túc trồng lên tới rồi sao? Bây giờ trách lên ta tới. Lý Trương Chi nhíu mày. Ngươi nói độ phì của đất khôi phục liền khôi phục rồi. Vạn nhất không có khôi phục đâu. Chúng ta làm sao sinh hoạt? Lương thuế quan tới, ngươi đến giúp chúng ta nộp thuế sao? Ta có thể làm sao? Ta tổn thất so với các ngươi còn nhiều. Lý Trương Chi rốt cục nhịn không được, hướng về các thôn dân giống giận, ta phải biết bộ dạng này, ta khờ sao? Để các ngươi cũng đi theo ta loại, sau đó hiện tại để các ngươi tìm chúng ta phiền phức. Song phương thần thương thiệt kiếm, cãi lộn không ngớt. Từ đại nghiệp trong đám người thấy được không thoải mái. Cùng lúc đó, Chu Khai Sơn cưỡi ngựa, tại tốn hao không đến nửa canh giờ thời gian để đến được huyện thành về sau, liền lập tức đi tới chính phủ. Hắn nói ra muốn gặp chi huyện ý nghĩ, giữ cửa hai tên sai vặt một mặt ngạo nghễ nói, huyện lệnh há lại ngươi bực này thô bị nông phu muốn gặp thì gặp. Chu Khai Sơn sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, lúc này mới phát hiện chính mình trước đó đi được đội vàng, quên thay quần áo, lúc này mặc chính là làm việc nhà nông quần áo. Đa tạ nhắc nhở. Chu Khai Sơn ôm quyền nói, sau đó quay người lý khai. Hai tên sai vặt, bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn nhắc nhở cái gì rồi? Một lát sau, mặc đất son sắt trường sam, bên trong mặc màu đen dao lĩnh quần áo trong, bên hông thắt màu đen bằng da đai lưng, thân dưới mặc đất son sắt váy lụa, chân đạp màu đậm gấm mặt đám mây dày, an mặc làm sạch sẽ tịnh, còn có một cô phú hộ khí chất Chu Khai Sơn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắc thổ thôn phú hộ Chu Khai Sơn, thỉnh cầu bái kiến chi huyện đại nhân. Đúng rồi, nhi tử ta là chi huyện đại nhân môn sinh. Các ngươi có lẽ là mới tới, khả năng không biết rõ, nhưng các ngươi có thể hỏi một chút các ngươi môn đầu, hắn biết rõ chuyện này. Chu Khai Sơn cười nói, nông dân làm gì khó xử làm công người, bất quá là hai tên sai vật mà thôi, mặc dù ngạo khí điểm, nhưng làm cũng không có lỗi gì lớn. Chu Khai Sơn không về phần tại trước mặt bọn hắn bày cái gì đóng vai heo ăn láo hổ lạc hậu trò xiếc. Hai tên sai vật nghe vậy quả nhiên ăn nhiều giật mình. Bọn hắn đầu tiên là phân ra một người đi tìm môn đầu, tại môn đầu tới về sau, quả nhiên nhận ra Chu Khai Sơn thân phận. Nguyên lai là Chu lão gia. Cái này thật là không khéo, hiện tại thời gian này điểm, huyện lệnh ngay tại trong huyện nha xử lý chính vụ, sợ là không có thời gian gặp Chu bá bá ngài, liền xem như huyện lệnh đệ tử, hiện tại cũng không có cách nào đi qua. Có thể hay không thay thông bẩm một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn hòa huyện lệnh đại nhân nói. Việc này việc quan hệ năm nay lương thực thu hoạch, mười phần trọng yếu. Chu Khai Sơn thái độ mười phần kiên trì. Môn đầu nhìn một chút Chu Khai Sơn, lại nghĩ đến muốn được chi huyện đại nhân có chút xem trọng Chu gia văn, hắn xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng cắn răng, nói, tốt Chu lão gia mời đi theo ta, chúng ta đi trước huyện nhà. Được hai người các ngươi. Môn đầu đang muốn đi, đông nhiên quay đầu hướng cái này hai tên sai vặt nghiêm túc nói, về sau đem các ngươi cặp kia mắt chó đánh bóng điểm, đừng người nào đều tùy tiện cản, gặp được không quen biết, trước tới hỏi ta, biết không? Biết rõ, lão đại. Cái này hai tên sai vặt kinh hồn táng đảm đáp lại nói. Môn đầu khẽ gật đầu, sau đó cùng Chu Khai Sơn cùng một chỗ ly khai. Chương 55, công đường chi tranh người đăng, như ý cơ đen vô tả huyện nha. Chính Minh Hiên ngay tại nhìn xem trước mặt văn thư, mà tại hắn phía dưới thì ngồi huyện nha các cấp quan viên. Huyện thừa, chủ bộ, điện sứ, tuần kiểm, sư gia, sáu phòng thư lại, người hầu. Tam nguyên huyện bên trong to to nhỏ nhỏ quan viên trọng yếu, lúc này thế mà toàn bộ tề tụ tại đây. Chi huyện đại nhân. Huyện thừa Lưu Vũ lấy tới một phong văn thư, đưa đến Trịnh Minh Hiên trước mặt, khẽ nhíu mày, đây là Thiết Lâm thôn thôn trưởng gửi tới văn thư. Năm nay Thiết Lâm thôn lương thực thu hoạch cũng cực kém. Thiền lương sư gia cũng nói, Bạch Hồ thôn, Đại Câu Trân, là Dương Trấn. Hiện tại chúng ta Tam Nguyên huyện khu quản hạt phạm vi bên trong, cơ hồ tất cả đang trồng ruộng địa phương, lương thực thu hoạch cũng không quá tốt. Năm nay lương thuế sợ là không tốt thu a. Vị kia đại nhân phủi mông một cái ngược lại là đi, không nghĩ tới còn để lại dạng này một cái cục diện rối rắm cho ta. Chính Minh Hiên lắc đầu. Hỏa Long tông bên kia không có đáp lại sao? Sư gia pháp luật là một cái thân thể tráng kiện đại hán, chúng ta Tam Nguyên huyện năm nay sở dĩ lương thực thu hoạch lại biến thành cái dạng này, đều là Hỏa Long tông bị kia Hỏa Long thượng nhân tạo thành. Phủ tôn đại nhân để cho ta không muốn đem chuyện này đâm đến Hỏa Long thượng nhân nơi đó đi. Vị kia Hỏa Long thượng nhân dù sao cũng là tân tấn kim đan chân nhân, bây giờ thanh danh chính thịnh, cho dù là chúng ta thánh thượng giáng lâm, cũng chỉ sẽ lôi kéo đối phương, mà không phải cho hắn tăng thêm phiền não. Mà lại dù sao người ta là trừ ma mà đến, mặc dù không xem chừng cho chúng ta còn sót lại một chút vấn đề, nhưng là chúng ta không thể vì những này vấn đề nhỏ mà hỏng thanh danh của người khác. Chính Minh Hiên hít một hơi. Cái này ý tứ phía trên không phải liền là để chính chúng ta gánh chịu sao? Gạo tiên sư ra một mặt khó có thể tin. Đại khái suất là như thế này. Chính Minh Hiên sắc mặt nặng nề khẽ gật đầu, có lẽ triều đình sẽ tự mình cho chúng ta cấp cho một chút cứu tế tiền lương, nhưng đoán chừng cũng là động tác nhỏ, đối chúng ta Tam Nguyên huyện tình hình tai nạn mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Bẩm báo chi huyện đại nhân, ngài trong phủ môn đầu cầu kiến chi huyện đại nhân, nói ngài tân thu đệ tử Chu gia văn phụ thân Chu Khai Sơn cầu kiến. Chu Khai Sơn nói, hắn là vì lương thực thu hoạch vấn đề mà tới. Ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một tên sai dịch, đối phương không người cung kính nói, Chu Khai Sơn, vì lương thực thu hoạch mà đến. Chính Minh Hiên lông mày hơi nhíu, sau đó gật gật đầu. Ta biết rõ, Chu Khai Sơn chỗ thôn tên là Hắc Thổ thôn, đối phương đoán chừng là đại biểu Hắc Thổ thôn, nói rõ với chúng ta Hắc Thổ thôn lương thực thu hoạch không tốt tình huống, tốt tỉnh cầu huyện nha viện trợ. Đám người bừng tỉnh, để hắn vào đi. Chính Minh Hiên nói, vừa bạn cũng để cho chúng ta nghe Hắc Thổ thôn tình huống như thế nào. Sai dịch lĩnh mệnh, rất nhanh, Chu Khai Sơn liền bị mang vào, gặp qua chi huyện đại nhân. Chu Khai Sơn hành lễ nói, miễn lễ. Chính Minh Hiên cười nói, ngươi tới là vì nói rõ liên quan tới Hắc Thổ thôn lương thực thu hoạch tình huống a. Nói một chút đi. Chu Khai Sơn sững sờ, nhưng nhìn xem Trịnh Minh Hiên biểu lộ cùng những người khác sầu lo biểu lộ, trong lòng của hắn đoán được cái gì, thế là cũng không nóng nảy nói mình sự tình, trước đem Hắc Thổ thôn lương thực thu hoạch tình huống báo cho Trịnh Minh Hiên cùng ở đây đám quan trước. Quả là thế. Chu Khai Sơn, ngươi khả năng có chỗ không biết, trước mắt không chỉ các ngươi Hắc Thổ thôn, chúng ta Tam Nguyên huyện phương viên trong vòng phạm vi quản hạt đại bộ phận địa khu đều có phương diện này tình huống. Chúng ta cũng đang vì việc này mà lo lắng đây. Sự tình chúng ta đã biết rõ, ngươi đi về trước đi, chờ nhóm chúng ta nghĩ đến biện pháp, tự nhiên sẽ lập tức đối hắn tiến hành giải quyết. Chính Minh Hiên khoát tay áo, ra hiệu Chu Khai Sơn có thể ly khai. Nhưng mà Chu Khai Sơn nghe vậy chẳng những không ly khai, ngược lại ôm quyền nói, chi huyện đại nhân, thảo dân có chuyện quan trọng khác bẩm báo. Chuyện gì? Chính Minh Hiên ngoài ý muốn nói. Chu Khai Sơn thần sắc do dự. Chính Minh Hiên chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Chu Khai Sơn ý nghĩ, cau mày nói, nơi đây đều là ta Tam Nguyên huyện quan biên, không có gì không thể nói. Chu Khai Sơn nghe vậy không thể làm gì khác hơn nói, bẩm báo đại nhân, mặc dù năm nay mọi người ruộng đồng lương thực thu hoạch đều có dị dạng, nhưng là thảo dân nhà lương thực thu hoạch cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, nhiều nhất so sánh với những năm qua, giảm mất 2 thành tả hữu thu hoạch, ân, có thể sẽ càng ít. Ừm, hả, cái gì? Chính Minh Hiên nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chu Khai Sơn. Nói hiệu nói vượng, còn chưa chờ Chính Minh Hiên nói chuyện, hộ phòng trải qua nhận lý dịch trưởng liền âm thanh lạnh lùng nói, Chu Khai Sơn, ngươi là tại ăn nói bừa bãi, loại người sao? Ngươi có biết năm nay các mụ dạ tạ lương thực thu trở thành gì bỗng nhiên giảm mạnh?
Không biết.
Chu Khai Sơn thản nhiên nói. Hắn đối mặt Trịnh Minh Hiên mặc dù biểu hiện khách khí cung kính, kia là xem ở người ta là chi huyện luyện khí 9 tầng tu sĩ trên mặt mũi. Đối mặt một cái chỉ có võ sư thực lực hộ phòng trải qua nhận, hắn tự nhiên không cần khách khí như thế, bởi vậy thái độ tương đương không tiêu ngạo không tự ti. Hắn biết rõ vị này hộ phòng trải qua nhận Lý Dịch Trưởng. Hắn chính là thôn trưởng Lý Trương Chi trưởng tử, tại trong huyện nha công tác vị kia. Huyện nha 6 phòng bên trong, hộ quản lý bất động sản hộ tịch, thổ địa, thuế má, tiền lương, tài chính, nhà kho các loại, có thể nói là quyền lực lớn nhất một phòng. Nhưng này thì thế nào? Liền xem như cha ngươi tới, đều phải cùng ta ngang hàng luận sự, lại càng không cần phải nói ngươi tên tiểu bối này. Lại nói, liền ngươi có quyền lực, ta không quan hệ. Công đường chi huyện, cũng là nhi tử ta lão sư đây. Trịnh Minh Hiên thấy cảnh này về sau, cũng không ngăn cản, mà là lặng lặng xem tiếp đi. Ngươi không biết rõ, vậy ta liền nói cho ngươi. Năm ngoái, hai đại kim đan tiên nhân giáng lâm, cùng chúng ta Tam Nguyên huyện cảnh nội giao chiến. Trong đó một tên tiên nhân tên là Hỏa Long thượng nhân, hắn khống chế tôn này hình rồng linh thú, tên là Diệt Linh Hỏa giao chấp trưởng lấy một loại tên là Diệt Linh Giao Hỏa đặc biệt thú hỏa. Diệt Linh Giao Hỏa có thể diệt sát thiêu đốt phạm vi bên trong hết thể linh cơ. Ngươi nhìn cái này trên trời màu đỏ thấm bầu trời, đó chính là vị kia Diệt Linh Hỏa giao chiến đấu sau dư ba tạo thành. Mà bao quát các ngươi hắc thổ thôn ở bên trong tất cả lương thực thu hoạch thụ ảnh hưởng thôn, sở dĩ lương thực thu hoạch giảm mạnh, cũng đều là bởi vì nhận kia một trận đại chiến lưu lại tới Diệt Linh Giao Hỏa hỏa khí ảnh hưởng, ma diệt linh cơ, để thổ nhưỡng bên trong độ phì của đất giảm xuống rất nhiều đưa đến. Phía trên đã nói, muốn giải quyết loại này khốn cục, trừ khi điều động đại lượng am hiểu một thuộc tính pháp thuật luyện khí tu sĩ tới, thi triển một thuộc tính pháp thuật, khôi phục trong ruộng sinh cơ mới có thể giải quyết. Ngươi nói ngươi ruộng đồng lương thực thu hoạch, thế mà không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ ngươi ruộng đồng độ phì của đất so kia Diệt Linh Giao Hỏa còn mạnh hơn? Hoặc là nói, ngươi là một vị sẽ một thuộc tính pháp thuật tu sĩ, đã dùng pháp thuật khôi phục ngươi ruộng đồng độ phì của đất rồi? Lý Dịch Trưởng cười lạnh nói, hắn gần nhất mấy năm này về nhà thời điểm, thường nghe được hắn phụ thân nói, Chu Khai Sơn đến cỡ nào ghê tởm, hố hắn bao nhiêu bạc, ruộng đồng loại hình. Trước kia hắn là bởi vì không có thời gian, không có bắt lấy Chu Khai Sơn tay cầm, cho nên mới không có đi đối phó Chu Khai Sơn, hiện tại đã bắt lấy cơ hội, khẳng định phải hào hào bỏ đá xuống giếng một phen mới được. Nghe được Lý Dịch Trưởng về sau, những quan viên khác, thậm chí bao gồm Trịnh Minh Hiên ở bên trong, cũng bắt đầu dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem Chu Khai Sơn, có chút hoài nghi Chu Khai Sơn có phải hay không thật tại hồ ngôn loạn ngữ, loại người rồi. Chi huyện đại nhân, thảo dân biết do nói lại nhiều cũng vô dụng, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Không biết chi huyện đại nhân có nguyện ý hay không, cùng thảo dân cùng một chỗ tiến đến hát thổ thôn, nhìn xem thảo dân ruộng tốt đến tuột cùng thu hoạch như thế nào. Chương 56, Tam Nguyên huyện ấn, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả nói hiệu nói vượng. Chi huyện đại nhân cỡ nào thân phận, há có thể bởi vì ngươi một lời mà đổi đi. Lý Kinh Thừa, Chu Khai Sơn nói, ta cùng ngươi phụ thân cũng coi như ngang hàng, ngày bình thường hai nhà giao lưu cũng không ít, ngươi phụ thân thậm chí còn chuyên môn hướng ta lĩnh giáo qua đệ của ngươi chuyện học tập. Theo bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng Chu thúc thúc. Ta Lôi Hỏa quốc lấy tiên đạo lập quốc, bách đức kinh bên trong, hiếu đức đệ nhất. Ngươi chính là như thế làm người làm việc sao? Ngươi Lý Dịch Trưởng trừng mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Khai Sơn một giới bình dân, lại dám như thế tự đủ lời nói, hơn nữa còn dám giữ chính mình như thế đại nhất cái mũ. Đi Trịnh Minh Hiên cái này thời điểm mở miệng nói, Lý Dịch Trưởng, ngươi tuy là huyện ta nha quan viên, nhưng cũng muốn chú ý tôn kính trưởng bối. Hắn chỉ phê bình Lý Dịch Trưởng, lại hoàn toàn không có trách cứ Chu Khai Sơn ý tứ. Vâng, chi huyện đại nhân. Lý Dịch Trưởng nghe được lời nói này, tựa như là ăn một miếng phân đồng dạng mười phần khó chịu. Trong lời này có hàm ý bên ngoài thiên vị chi ý, hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Không phải liền là đồ đệ của ngươi là con của hắn sao? Về phần như thế thiên vị sao? Lý Dịch Trưởng ánh mắt u đoán. Trịnh Minh Hiên để điểm một câu, Lý Dịch Trưởng liền không nói thêm lời, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Khai Sơn trên thân. Một lúc lâu sau, hắn nói, "Tốt, xem ở ngươi nuôi dưỡng ba cái ưu tú nhìn nữ trên thân, quần kia đại nhân liền tin ngươi một lần. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi hát thổ thôn. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, kia thảo dân hiện tại liền đi lấy ngựa. Không cần phiền toái như vậy." Trịnh Minh Hiên đi đến trong đình viện, tay phải vươn ra, liền thấy một kiện bàn tay lớn nhỏ hình vuông đồng ấn trống rông xuất hiện tại tay phải hắn bên trên. Nó tản ra một cỗ uy thế vô hình, để không khí chung quanh đều ẩn ẩn có chút bặm mẻo. Dưới đây dùng 9 tầng triện viết Tam Nguyên huyện ấn 4 cái đỏ thâm chữ lớn, đại biểu cho nó là Tam Nguyên huyện đại ấn. Chỉ có chi huyện mới có thể chấp trưởng đại ấn. Trịnh Minh Hiên tâm niệm vừa động, liền thấy cái này Tam Nguyên huyện ấn đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền đã tăng tới cao 10 trượng rộng, cơ hồ tựa như một tòa hình vuông kỳ lạ phi chu. Ngoại trừ huyện thừa cùng chủ bộ bên ngoài, những quan viên khác thấy cảnh này, trên mặt đều hiện lên ra vẻ hâm mộ. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn. A Chu Khai Sơn thấy cảnh này, mặt ngoài cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, vụ trộm thì khống chế thể nội huyền trương ngọc thư thiên nhân khế quyển phi tốc thu liễm chính mình tu luyện ra được pháp lực, để cho mình nhìn qua tận lực giống một cái người bình thường. Đây là hắn gần nhất mới lục lọi ra tới một cái công năng. Sử dụng huyền trương ngọc thư thiên nhân khế quyển cái này có thể mô phỏng linh căn hồn thiên kỳ bảo, có thể trái lại thu liễm pháp lực, ngụy trang chính mình, không cho người khác phát giác mình đã là một tên người tu luyện. Đúng lúc này, chỉ gặp Trịnh Minh Hiên bóp một đạo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy cả người liền bay đi lên, đứng ở đại ấn trên cùng. Huyện thừa, chủ bộ, các ngươi mang theo những người khác đến đây đi. Ta trước cùng Chu Khai Sơn đi đầu một bước. Trịnh Minh Hiên đối phía dưới huyện thừa cùng chủ bộ nói. Vâng, đại nhân. Huyện thừa cùng chủ bộ cung kính gật đầu. Trịnh Minh Hiên khẽ gật đầu, sau đó tay phải hắn một chiều, Chu Khai Sơn liền khống chế không nổi bay đi lên, rơi vào hắn sau lưng. Sau đó cũng không cần Chu Khai Sơn chỉ rõ phương hướng, Chính Minh Hiên trực tiếp khống chế quan ấn, hướng Hắc Thổ thôn phương hướng bay đi. Chu Khai Sơn còn là lần đầu tiên cưỡi loại này giao thông công cụ, trong lúc nhất thời trong lòng đã kích động, lại sợ hãi, lại mười phần hướng tới. Cũng không biết rõ ta cái gì thời điểm có thể dám có được thủ đoạn như vậy. Chu Khai Sơn trong lòng khống chế không nổi nghĩ đến. Hắn nhìn xem phía trước Trịnh Minh Hiên, lớn lá gan đi đến tiến đến, cung kính nói, Chi huyện đại nhân, Thảo Dân có một chuyện muốn nhờ. Nói xong, hắn liền đem yêu cầu của mình báo cho Trịnh Minh Hiên. Trịnh Minh Hiên sau khi nghe xong, ngoài ý muốn nhìn xem Chu Khai Sơn, ngươi xác định. Xác định. Nếu như ngươi nói là sự thật, đây chính là một cái lớn công lao, ngươi sẽ trở thành rất nổi danh người. Thảo Dân lớn tuổi, chỉ muốn bình an, bình bình đạm đạm, cũng không hy vọng xa vời nổi danh cái gì. Trịnh Minh Hiên nhìn xem thần sắc bình hòa Chu Khai Sơn. Kỳ thật Chu Khai Sơn bây giờ mới hơn 40 tuổi, tính không lên niên kỷ quá lớn, từ khi quan góc độ đến xem, cái tuổi này thậm chí chính là phấn đấu thời điểm. Cho nên hắn đối với Chu Khai Sơn nói ra lời nói này mới cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khó trách hắn có thể bồi dưỡng được ba cái ưu tú con cái. Sắc thực cùng bình thường nông hộ khác biệt. Trịnh Minh Hiên dần dần đã nhận ra Chu Khai Sơn trên người không giống bình thường. "Tốt, nếu như sự tình là thật, ta có thể đáp ứng ngươi." "Đa tạ đại nhân." "Không cần phải khách khí, muốn tạ, nói không chừng là bản huyện lệnh muốn cảm ơn ngươi đây." Trịnh Minh Hiên cười cười. Hai người đang khi nói chuyện, không khí lập tức thay đổi tốt hơn bắt đầu. Cùng lúc đó, Hắc Thổ thôn bên trong, tụ đống các thôn dân vẫn tại cùng Lý Trương Chi thần thương cầu chiến. Các thôn dân kiêng kỵ tại Lý gia thế lực, Lý Trương Chi kiêng kỵ thôn dân nhiều người, hai phe đều bởi vì kiêng kỵ đối phương không có động thủ, trang diện tạm thời còn duy trì khắc chế. Cái này khiến một mực âm thầm đứng ngoài quan sát Từ Đại Nghiệp bất mãn hết sức. "Đánh a, đánh nhau a, làm sao từng cái cùng bát phụ chửi đồng, ánh sáng nói chuyện không động thủ đâu?" Từ Đại Nghiệp âm thầm mắng. Coi như hắn nghĩ đến muốn hay không làm một trận đại chiến dây dẫn nổ thời điểm, Lý Trương Chi bỗng nhiên tới một câu để Từ Đại Nghiệp phẫn nộ đến cực điểm, "Ta sở dĩ loại Hoàng Kim Túc, kỳ thật cũng là thụ Chu Khai Sơn mê hoặc. Nếu không phải Chu Khai Sơn trồng nhiều như vậy Hoàng Kim Túc, kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn chiếm được quan phủ ruộng đồng bát thường, ta sao lại cổ động mọi người đi theo ta cùng đi loại Hoàng Kim Túc? Hoan có đầu, nợ có chủ, các ngươi hẳn là đi tìm Chu Khai Sơn mới đúng. Người tên hỗn đản." Từ Đại Nghiệp bỗng nhiên mắng to, "Điều này cùng ta Khai Sơn đại ca chuyện gì? Ta Khai Sơn đại ca loại Hoàng Kim Túc thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có để các ngươi cũng tới loại Hoàng Kim Túc, còn cố ý nói Hoàng Kim Túc khuyết điểm. Lý Trung Chi, là ngươi, bởi vì lòng tham Hoàng Kim Túc to lớn lợi nhuận cùng chỗ tốt, không để ý ta Khai Sơn đại ca khuyên can, nhất định phải đi trồng Hoàng Kim Túc, còn mang theo những người khác cùng một chỗ loại. Hiện tại nhà ngươi 2000 mẫu ruộng tốt tất cả đều phế đi, tất cả đều là bởi vì ngươi gieo gió gặt bão. Đây chính là lòng tham đại giới. Không đề cập tới cái này 2000 mẫu Hoàng Kim Túc có tốt." Nhấc lên, Lý Trương Chi lập tức liền hồng ôn. Hắn từ trước đến nay đem trong nhà điền sản ruộng đất nhìn cực nặng, bây giờ 2000 mẫu điền sản ruộng đất một buổi sáng tang, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên là trăm năm về sau như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông, cái thứ hai suy nghĩ chính là đều do Chu Khai Sơn. Nếu không phải Chu Khai Sơn dùng Hoàng Kim Túc thu hoạch khổng lồ dụ hoặc chính mình sao lại làm ra loại này chuyện hồ đồ, để cho mình xa vào đến bây giờ cái này tình trạng. Trong lòng của hắn đối Chu Khai Sơn tràn đầy oán niệm, nhưng lý trí trên lại ý nguyên rất tỉnh táo. Hắn nói, "Ta cũng chính kỳ quái đây, vì cái gì tất cả mọi người loại Hoàng Kim Túc, ta cùng các thôn dân Hoàng Kim Túc đều cực kỳ tiêu hao độ phì của đất, ta Hoàng Kim Túc năm nay càng là tuyệt thu. Hết lần này tới lần khác hắn Chu Khai Sơn Hoàng Kim Túc còn rất tốt. Ta phỏng đoán, Chu Khai Sơn nhất định là có gì có thể trồng trọt Hoàng Kim Túc mà không hao tổn độ phì của đất biện pháp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói cho chúng ta. Hắn ngay tại chính mình trong ruộng, một bên an tâm trồng hắn Hoàng Kim Túc, một bên nhìn xem chúng ta hãm sâu tại Hoàng Kim Túc trong cả bẫy, cho tới hôm nay ruộng bị tài mất. Đây chính là Chu Khai Sơn muốn xem đến sao? Hắn làm sao như thế kỷ?" Chương 57, các ngươi lo lắng sự tình, đã có biện pháp giải quyết người đăng, như ý cơ đen vô tả không thể không nói. Lý Trương Chi lời nói này rất có kích động tính. Từ Đại Nghiệp trong lúc nhất thời lại không biết rõ dùng lời gì để phản bác hắn. Những thôn dân khác nghe vậy cũng có chút dao động, thậm chí có loại muốn đem đoán khí chuyển rời đến Chu Khai Sơn trên người xu thế. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một người dáng dấp thanh tú nữ hài đi tới. Đúng là Nhậm Nguyệt Như. Nàng nguyên bản cũng chỉ là hiếu kỳ tham gia náo nhiệt tới xem một chút mà thôi, không nghĩ tới cái này chiến hỏa vậy mà đốt đến Chu gia trên thân. Chu gia đối với các nàng một nhà ân trọng như núi, nàng há có thể nhìn xem mặc kệ. Thế là nàng mặc dù cũng sợ hãi đối phương nhiều người, nhưng vẫn là lớn lá gan đứng dậy. Nho nhỏ niên kỷ nàng, dù là đối mặt mấy trăm tên khí thế hung hăng thôn dân cùng uy thế cực lớn thôn trưởng Lý Trương Chi, trên khí thế cũng không chút thua kém, "Thôn trưởng, lời này của ngươi có thể nói không đúng. Coi như Chu bá bá có phương diện này biện pháp, đó cũng là Chu bá bá bản sự, mà lại là ăn cơm kiếm tiền bản sự. Nếu là ăn cơm kiếm tiền bản sự, thôn trưởng ngươi nếu là muốn học, ít nhất phải nộp học phí bái sư a. Ngươi đã không giao học phí bái sư, lại nghĩ đến học tập người ta kiếm tiền biện pháp. Đây không phải là tay không bắt sói trắng sao? Chuyện này coi như nháo đến trong huyện nha đi, đó cũng là ta Chu bá bá chiếm đạo lý. Ai, ngươi tiểu cô nương, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi là Chu gia người nào? Tranh thủ thời gian đi một bên." Lý Trương Chi thấy đối phương dăm ba câu liền đâm xuyên chính mình trong lời nói lỗ thủng, trong lòng tức giận, liền đem khí vung trên người Nhậm Nguyệt Như. Nhưng Nhậm Nguyệt Như cái này thời điểm chẳng những không sợ, ngược lại bạo phát ra ai cũng không dám xem nhẹ kiên cường cùng cứng cỏi. Nàng hai tay chống nạnh, thanh âm thanh thúy chấn nhiếp chung quanh tất cả mọi người, "Ta là Chu gia con dâu. Ngươi nói chúng ta Chu gia, ta dựa vào cái gì không thể đứng ra? Chúng các thôn dân nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, A Chu Khai Sơn dựa vào cái gì dạy bọn họ? Cái này tiện tay nghệ nhân tổ truyền tay nghề, ở bên ngoài chính là giữ nhà ăn cơm bản lĩnh thật sự. Người ta muốn dạy tay nghề, còn cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cộng thêm trên các loại phí tổn, cuối cùng nói không chừng còn cần đồ đệ dưỡng lao về già mới có thể dạy đây. Chu Khai Sơn dựa vào cái gì vô duyên vô cớ dạy bọn họ? Đồng thời bọn hắn lại có chút kính nể trước mắt cái này 17-18 tuổi nữ tử. Có thể tại loại này thời điểm, lớn là gan đứng ra là Chu gia nói chuyện. Chu gia tìm cái tốt con dâu a, bất quá mặc dù Nhậm Nguyệt Như nói rất có lý, nhưng vẫn là có trong lòng người khó chịu. Loại này khó chịu đại khái có thể hiểu thành người khác đã kiếm được tiền, mà chính mình dùng phương pháp giống nhau, chẳng những không có kiếm được tiền, thậm chí còn sinh ra to lớn hao tổn khó chịu. Mà Lý Trương Chi thấy cảnh này, cũng âm thầm cắn răng. Tiên nhân đến, tiên nhân đến. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến các thôn dân tiếng kinh hô. Đám người sửng sở, vội vàng nhìn sang. Quả nhiên thấy một khối hình vuông đại ấn, tản ra làm cho người nhìn mà phát khiếp như thế, giống như cự vật đồng dạng từ đằng xa bay tới, cuối cùng lơ lửng tại cách đó không xa địa phương. Kia tựa như là Khai Sơn đại ca ruộng. Có người bỗng nhiên tới một câu. Từ đại nghiệp cái thứ nhất bỏ ra, hướng Chu Khai Sơn ruộng đồng phương hướng chạy tới. Những người khác gặp kia đại ấn dừng lại về sau, cũng không có cái gì động tĩnh, giống như cũng không có gì nguy hiểm, thế là cũng tò mò đi theo. Lý Trương Chi tại nguyên chỗ do dự thật lâu. Hắn luôn cảm giác kia phương đại ấn có chút quen mắt. Đương nhiên, hắn vô bắt buổi mình, một mặt chấn kinh, đây không phải là chi huyện đại nhân quan ấn sao? Hắn để bọn gia đình tán đi, tự mình một người sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một nỗi nghi hoặc. Chi huyện đại nhân làm sao lại đột nhiên tới? Chính Minh Hiên lột lên ống quần, đang muốn đi vào trong ruộng, tự mình kiểm tra hạ Chu Khai Sơn hoàng kim túc loại thế nào. Chu Khai Sơn gặp này cảm động hết sức, cho rằng Trịnh Minh Hiên là một cái thân thể nỗ lực thực hiện tốt chi huyện, sau đó nói cho hắn trong ruộng có phân bón sự tình, cũng nói cho phân bón là thế nào làm. Trịnh Minh Hiên mặt sạm lại đem ống quần lay xuống dưới, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ hoàng kim túc. Càng xem, hắn càng hài lòng càng sợ diễm. Khó được, ngươi cái này đủ phân chi pháp thật là có hiệu quả, 10 phần đáng giá đại lực mở rộng. Toàn bằng chi huyện đại nhân làm chủ. Ha ha ha. Trịnh Minh Hiên phá lên cười. Hắn nhìn qua trước mắt cái này mênh mông vô bờ hoàng kim túc rung động, trong mắt quang mang 10 phần sáng tỏ, phản phất có hỏa diễm tại hắn đấy mắt chỗ sâu đang thiêu đốt. Nguyên bản hắn coi là năm ngoái tiên nhân chi chiến, đối bọn hắn Tam Nguyên huyện tới nói, là một lần trên trời rơi xuống kiếp nạn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần hảo hảo vận hành một phen, cái này chưa hẳn không thể trở thành hắn một trận kỳ ngộ á cái này thời điểm. Huyện thừa cùng chủ bộ cũng tới. Hai người một người đáp lấy một quyển sách trạm pháp khí, một người đáp lấy bút trạm pháp khí, chở khách lấy huyện nhà những quan viên khác, cùng đi đến Trịnh Minh Hiên sau lưng. Vừa mới hạ xuống tới, chúng quan viên liền bị dưới mắt mênh mông vô bờ hoàng kim túc rung động đến. Tại dưới mắt các thôn xóm thu sạch thành giảm mạnh tình huống dưới, Chu Khai Sơn cái này làm ruộng cảnh tượng, đã coi như là 10 phần khó được, thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại. Chúng quan viên sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi ánh mắt mịt mờ nhìn về phía hộ phòng trải qua nhận lý dịch trưởng. Có chút quan viên góc miệng càng là có chút nhếch lên. Mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng nụ cười trên mặt cũng đã rất rõ ràng. Lần này vị này hộ phòng trải qua nhận muốn ăn quả đắng đi. Không nghĩ tới người ta thu hoạch thật như vậy tốt ta. Lý dịch trưởng nhìn thấy Chu Khai Sơn điền sản ruộng đất thu hoạch sau cũng ngộng. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không đồng dạng a, cái này. Tất cả thôn ruộng đồng đều thu hoạch không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác liền nhà hắn thu hoạch không bị cái gì quá lớn ảnh hưởng. Sắc mặt hắn đỏ bừng, lại lời gì cũng nói không ra. Nhất là làm hắn nhìn thấy chi huyện nụ cười trên mặt thời điểm, hắn liền biết rõ, chính mình vô luận nói cái gì cũng vô ích. Hắn nhíu mày, đem mọi người bảo hộ ở trước người mình. Cái này thời điểm, Lý Trương Chi các loại thôn dân cũng chạy tới. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc vòng qua đắt đỏ hoàng kim túc, đứng tại bờ ruộng bên trên, xa xa nhìn xem Trịnh Minh Hiên bọn người. Lý Trương Chi gỡ ra đám người, đi tới phía trước nhất. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại phía sau nhất nhi tử, sau đó nhìn lần thứ hai liền thấy đứng tại nhất phía trước, nhìn qua hoàng kim túc ruộng Trịnh Minh Hiên. Hắc thổ thôn thôn trưởng Lý Trương Chi, gặp qua chi huyện đại nhân. Lý Trương Chi quỳ xuống đất hành lễ nói: "Đứng dậy đi." Trịnh Minh Hiên nhìn Lý Trương Chi một chút, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau hắn tính ra hàng trăm trên người thôn dân. "Các ngươi nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, là có chuyện gì không?" "Đúng là có vấn đề." Lý Trương Chi đầu góc nhanh quay ngược trở lại, lập tức nói: "Chi huyện đại nhân, năm nay mọi người phổ biến thu hoạch đều không tốt, đều tụ tập cùng một chỗ nghĩ biện pháp đây." Hắn cũng không dám nói những thôn dân này là bởi vì hắn nguyên nhân mới tụ tập cùng một chỗ. Vậy hắn không phải chịu một trận nhóm mới được. Chúng thôn dân âm thầm khinh bỉ Lý Trương Chi, nhưng người nào cũng không nói cái gì. Dù sao việc này nếu là nói ra, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Bọn hắn khát vọng nhìn xem Trịnh Minh Hiên, trong lòng khát vọng vị này đột nhiên giáng lâm huyện lệnh có thể cho bọn hắn phương pháp giải quyết. Trịnh Minh Hiên nghe vậy, nhìn qua trước mặt hoàng kim túc ruộng suy nghĩ một lát, tiếp lấy hắn bỗng nhiên quay người đối mặt chúng các thôn dân: "Các vị các hương thân phụ lão, các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi lo lắng sự tình, đã có biện pháp giải quyết." Chương 58, chi huyện hứa hẹn người đăng, như ý cơ đen vô tả chúng các thôn dân nghe vậy, ánh mắt càng thêm lửa nóng nhìn về phía Trịnh Minh Hiên. "Đại nhân, là cái gì biện pháp giải quyết a? Chẳng lẽ quan phủ dự định phát lương trần hay rồi? Chi huyện đại nhân, ngài thật sự là chúng ta Thanh Thiên đại lao ra a." Các thôn dân hết sức kích động. Trịnh Minh Hiên cũng không có treo chúng thôn dân cầu vị. Hắn chỉ vào Chu Khai Sơn, nói: "Mấy năm qua này, ta một mực tại sai người âm thầm nghiên cứu, như thế nào khôi phục độ phì của đất loại này lợi dân lợi lương sự tình. Mà các ngươi hát thổ thôn thôn lão Chu Khai Sơn, chính là ta phó thác người. bây giờ hắn cũng không có cô phụ ta kỳ vọng, tại mấy năm này thời gian bên trong, rốt cục thành công nghiên cứu ra ủ phân chi pháp, cũng đã trải qua mấy năm nghiệm chứng, xác nhận loại phương pháp này hành chi hiệu quả. Loại này ủ phân chi pháp có thể cực nhanh khôi phục ruộng đồng độ phì của đất, cho dù là trồng trọt hoàng kim túc loại này cực kỳ tiêu hao cây nông nghiệp, nó cũng có thể thỏa mãn hắn nhu cầu sinh trưởng. Trước mắt hoàng kim túc ruộng chính là tốt nhất chứng minh. Chờ đến sang năm, huyện nha liền sẽ đại lực phổ biến loại này ủ phân chi pháp, để tất cả mọi người có thể hưởng thụ loại tăng trưởng này độ phì của đất chi pháp chỗ tốt. Đến thời điểm, người người đều có thể có thu hoạch tốt. Cho dù là cái này hoàng kim túc, cũng có thể là người người có thể loại. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh Minh Hiên trong giọng nói cũng tràn đầy kích tình cùng cổ vũ. Chúng thôn dân trong lòng lần nữa có hy vọng, đồng thời có người bỗng nhiên hỏi: "Chi huyện đại nhân, cái kia năm làm sao bây giờ à? Năm nay chỉ có thể làm như vậy. Đại gia hỏa trước kháng một kháng, chờ đến sang năm thời điểm, hết thảy đều sẽ khá hơn." Trịnh Minh Hiên chỉ có thể như thế an ủi các thôn dân. "Chi huyện đại nhân, nhà ta tình huống không quá đồng dạng." Lý Trương Chi tội nghiệp nói: "Ngài không biết rõ, nhà ta hiện tại có rất nhiều ruộng đều là khuyến nông ty thưởng ruộng, khuyến nông ty yêu cầu ta hàng năm nhất định phải bán cho bọn hắn số lượng nhất định hoàng kim túc mới được. Thế nhưng là năm nay thu hoạch thảm như vậy, nhà ta ruộng đồng đều tuyệt thu, năm nay hoàng kim túc một chút cũng giao không lên. Ngươi cũng sẽ ủ phân chi pháp?" Trịnh Minh Hiên hỏi. "Sẽ không." "Sẽ không ngươi vì sao muốn loại hoàng kim túc?" Trịnh Minh Hiên nhíu mày. Còn không phải bởi vì hắn nhìn thấy Khai Sơn đại ca loại hoàng kim túc kiếm bạc, đến ruộng đồng, trong lòng ghen ghét, cho nên mới đi theo loại. Lý Trương Chi thôn dân sau lưng nóng, có người nhẫn không được mở miệng nói: "Thế nhưng là thật." Trịnh Minh Hiên nhìn chằm chằm Lý Trương Chi. Lý Trương Chi cảm nhận được áp lực lớn, cái trán chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, gật gật đầu. "Thì ra là thế. Chính ngươi bị lòng tham che đậy, không có cái kia kim cương toàn, còn muốn ôm đồ sứ việc, bây giờ bị tổn thất, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Cùng bản huyện tố khổ có làm được cái gì? Có thời gian này, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao gộp đủ muốn lên giao hoàng kim túc đi." Trịnh Minh Hiên lãnh đạm nói. "Chi huyện đại nhân." Lý thôn trưởng cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dạng này, còn xin Chi huyện đại nhân cho Lý thôn trưởng một cái cơ hội đi. Lý Dịch trưởng đứng ra, là Lý Trương Chi cầu tình. "Lý Dịch trưởng, ngươi vẫn là hảo hảo quản chính ngươi đi. Ta cho hắn một cái cơ hội. Đây là khuyến nông ty quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn bản huyện lệnh vì một cái người tham lam, phá hư trong huyện chúng ta quy củ sao?" "Cái này..." Lý Dịch trưởng sắc mặt tái nhợt, không lời nào để nói. Trịnh Minh Hiên không nhìn tới hắn, mà là đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chu Khai Sơn trên thân, trên mặt hiện ra một cái nụ cười thản nhiên. "Chu lão huynh, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, đem liên quan tới ngươi như thế nào duy trì thổ địa độ phì phương pháp ghi chép lại biên soạn và hiệu đính thành sách, sau đó đưa đến huyện nha chỗ, tự tay giao cho ta. Dạng này cũng thuận tiện chúng ta mở rộng phương pháp của ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện sự tình này ngươi lao khổ công cao, bản huyện lệnh sẽ không bạc đãi ngươi." Một tiếng "Chu lão huynh", để chúng đang quan chức cùng hát thổ thôn các thôn dân không khỏi ghé mắt. Trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, Chu Khai Sơn một nhà, về sau sợ là muốn không đồng dạng. "Thảo dân tuân mệnh." Chu Khai Sơn cung kính đáp. Trịnh Minh Hiên hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Khai Sơn, nghĩ thầm, quay lại đối Chu Gia Văn nhiều hơn chút tâm đi. Hết sức đem hắn đưa đến tú tài vị trí. Về sau cử nhân, liền xem bản thân hắn nỗ lực a, ta cũng không giúp được bao nhiêu. Về sau hắn không có dừng lại, cùng huyện thừa cùng chủ bộ, cùng một chỗ ngồi lên pháp khí, cùng nhau leo lên thanh thiên, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn rời đi về sau, chúng các thôn dân lập tức quay trùng quanh tại Chu Khai Sơn bên người. "Khai Sơn đại ca, ngươi cái này có thể khó lường, ôm vào Chi huyện đại nhân ủi." "Khai Sơn đại ca, trước kia có nhiều đắc tội, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, hôm nào ta cùng nàng dâu mang theo lễ vật đi tìm ngài bồi tội đi." "Khai Sơn đại ca, về sau nhiều hơn chiếu cố a." "Khai Sơn, về sau lão giả ta nếu là có không hiểu địa phương, có thể muốn hỏi nhiều hỏi ngươi, ngươi đừng không kiên nhẫn a." "Khai Sơn, đem ngươi đặt vào thôn lão sẽ, là chúng ta làm qua chính xác nhất quyết định, ta quyết định, lần sau tuyển thôn trưởng, ta nhất định sẽ tuyển ngươi." Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, Chu Khai Sơn cười nhạt từng cái đáp lại. Nhưng cùng hắn nói chuyện người thật sự là nhiều lắm, đến cuối cùng Chu Khai Sơn cũng không ứng phó qua nổi, không thể làm gì khác hơn nói: "Các vị, Chi huyện đại nhân yêu cầu ta đem ủ phân chi pháp ghi chép thành sách, đưa đến Chi huyện đại nhân trong tay. Chuyện sự tình này không thể trì hoãn, ta được lập tức trở lại làm. Chúng ta có việc lần sau trò chuyện tiếp." Đám người nghe vậy cũng không tốt giữ lại, nhao nhao chủ động cho Chu Khai Sơn tránh ra một đầu đạo lộ. Chu Khai Sơn thuận tránh ra đường đi ra ngoài, tại mọi người trong ánh mắt, đi hướng trong nhà mình. "Đã sớm để các ngươi nghe Khai Sơn đại ca lời nói, các ngươi lại không nghe." Từ Đại Nghiệp ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng ly khai đám người. Đám người lại nhìn về phía Từ Đại Nghiệp, rất nhiều người ánh mắt đều mười phần hâm mộ. Bọn hắn biết rõ, theo Chu Khai Sơn một nhà quật khởi, cái này một mực đi theo Chu Khai Sơn phía sau cái mông Từ Đại Nghiệp, nhất định cũng có thể lên như diều gặp gió. Theo Chu Khai Sơn tính cách, nhất định sẽ không bạc đãi Từ Đại Nghiệp minh muội. Có không ít người trong lòng hối hận, vì cái gì không có cùng Từ Đại Nghiệp cùng một chỗ, đi theo Chu Khai Sơn bên người làm việc đây. Nói như vậy không chừng cũng có thể dính được nhờ. Chu Khai Sơn đầu tiên là đến từ Xuân Hoa nơi này, đem nông cụ cầm lên, cùng Từ Xuân Hoa cáo biệt về sau, liền quay trở về trong nhà. Vừa tới trong nội viện, hắn đã nghe đến trong phòng truyền đến nóng hầm hập đồ ăn hương. Vào nhà xem xét, chỉ gặp trên bàn cơm bày 4-5 đạo đồ ăn, có hoàng kim túc cơm, gà quay, bát bảo vịt, đầu cá hầm đậu hũ cùng một chút ngâm dưa muối rau ngâm. Chu Khai Sơn đến lúc này một lần cũng đói bụng. Lúc này cũng không lo được những người khác đến không tới đủ, an vị tại trên bàn cơm cầm lấy đũa bắt đầu ăn bắt đầu. "Đưa ra, ngươi trở về." Lục Đan Đồng nhìn thấy Chu Khai Sơn sau lập tức vui mừng, lập tức chào hỏi Chu gia mình tới cùng nhau ăn cơm, sau đó hỏi thăm xảy ra chuyện gì, làm sao trước đó vội vã như vậy vội vã liền đi. Chu Khai Sơn nghe vậy liền đem chuyện đại khái trải qua nói với Lục Đan Đồng một lần. "Cha, ngươi thật lợi hại." Chu Gia Minh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. "May mắn đương gia phản ứng nhanh, bằng không các thôn dân nói không chừng sẽ đem việc này đoán trên người chúng ta. Lần này tốt, có chi huyện chỗ dựa, bọn hắn coi như nghị oán trách, cũng không dám ngay trước mặt chúng ta oán trách." Lục Đan Đồng thì mười phần may mắn. Chu Khai Sơn hai ba lần ăn xong, sau đó liền tiến gian phòng chuẩn bị đem vụ phân pháp viết xuống tới. Hắn tìm xong chỉ cùng bút, một bên viết, một bên nghĩ thầm, hiện tại cái này thời điểm, đúng lúc là đem vụ phân pháp truyền bá ra ngoài tốt thời điểm. Cái này đủ phân pháp đối với tầng dưới chốt nhân dân tới nói 10 phần trọng yếu, cũng không biết rõ có thể được bao nhiêu gia tộc khí vận. Chương 59, trở thành nông sư người đăng, như ý cơ đen vô tả 3 ngày sau. Chu Khai Sơn liền đem vụ phân chi pháp hoàn thành. Hắn lập tức đi huyện thành, đi trước tìm Chu Gia Văn, để hắn một lần nữa sao chép một lần. "Gia Văn, ngươi chữ này so cha ngươi do ta viết đẹp mắt nhiều." Chu Khai Sơn sau khi xem xong, hết sức hài lòng gật đầu. "Cha ngươi quá khen. Trong khoảng thời gian này, lão sư để cho ta chuyên môn luyện tập thư pháp, thế nhưng là ở trong mắt lão sư, thư pháp của ta cũng chỉ là bất nhập lưu mà thôi." Chu Gia Văn nghe vậy lại có chút xấu hổ. Chu Khai Sơn không có xoắn xuýt việc này, không thèm để ý khoát khoát tay, liền dẫn Chu Gia Văn đi huyện nhà. Giữ cửa nha dịch mặc dù không biết Chu Khai Sơn, lại nhận biết thường xuyên xuất nhập nha môn, hướng chi huyện thỉnh giáo Chu Gia Văn. Tại biết rõ Chu Khai Sơn là Chu Gia Văn phụ thân, hơn nữa còn là mang theo chi huyện mệnh lệnh tới về sau, liền cười dẫn hai người tiến vào nha môn, gặp được ngay tại xử lý chính vụ Trịnh Minh Hiên. Trịnh Minh Hiên ngồi tại trước bàn, nhìn xem trước mặt văn thư cao mày. "Gặp qua chi huyện đại nhân." Chu Khai Sơn cung kính nói. "Các ngươi đã tới." Trịnh Minh Hiên gật gật đầu, "Chu lão huynh không cần đa lễ, thế nhưng là ủ phân pháp đã viết xong. Thảo dân khi lấy được chi huyện đại nhân mệnh lệnh sau liền không dám thất lễ, bây giờ đã viết xong." Chu Khai Sơn đem kia phần biên soạn và hiệu đính tốt ủ phân pháp lấy ra, bên cạnh sai dịch tiếp nhận đi, đưa đến Trịnh Minh Hiên trong tay. Trịnh Minh Hiên lấy tới về sau, từng tờ một cẩn thận lật xem, phát hiện phía trên không chỉ có văn tự, còn có tranh minh họa nói rõ về sau, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. "Chu lão huynh, phần này đủ phân pháp viết rất tốt, rất kỹ càng, ngươi có lòng." Chi huyện đại nhân hài lòng liền tốt. "Lúc ấy ta cũng đã nói, bản huyện lệnh sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại bản huyện liền tưởng thưởng cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nguyên huyện nông sư chuyên môn ở nhà phụ trách nghiên cứu nông nghiệp kỹ thuật. Vì phối hợp ngươi nghiên cứu nông nghiệp kỹ thuật, trong huyện chúng ta sẽ chuyên môn từ quan điền bên trong vạch ra 1000 mẫu quan điền về ngươi quản lý, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Cái này 1000 mẫu quan điền là không cần giao bất luận cái gì thuế, nhưng tương tự, ngươi cũng chỉ là có được quyền sử dụng, không cách nào bán trao tay. Một lát ngươi có thể đi lễ phòng tìm một sách lại, nhận lấy ngươi nông sư khăn, giải lụa cùng yêu bài. Nông sư mặc dù không phải quan không phải lại, chỉ là một cái dân gian thân phận, nhưng bản quan nghệ tình ngươi lao khổ công cao, có thể đặc cách ngươi gặp bản huyện quan huyện không bái đặc quyền. Đa tạ chi huyện đại nhân." Chu Khai Sơn trong lòng hài lòng, mặt ngoài cũng cười gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua không gian ý thức bên trong hồn tiên bảo đỉnh, phát hiện hồn tiên bảo đỉnh không phản ứng chút nào. Xem ra nông sư chức vụ này còn chưa đủ lấy gây nên gia tộc khí vận biến hóa. Trịnh Minh Hiên gặp này cũng cười bắt đầu, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày lại nhíu lại. "Chu lão huynh, ngươi còn nhớ rõ các hài tử của ngươi trước đó liên thủ tiêu diệt Hắc Vân trại một chuyện sao?" Trịnh Minh Hiên bỗng nhiên nói. "Nhớ kỹ." Chu Khai Sơn gật gật đầu. "Lần trước Chu Gia Vũ nói cho ta, kia Hắc Vân trại giấu giếm cung nỏ, ta phái người đi tra về sau, quả là thế, trừ cái đó ra, ta còn tra được một chút đồ vật khác. Theo lý mà nói, những này ta cũng không nên nói cho ngươi, nhưng chuyện sự tình này dù sao cũng là con cái của ngươi nhóm phát hiện, ta liền nói thẳng, các ngươi nhớ kỹ giữ bí mật. Chúng ta người trong Hắc Vân trại phát hiện Linh Tĩnh Vương sĩ binh áo giáp." Trịnh Minh Hiên sắc mặt nặng nề. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Văn ăn nhiều giật mình. "Chúng ta hoài nghi, Linh Tĩnh Vương bộ phận đại quân đã giải rác xâm nhập đến chúng ta nơi này. Có lẽ qua không được bao lâu liền muốn đánh cầm. Các ngươi thân ở nông thôn bên trong, lực lượng phòng vệ không đủ, nhất định phải xem chừng. Nhất là muốn xem chừng lưu dân bên trong, những cái kia bỗng nhiên xuất hiện võ giả, võ sư chi lưu. Thảo dân minh bạch, chi huyện đại nhân." Chu Khai Sơn gật đầu. Về sau Chu Khai Sơn không có dừng lại thêm, cùng Chu Gia Văn cùng một chỗ ly khai. Bọn hắn đầu tiên là đi lễ phòng, lấy được nông sư một hệ liệt vật phẩm, sau đó Chu Khai Sơn liền chuẩn bị cưỡi ngựa ly khai. "Cha, ngươi muốn xem chừng?" "Thực sự không được, nhà ta tạm thời đem đến trong huyện thành tới đi." Chu Gia Văn lo lắng nói. "Ta xem trước một chút tình huống, thực sự tình huống không tốt, ta sẽ để cho mẹ ngươi cùng Gia Minh trước đem đến trong huyện thành tới. Chúng ta vẫn là đợi ở trong nhà đi." "Yên tâm, ngươi cũng không phải không biết rõ cha thực lực, đồng dạng đạo trích không làm gì được ngươi cha." Chu Khai Sơn cười lắc đầu. Chu Gia Văn nghe vậy cũng chỉ đành không nói thêm lời. Chu Khai Sơn thì cưỡi ngựa thuận đường đi, chuẩn bị trở về Hắc Thổ thôn. Đi ngang qua một đầu cầu thị thời điểm, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên từ lập tức xuống tới. Chọn hai đầu chó ngoan, trở về giữ nhà. Chu Khai Sơn trong lòng đánh lấy cái chủ ý này, bắt đầu ở đường đi hai đầu bắt đầu tuyển chó. Hắn chọn là điền viên chó, loại này chó trung tâm, hộ nhà, không kén ăn, đối mặt địch nhân hung mãnh, đối mặt người một nhà cũng rất thân mật, đồng thời chỉ cần hơi huấn luyện một cái, liền có thể nghe hiểu rất nhiều mệnh lệnh, là rất nhiều nông hộ đều ưa thích ở trong nhà nuôi giữ nhà chó ngoan. Chọn chó cũng là có kỹ xảo. Tỷ như đầu tiên muốn tìm tính cách tốt, nguyện ý chủ động nhích lại gần mình. Chu Khai Sơn đứng tại một nhà chó bày trước mặt, hướng trong ổ mặt mười mấy đầu điền viên chó thổi huýt sáo, ba năm chỉ hoàng cầu mặt trắng điền biên chó liền anh chạy tới. Chu Khai Sơn lần lượt mang theo sau cái cổ thử một chút, cuối cùng chọn lấy một cái thể lực tốt, bị tóm lên đến cũng không gọi, con mắt thanh tịnh không máu tơ, hậu môn khỏe mạnh nhỏ chó được. Tiếp lấy hắn lại tại cầu thị đi dạo một lát, dùng phương thức giống nhau chọn lấy một cái sắc mạ vàng mẫu điền biên chó con non. Hai con cầu tài bỏ ra hắn 30 văn. Hắn mang theo chứa chó chiếc lồng, lên ngựa, giá ngựa một đường trở về Hắc Thổ thôn. Tháng 9, lại đến ngày mùa thu hoạch mùa. Chu Khai Sơn cùng đứa ở nhóm cùng một chỗ trong ruộng thu hoạch hoàng kim túc. Chọn vẹn thu hoạch được 5 ngày, mới đưa tất cả hoàng kim túc thu sạch cắt xong. 1000 mẫu ruộng, hết thảy đạt được 800 thạch hoàng kim túc. Tính cả tụ linh bại gạo bên trong 800 thạch hoàng kim túc, cộng lại chính là chọn vẹn 1600 thạch hoàng kim túc. 3 ngày sau đó, lương thuế quan đến đây thu thuế. Năm nay nộp thuế thời điểm, mọi người trên mặt nhiều hơn không ít tiêu dung. Mặc dù đại gia hỏa hoàng kim túc, bởi vì khí hậu cùng diệt linh giao hỏa nguyên nhân, có chỗ giảm sản lượng, nhưng là bởi vì hoàng kim túc đơn giá quá cao, dù cho có chỗ giảm sản lượng, bọn hắn cũng có đầy đủ ngân lượng đi nộp lên thuế má. Đến tiên Chu Khai Sơn thời điểm, Chu Khai Sơn đang định giao bạc, chỉ gặp tên kia lương thuế quan đỗng nhiên đứng người lên, cung kính đi vào Chu Khai Sơn trước mặt, cẩn thận nghiêm túc cười định nói: "Chu nông sư, ngài năm nay không cần giao thuế." Chi huyện đại nhân nói: "Chi huyện đại nhân vì khen ngợi ngài công tích, cố ý miễn đi ngươi 5 năm thuế má." Chu Khai Sơn ngạc nhiên: "Cái này còn có thêm vào ban thưởng?" Đa tạ Chi huyện đại nhân. Chu Khai Sơn hướng Tam Nguyên huyện phương hướng ông quyền, liền tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, rời khỏi nơi này. Hắn đi trở về nhà, vừa tới cửa nhà, liền thấy một người đang đứng tại hắn cửa nhà. Là Lý Dịch Kiệt kia tiểu tử. "Lý Dịch Kiệt, ngươi tới làm gì?" Chu Khai Sơn đi qua hỏi. "Chu thúc thúc, ta muốn cùng Chu gia Vũ luận bàn một chút." "Chỉ là luận bàn mà thôi." Lý Dịch Kiệt vội vàng ở phía sau bổ sung một câu. Chu Khai Sơn xách một tiếng. Hắn có thể nhìn ra Lý Dịch Kiệt vừa mới đột phá võ soái cảnh giới. Ở vào tuổi của hắn, có thể đột phá võ sư, trong Tam Nguyên huyện đúng là một cái tiểu thiên tài. Nhưng ở Đại Yên Lặng tấn thăng làm đại võ sư Chu Gia Vũ trước mặt, căn bản không phải địch đã được, ngươi chờ. Chu Khai Sơn đáp lại một tiếng, liền mở cửa tiến vào. Chu thúc thúc người còn trách tốt, căn bản không giống cha nói như vậy nha. Còn không biết rõ sắp phát sinh cái gì Lý Dịch Kiệt, trong lòng mười phần ngoài ý muốn nghĩ đến. Chương 60, đánh bại Lý Dịch Kiệt, cầu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả rất nhanh. Chu Gia Vũ liền ra. Hắn cực kỳ bắt bẻ nhìn xem Lý Dịch Kiệt, trong đầu nhớ tới đã từng Lý Trương Chi hướng Chu Khai Sơn cầu hôn một chuyện. Liền hắn dạng này cũng muốn cưới muội muội ta. Chu Gia Vũ híp mắt lại. Lý Dịch Kiệt có chút không nghĩ ra. Hắn làm sao cảm giác đối phương đối với mình tựa hồ mười phần cựu thị đây? Chẳng lẽ là bởi vì cha hắn nguyên nhân? Hắn không có suy nghĩ nhiều, ôm quyền nói, "Chu Gia Vũ, ta muốn cùng ngươi luận bàn. Luận bàn kết quả vô luận thắng bại, ta cũng sẽ không chuyển ra ngoài. Không quan trọng, có chuyển hay không cũng không quan hệ." Chu Gia Vũ bóp bóp nắm tay, phát ra răng rắc xương cốt tiếng va chạm, trong mắt chiến ý mười phần. "Ta nghe nói nhà ngươi có diễn võ trường, chúng ta đi kia so đi." Lý Dịch Kiệt nói. "Không cần, tại cái này đi." Chu Gia Vũ thần sắc bình hàn. "Tại cái này." Lý Dịch Kiệt nhìn một chút xung quanh, phát hiện xung quanh có không ít thôn dân chính nhìn xem hai người bọn họ. Vô luận là Chu Gia Vũ hay là hắn Lý Dịch Kiệt, đều là Hắc Thổ thôn bên trong tương đối có danh tiếng nhân vật, khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt không khiến người ta kỳ quái. "Tốt, ngay tại cái này đánh." Lý Dịch Kiệt thấy đối phương không sợ xấu mặt, vậy mình cái này chú định sẽ thắng võ sư lại sợ cái gì đây? "Tới đi." Lý Dịch Kiệt vừa dứt lời, liền thấy Chu Gia Vũ đã hóa thành một trận cuồng phong lao đến. Sắc mặt hắn giật mình, vừa định muốn động thủ, một cái hổ trảo liền đã không biết khi nào rơi xuống trước ngực của hắn. Oanh, Lý Dịch Kiệt trực tiếp bị trùng điệp đánh bay đến 4-5 mét bên ngoài. "A ha." Hắn từng ngụm thở dốc, một bên chịu đựng ngực truyền đến đau đớn, một bên nhìn xem Chu Gia Vũ, trong hai mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Đây là cái gì tốc độ? Đây là cái gì lực lượng? Ta thế mà phản ứng không kịp. Ngươi cũng là võ sư?" Hắn xoa ngực đứng lên, chấn kinh hỏi. "Ta hơn một năm trước liền đã trở thành võ sư." Chu Gia Vũ thản nhiên nói. Chu Gia Minh ôm một cái trong ngực ngoan ngoãn bất động tiểu hoàng chó, từ trong viện đi tới, thấy cảnh này cười nói, "Nhị ca ngươi đang khi dễ người." Gâu tiểu hoàng chó sủa một tiếng, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài, đến Chu Gia Vũ dưới lòng bàn chân chơi, nhưng bị Chu Gia Minh ôm lấy. Chu Gia Vũ chỉ là cười cười. Lý Dịch Kiệt khuôn mặt nhỏ lại chợt đỏ bừng. "Ta vừa mới chỉ là không có kịp phản ứng." Lại đến. Lý Dịch Kiệt lại hướng Chu Gia Vũ vào tới. Hắn đi theo Hạc Hành Môn, học chính là Hạc Chân, một thân bản lãnh lớn đa số đều tại một đôi chân bên trên. Chỉ gặp hắn tốc độ cực nhanh hướng Chu Khai Sơn băng băng mà tới, giống như một cái nhìn thấy con mồi bạch hạc. "Ở đâu ra con vịt?" Chu Gia Vũ không chút khách khí miệng thối, tung tình trạng thi triển, mấy bước liền chạy tới Lý Dịch Kiệt bên người, tiếp lấy bắt lấy Lý Dịch Kiệt tay trái, đột nhiên dùng sức vung mạnh, trực tiếp đem Lý Dịch Kiệt vung mạnh đến mười mấy mét bên ngoài. Ầm ầm. Lý Dịch Kiệt trùng điệp nện xuống đất, góc miệng tràn ra một tia tiên huyết. "Có phục hay không?" Chu Gia Vũ lạnh lùng nói. "Ta thua." Lý Dịch Kiệt lúc này đã nhận thức được cùng Chu Gia Vũ chênh lệch, nhưng hắn biểu lộ ý nguyên mười phần bất cường, "Nhưng ta không phục. Ta lần sau sẽ còn lại đến khiêu chiến ngươi." Nói hắn đứng người lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, khập khiễng đi về phía nhà. "Ha ha, ngươi tiểu tử." Chu Gia Vũ thật muốn đi qua vểnh lên một vểnh lên đối phương kiên cường, nhưng hắn chần chừ một lúc, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, quay người về nhà. "Ca, ngươi không tiếp tục giáo huấn hắn rồi." Chu Gia Minh kinh ngạc nói. Một cái tân tấn võ sư, lừa nhắc cùng hắn so đo. Chu Gia Vũ thực sự nói thật, hắn một cái đại võ sư, thật không muốn cùng một cái tân tấn võ sư chăm chỉ. Hắn gánh không nổi mặt kia. nếu là Lý Dịch Kiệt là một cái đại võ sư, hắn liền sẽ không như thế dễ dàng đối đầu Phương đi, mà là thực sẽ đem đối phương triệt triệt để thu phục mới thả hắn đi. Lý Dịch Kiệt sau khi về đến nhà, Lý Trương Chi lập tức thấy được hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Dịch Kiệt, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi lại cùng đạo tặc đánh nhau đi. Ở đâu ra đạo tặc mạnh như vậy? Liền võ sư ngươi cũng đánh không lại. Lý Trương Chi một mặt kinh sợ. Không phải đạo tặc. Lý Dịch Kiệt khẽ cắn môi, trên thân vẫn còn có chút đau. Ta đi tìm Chu Gia Vũ luận bàn đi, không có đánh qua. Ngươi không phải võ sư sao? Chu Gia Vũ tại sao là ngươi đối thủ? Cha, ngươi không biết rõ Chu Gia Vũ cũng tấn thăng làm võ sư. Làm sao có thể? Lý Trương Chi nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng. Ngươi tập võ nhiều năm, lại ăn ta hoa 3 vạn lượng bạc mua cho ngươi võ sư đan, mới miễn cưỡng tấn thăng làm võ sư. Kia Chu Gia Vũ lấy tiền ở đâu cùng tài nguyên tấn thăng võ sư? Người ta Chu Gia hiện tại cũng không thiếu tiền. Lý Dịch Kiệt thầm nói. Lý Trương Chi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Là hiện tại Chu Gia cũng không phải trước kia Chu Gia. Hiện tại Chu Gia trải qua Hoàng Kim Túc mua bán loại này sinh ý, thế nhưng là so Hắc Thổ thôn rất nhiều phú hộ gia đình đều có tiền. Chẳng lẽ hắn cũng nhận biết cái người kia, từ trong tay hắn hoa số tiền lớn mua được võ sư đan, cho nên mới để Chu Gia Vũ cũng tấn thăng làm võ sư. Lý Dịch Kiệt trong đầu toát ra dạng này một cái suy đoán. Hắn trầm tư thật lâu, nhìn cả người là tổn thương Lý Dịch Kiệt, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Dịch Kiệt, ngươi yên tâm. Người võ sư đánh không lại hắn, kia đại võ sư đâu? Chờ cha ngươi ta tích lũy đủ tiền, ta liền mua cho ngươi đại võ sư đan. Đến thời điểm ngươi chính là Tam Nguyên huyện bên trong người người đều kính ngưỡng đại võ sư, thu thập một cái Chu Gia Vũ còn không phải vô cùng đơn giản. Hắn nhìn xem Lý Dịch Kiệt, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Hắn mặc dù ái tài, nhưng càng yêu chính mình tử tôn. Chỉ cần là đối tử tôn tương lai có trợ giúp, hoa bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý, mà lại hắn cảm giác chính mình cũng không lỗ bao nhiêu. Các loại Lý Dịch Kiệt trở thành đại võ sư, cũng coi như có một thân sống yên phận bản sự, nửa đời sau cũng không cần buồn. Này làm sao có thể tính thua thiệt đâu? Hoàn toàn không có chút nào thua thiệt ra, mà lại nếu như Lý Dịch Kiệt có thể thất bại Chu Gia Vũ cái này Chu Khai Sơn kiêu ngạo nhất nhi tử, hắn cũng có thể bỏ đi một chút tại Chu Khai Sơn nơi đó bị tức. Đại võ sư đan. Lý Dịch Kiệt tắt lưỡi, giật mình nói, cha ngươi không phải nói, đại võ sư đan trong tay cái người kia, muốn 30 vạn lượng một viên sao? Cha, nhà ta có nhiều tiền như vậy sao? Coi như thật có tiền này, tích lũy lấy tốt bao nhiêu? Lý Dịch Kiệt nói xong lời cuối cùng có chút lo nghĩ cùng lo lắng. Yên tâm đi, tiểu Kiệt, cha ngươi ta gần nhất phát hiện một môn tân sinh ý, lao kiếm tiền. Mua cho ngươi một viên đại võ sư đan không thành vấn đề. Lý Trương Chi biểu lộ 10 phần tự tin. Cha, đến cùng là cái gì sinh ý, như thế kiếm tiền a? Lý Dịch Kiệt nhìn thấy cha ruột cái này tự tin bộ dáng, trong lòng cũng hết sức tò mò. Việc này chờ ta sở rõ ràng cụ thể tình huống sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trước chuyên tâm ở nhà luyện võ. Quay lại ta lại mời 3 cái hạc hành môn võ sư tới cùng ngươi luận bàn, giúp ngươi tăng lên võ kỹ độ thuần thục. Ta ơn cha. 10 ngày sau, Lương Phỉ còn không có tới. Chu Khai Sơn bọn hắn cũng không có rất cao hứng ý tứ. Dù sao Trịnh Chi huyện trước đây không lâu còn cảnh cáo qua bọn hắn, xem chừng Ninh Tĩnh Vương phái tới giải giác sĩ mình. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Qua 5 ngày, vẫn là không thấy được Lương Phỉ tới về sau. Chu Khai Sơn vẫn là giá trên xe lửa, chở Hoàng Kim Túc hướng huyện thành tiến đến. Chương 61, mạnh phàm người đăng, như ý cơ đen vô tả. Chu Khai Sơn lần này chuẩn bị bán 1.200 thạch Hoàng Kim Túc, còn lại 400 thạch Hoàng Kim Túc lưu làm khẩu phần lương thực dùng. Chọn mẹ đi tới đi lui 5 ngày, hắn chính liền lái xe, mang mướn người vận chuyển, rốt cục đem 1.200 thạch Hoàng Kim Túc toàn bộ bán cho khuyến nông ty, kiếm lời 1.5600 lượng bạc, đồng thời lại lấy được 400 mẫu quan điền ban thưởng. Hiện tại Chu Khai Sơn danh nghĩa ruộng đồng đã đạt tới 2.400 mẫu, thỏa thỏa Hắc Thổ thôn lớn nhất địa chủ. Bất quá hắn cái này địa chủ lại có chút đặc thù, tuyệt đại đa số địa chủ đều dựa vào sát nhập thôn tính bần đồng ruộng sinh, lấy đạt tới mở rộng chính mình điển sản ruộng đất mục đích. Mà Chu Khai Sơn danh nghĩa điển sản ruộng đất chỉ có một phần nhỏ nhất là chính mình khai khẩn ra, còn lại tuyệt đại bộ phận điển sản ruộng đất đều dựa vào huyện nha ban thưởng quan điền có được. Đối mặt loại thu hoạch này, có lẽ có người sẽ đỏ mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không trêu chọc người khác thống mạ cùng oán hận. Bởi vì cái này điển sản ruộng đất tới quang minh chính đại, rất thẳng thắn, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa, ngươi đã là nông sư. Khuyến nông thừa Ngô Mẫn Nông nhìn xem đối diện Chu Khai Sơn, trên mặt biểu lộ 10 phần cảm khái. May mắn mà thôi. Chu Khai Sơn 10 phần khiêm tốn. Ngô Mẫn Nông cười cười, nói, ta được nói với ngươi một câu à, trong huyện chúng ta nắm giữ quan điển trước mắt còn thừa lại 32,000 dư mẫu. Trong đó hơn 1.200.000 mẫu là chúng ta công ra, phân biệt dùng để làm chức phận ruộng, quan viên đồng lộc, công giải ruộng, kinh phí công tác, quân dân đồn điền, học điền, cung cấp nuôi dưỡng trường học, phụ cấp học sinh, sử dụng. Còn lại 2.000.000 mẫu là có thể dùng để bán thưởng, cho thuê. Chỉ cần ngươi có đầy đủ bản sự, lá gan, ngươi hoàn toàn có thể đem còn lại 2.000.000 mẫu ruộng đều lấy đi. Chu Khai Sơn ban đầu thời điểm, nghe được có 2.000.000 mẫu ruộng có thể coi như bán thưởng, hắn vẫn còn tương đối cao hứng. Nhưng nghe đến Ngô Mẫn Nông nói một câu đầy đủ bản sự cùng lá gan về sau, hắn sững sờ, dần dần tỉnh táo lại. Còn xin Ngô lão nói tỉ mỉ. Chu Khai Sơn vội vàng hướng Ngô Mẫn Nông thỉnh giáo. Có mấy lời, ta không nên nói quá nhiều. Chính ngươi nghĩ đi. Ngô Mẫn Nông cười lắc đầu. Chu Khai Sơn lâm vào trong trầm tư. Rất nhanh, hắn nghĩ minh bạch Ngô Mẫn Nông muốn truyền đạt cho hắn đạo lý, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngô Mẫn Nông có ý tứ là, quan điền, ngươi có thể thông qua ban thưởng phương thức đi lấy đi, nhưng là, ngươi không thể ăn hết. Dù sao lớn như vậy ta nguyên huyện, khẳng định không chỉ một mình ngươi muốn những này quan điển, những này vô chủ quan điển bên trong, nói không chừng liền có một bộ phận quan điển đã tại một ít thế lực hoặc là người âm thầm trưởng không phía dưới. Ngươi nếu là ăn hết, không phải liền là tương đương với từ những người này trong tay đoạt thức ăn trước miệng vào sao? Người ta trở ngại quy tắc, mặt ngoài không nói cái gì, nhưng ngụ trộm khả năng liền sẽ trở thành Chu Khai Sơn tiềm ẩn địch nhân. Chỉ cần một cái thời cơ thích hợp, liền sẽ đột nhiên ra tay với Chu Khai Sơn. Cái này cơ hội là 100% sự tình. Đạo lý rất đơn giản, quan điển cái này mâm đồ ăn, ngươi rồi đua kẹp thịt có thể, nhưng ngươi không thể đem thịt ăn sạch về sau, còn đem canh cũng đều cho uống, không cho người khác lưu bất luận cái gì một điểm. Kia những người khác không hận ngươi, không cho ngươi âm thầm chơi ngáng chân mới là lạ. Nô lão, vậy ta nên cầm bao nhiêu phù hợp? Chu Khai Sơn tỉnh giáo. Hắn có hồn thiên bảo đỉnh mang theo, chỉ cần cậu lấy liền có vô hạn quang minh tương lai, không cần thiết tại giai đoạn trước, bởi vì điểm ấy phạm nhân ruộng đồng cùng người khác cùng chết. Hoàn toàn không đáng. Lại không là tu tiên tài nguyên. Coi như là tu tiên tài nguyên, Chu Khai Sơn cũng không muốn bởi vì loại sự tình này, liền cùng người khác nháo đến đả sinh đả tử tình trạng. Tu tiên so chính là cái gì? Là rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Là đạo lý đối nhân xử thế a? Là thế lực, là bối cảnh a? Đừng nhìn Chu gia hiện tại võ giả, võ sư, đại võ sư đều không ít, nhưng bọn hắn rất ít làm loại này cùng người xung đột sự tình. Chu Khai Sơn vị này gia tộc người mạnh nhất, càng là cực ít cùng người đấu thủ, đại đa số thời gian đều trong ruộng nghề nông. Đại đa số người đối với Chu Khai Sơn ấn tượng chính là một cái bình thường nông dân, nhiều nhất cũng là bởi vì am hiểu nông sự, đạt được chi huyện tán thưởng mà thôi. Điệu thấp ghê gớm. Chu Khai Sơn rất ưa thích loại này điệu thấp, đồng thời quyết định tương lai cũng tiếp tục như vậy điệu thấp xuống dưới. Nô Mẫn Nông nhìn thấy Chu Khai Sơn nhanh như vậy liền hiểu được chính mình ý tứ, lập tức cảm khái đối mới là cái khả tạo chi tài. Hắn hướng Chu Khai Sơn rỗi ra một cái bàn tay, năm ngón tay mở ra, giống như một thanh nếp vốn quả hư bổ. Chu Khai Sơn suy tư. 5.000 mẫu ả kỳ thật 1.000 mẫu đối Chu Khai Sơn mà nói liền hoàn toàn đủ. Bởi vì tụ linh bại gạo ảnh hưởng hạn mức cao nhất chính là 1.000 mẫu, lại nhiều, tụ linh bại gạo cũng sinh không ra dư thừa hoàng kim túc. Chu Khai Sơn nghĩ nghĩ, quyết định càng cầu một chút, không còn thu mạch quan điển. Quan điển lại mẫn cảm lại phiền phức, người nào thích muốn ai muốn đi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn điển sản ruộng đất liền khuyết trương không được nữa. Hắn có thể từ nông dân trong tay mua trong tay bọn họ ruộng. Mặc dù phương pháp như vậy sẽ chậm một chút, nhưng thứ nhất không có hoàng kim túc chỉ tiêu, không cần lo lắng làm không được chỉ tiêu vấn đề. Thứ hai, 10 phần an toàn, không cần lo lắng có hậu hoạn. Trước mắt, ép mua ép bán loại sự tình này, hắn Chu Khai Sơn chắc chắn sẽ không làm. Hắn còn không về phần vì tiền tài, liền lương tâm cũng không cần. Chu Khai Sơn lái xe lửa về nhà, xe lửa trên trừ hắn ra còn có Chu Gia Văn ba huynh muội. Cha, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? Muốn ba người chúng ta người bồi tiếp ngươi về nhà. Đầu này đạo lộ ngươi đi không chỉ một lần, nào có cái gì nguy hiểm? Chu Gia Văn hỏi. Vậy là ngươi không nhìn thấy? Chu Khai Sơn lắc đầu, trước kia ta liền gặp được không chỉ một lần lưu dân cướp đường sự tình. Nếu không phải cha ngươi cũng có võ nghệ mang theo, đã sớm xảy ra chuyện. Chu Gia Văn ba huynh đệ nghe vậy ăn nhiều giật mình, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy năm gần đây, bởi vì hai vương chi tranh nguyên nhân, chạy đến Tam Nguyên huyện phụ cận lưu dân càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho Tam Nguyên huyện quanh mình đạo tặc ác nhân cũng càng ngày càng nhiều, mà đại đa số ác nhân đạo tặc đều là đến từ bọn này ăn bữa hôm lo bữa mai, huyện nha lại không chứa chấp lưu dân. Người tại đói gấp tình huống dưới, là chuyện gì cũng có thể làm ra, làm đạo tặc loại sự tình này tại lưu dân bên trong đơn giản quá thường gặp. Cha, về sau ngài đến huyện thành bán lương, chúng ta đều cùng ngươi đi thôi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Chu Gia Văn thần sắc lo lắng. Chu Gia Vũ cùng Chu Gia Văn cũng nhao nhao nói như vậy. Chu Khai Sơn gật đầu một cái đáp ứng. Hắn kỳ thật cái người không sợ đạo tặc chi lưu. Trước kia hắn đều là đi một mình, gặp được đạo tặc chính hắn một người liền có thể giải quyết, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Nhưng năm nay chi huyện kia lời nói, để trong lòng của hắn có thêm một cái tâm nhãn. Lại thêm hắn hiện tại bán hoàng kim túc có thể kiếm nhiều tiền như vậy, đừng nói võ giả, liền xem như võ sư, thậm chí đại võ sư đều sẽ tâm động. Mang lên con cái để phòng một điểm tổng không có sai. Lại đi một khắc đồng hồ tà hữu, nơi xa một chỗ gò núi đằng sau, hơn 10 người người bịt mặt đang đứng ở chỗ này, nhìn phía xa chính hướng bọn hắn đi tới Chu Khai Sơn bọn người. Cầm đầu người bịt mặt thân cao thể tráng, cả người đầy cơ bắp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra nhàn nhạt sắc màu xám. Hắn gọi Mạnh Phàm. Mặt ngoài hắn là Tam Nguyên huyện một tên đại võ sư, mở ra một gian tên là Thiết Y Liễu môn võ quán, là Tam Nguyên huyện bên trong thế lực gần với ba đại võ quán cao cấp võ quán. Trên thực tế, hắn đến từ Lôi Hỏa quốc phương Nam, từ nhỏ xuất gia, là Lôi Hỏa quốc viên giác tự một tên hỏa công đầu đà. Đang trộm học được trong chùa 36 tuyệt kỹ một trong thiết bố sam về sau, chủ động phản bội chạy trốn ra chùa. Bởi vì không muốn bị viên giác tự cao tăng bắt được, nhất là bị những cái kia có được pháp lực Phật tu bắt được. Thế là hắn một mình một người thông qua các loại giao thông công cụ, trải qua thiên tân vạn khổ, đi hơn vạn dặm lộ trình, rốt cục đi tới Lôi Hỏa quốc phương Bắc Tam Nguyên huyện. Hắn bỏ ra đại bút trộm được giành được bạc, ở đây bám dễ sinh trồi, mở võ quán vượt qua an nhàn sinh hoạt. Hắn nguyên lai tưởng rằng đời này là cưới mấy cái tiểu thiếp, sinh mấy đứa bé chờ đến bọn nhỏ đón hắn ban về sau, hắn liền bắt đầu dưỡng lão, trăm năm về sau hắn đời này cứ như vậy thường thường vững vàng đi qua. Nhưng ngay tại mấy tháng trước, một đám người thần bí đột nhiên tìm được hắn, chỉ ra trên người hắn thiết bố sam nơi phát ra, cũng uy hiếp nếu như hắn không vì bọn hắn làm việc lời nói, bọn hắn không riêng sẽ đem chuyện của hắn báo cho viên giác tự, sẽ còn để hắn người nhà từng cái chết đi. Mạnh Phàm đối với mình tử tôn gia tộc đã có cực sâu tình cảm, hắn không muốn chính mình tử tôn bị thương tổn, thế là đành phải nghe lệnh cùng bọn hắn. Về sau mấy tháng, Mạnh Phàm bên này một mực bình an vô sự, đám kia người thần bí cũng không có cố ý đi tìm hắn, đến tuyên bố cái gì cần hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Coi như hắn coi là dạng này bình tĩnh thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, hôm trước, đám người bí ẩn này rốt cuộc tìm được hắn, cũng yêu cầu hắn đi làm một sự kiện. Âm thầm tiêu diệt Hắc Thổ thôn Chu Khai Sơn một nhà, nhất là hắn ba tên con cái. Chương 62, Thiết Bố Sam, cầu truy đọc, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà. Mạnh Phàm không biết rõ đám người này vì sao lại đối một đám nông dân có như thế lớn sát tâm, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lập tức đáp ứng. Mà đám người này tựa hồ cũng cực kỳ xác định, Mạnh Phàm nhất định có thể giết chết bọn hắn, chỉ là đem cái này nhiệm vụ phát cho hắn về sau, liền không có nhiều lời một chữ, trực tiếp ly khai. Chu Gia Văn, Chu Gia Vũ, Chu Gia Vân. Mạnh Phàm trong mắt hiện ra ngon sắc, mặc dù giữa chúng ta hảo không thủ án, nhưng là ai bảo các ngươi đắc tội đám kia ra hòa đây? Các ngươi chỉ có thể chết. Mà lại bọn hắn vừa bán xong hoàng kim túc, trên thân hẳn là có không ít ngân phiếu. Trước tiên đem trên người bọn họ ngân phiếu lừa gạt đến, tỉnh bọn hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi, chính mình hủy trong tay ngân phiếu. Chu Khai Sơn bọn hắn chính đáp lấy xe lửa, một đường hướng Hắc Thổ thôn đi đến. Đột nhiên thay đổi phát sinh, hai bên ngọn núi bỗng dưng đập xuống hơn 10 đạo che mặt thân ảnh, trực chỉ Chu Khai Sơn một đoàn người. Lưu lại mua mệnh tiền, thả các ngươi bất tử. Cầm đầu người bịt mặt nghiêm nghị quát, thật can đảm. Chu Gia Vũ trong mắt hàn mang bắn ra, thế mà thật là có người trên đường bắt cóc cha hắn. Chu Gia Vân mặc lên ô trầm quần sáo, chiến ý bốc lên. Chu Gia Vân đứng chắc tay, cất cao giọng nói, gia phụ là huyện tôn đại nhân thân phong nông sư, ta cũng là chi huyện đại nhân thân truyền đệ tử. Các ngươi cướp bóc chúng ta là muốn cùng huyện nha là địch phải không? Nghe được Chu Gia Văn là chi huyện đại nhân đệ tử, cầm đầu mắt người bên trong hiện lên một đạo vẻ kiêng dè, nhưng hắn vẫn là nói, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới chỉ cướp bóc tiền tài, mà không thương tổn các ngươi tính mạng. Vung xuống ngân lượng, chúng ta tự sẽ thả các ngươi ly khai. Chu Gia Vũ, hắn nhìn về phía Chu Gia Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi là mánh hổ môn võ sư, nhưng ta chính là đại võ sư, đằng sau ta các minh đệ cũng mỗi cái đều là võ sư, ngươi nếu là không muốn chết, cũng đừng tìm không được tự nhiên. Ta nói, ta chỉ cướp tiền. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng là trực tiếp giống lên. Mà nó, giặc cướp còn lý luận. Giọng lớn thì ngon. Chu Gia Vũ giận quá thành cười. Xoát sáng như tuyết lưỡi đao lóe lên, Chu Gia Vũ đối mặt với đối phương một tên đại võ sư, hơn 10 tên võ sư cường hãn đội hình, vậy mà không hề cố kỵ độc thân đánh giết mà lên. Tên điên. Mạnh Phàm thấy cảnh này, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chỉ có tên điên mới có thể tại chính mình là võ sư tình huống dưới, không sợ chết phóng tới một tên đại võ sư cùng hơn 10 người võ sư a. Mao đầu tiểu tử, không biết sống chết. Không cần Mạnh Phàm độc thủ, ba tên võ sư đã tự phát tiến lên, muốn cản giết Chu Gia Vũ. Trong mắt bọn hắn, Chu Gia Vũ một cái vừa trở thành võ sư không có bao nhiêu năm thanh niên, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà một giây sau, ba đạo như giải lụa ánh đao lướt qua. Ken, ken, ken. Ba thanh binh khí lên tiếng mà đứt. Ba tên võ sư cái cổ phun huyết, tay che vết thương giấy rủa ngã xuống đất, khoảnh khắc mất mạng. Mạnh Phàm con ngươi co rụt lại. Không thích hợp. Cái này Chu Gia Vũ, giống như không giống như là phổ thông võ sư. Lên không cần lưu thủ. Nhị ca, ta tới giúp ngươi. Chu Khai Sơn, Chu Gia Văn, Chu Gia Vũ cũng bật lên. Cái này ba người một tên đại võ sư cùng hai tên võ sư, vừa tiến vào Mạnh Phàm dẫn đầu võ sư quần thể bên trong, đơn giản giống như hổ nhập bầy sói, lập tức bắt đầu tàn sát bắt đầu. Nhất là Chu Khai Sơn không giảng võ đức đối với mấy cái này tiểu võ sư nhóm tiến hành đánh lén, kia thật là một trộm một cái chuẩn. Không đến mấy hơi thời gian, liền có ba tên võ sư chết tại bọn hắn trong tay. Mạnh Phàm đang cùng Chu Gia Vũ giao thủ, dành thời gian thấy cảnh này, lập tức tròn mắt tận nước. Dừng tay. Ngươi, các ngươi ẩn nấp võ đạo cảnh giới. Mạnh Phàm giận dữ. Trải qua ngắn ngủi mấy chiêu giao thủ, hắn hiện tại đã phát giác ra được, Chu Gia Vũ có được đại võ sư cấp bậc thực lực. Trẻ tuổi như vậy, liền đã có loại thực lực này, đơn giản không thể tưởng tượng, không biết đến còn tưởng rằng là cái nào đó tiên thiên tông sư đệ tử. Mà kia Chu Khai Sơn, lại cũng có được đại võ sư cấp bậc thực lực. Trong đầu hắn thậm chí xuất hiện một chút kinh khủng phỏng đoán. Chẳng lẽ cái này Chu Khai Sơn bản thân liền là đại võ sư cường giả? Hắn trốn ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong, mặt ngoài làm bộ là một cái nông dân, thực tế âm thầm tại bồi dưỡng con gái của hắn chờ đến có một ngày một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sâu tâm cơ, thật là đáng sợ ẩn nhẫn chi tâm. Mạnh Phàm có chút không rét mà run. Cái này chẳng lẽ chính là đám người kia muốn giết bọn hắn nguyên nhân sao? Ngươi muốn đánh thì đánh, muốn ngừng liền ngừng. Coi là chúng ta là bù làm, có thể tùy ý nào nặn sao? Chu Gia Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Phàm nói không nên lời phản bắt tới. Một giây sau, giống. Hắn trong cổ tuôn ra ngột ngạt gầm nhẹ. Mạnh Phàm hai chân đạp đất thành trung bình tấn, quanh thân cơ bắp từng cục bành trướng, làn da bỗng nhiên chuyển thành xám xanh thiết sắc, một cỗ trầm ngưng nặng nề khí kình tràn ngập ra. Thiết Bố Sam, Chu Gia Vũ một đao bổ đến. Ken kim thạch giao minh thanh âm nổ vang, tia lửa tung tóe. Mạnh Phàm lông tóc không hư hại, đúng là áo bảo không tổn hao gì. Ngược lại là một cỗ tràn trề cự lực phản chấn mà đến. Giang giác, Chu Gia Vũ trường đao trong tay lại bị cứ thế mà đánh gãy. Ha ha, chết đi. Mạnh Phàm càn rỡ cười một tiếng, trực tiếp lớn cất bước tiến lên, một đôi tay không hóa thành sắc màu xám, giống như tinh thiết tạo thành, một bàn tay hướng Chu Gia Vũ chán đập tới. Cái này nếu là vô chúng, Chu Gia Vũ đầu sợ là muốn làm trận vỡ vụn. Chu Gia Vũ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn cảm nhận được cái này thiết trưởng uy hiếp, lập tức thi triển tung tình trạng lui lại. Mạnh Phàm vừa muốn đuổi theo, liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở hắn đuổi theo trên đường. Chính là Chu Khai Sơn. Cũng không thấy hắn có cái gì loẹt loẹt chiêu thức, hắn vẹn vẹn chỉ là duỗi ra tay phải, biến ảo bày ra trảo thủ, cùng Mạnh Phàm thiết trưởng đụng vào nhau. Ô chảo ra, lại mang theo hổ báo lôi âm. Mãnh hổ xuất áp. Oanh Chu Khai Sơn thể nội luyện ra được hơn 600 sợi nội lực, hóa thành một đầu nhắm người mà vệ hổ giữ tinh lực, lôi cuốn lấy vô song lực xuyên đấu, hung hăng đụng vào Mạnh Phàm thể nội. Dầm dầm dầm. Mạnh Phàm cho rằng làm kiêu ngạo 500 sợi thiết bố sang nội lực lại như gỗ mục từng khúc tán loạn. Phúc hắn cuồn phún ra một miệng lớn tiên huyết, cả người giống như bị một cái chân chính lao hổ đụng bay, trực tiếp bị đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài, ngã trên mặt đất, thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn không ngừng bặm bẹo tê thảm. Cha Chu Gia Vũ giật mình nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới tự mình cha ruột mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Cái này gia hỏa đã phế đi, đem cái khác võ sư giải quyết hết, không nên để lại người sống. Chu Khai Sơn lạnh lùng nói, cùng hắn ngày bình thường hào sảng hào phóng bộ dáng một trời một vực. Hắn còn không muốn bại lộ trong bọn họ có đại võ sư sự thật, mà Mạnh Phàm mang tới những này võ giả, nhìn thấy liền tự mình sư phó đều không phải là Chu Khai Sơn người một nhà đối thủ, nào còn dám tiếp tục lưu lại, lúc này liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn tự nhiên trốn không thoát Chu Khai Sơn các loại cường đại võ giả truy kích, không đến một lát công phu, liền bị Chu Khai Sơn bọn hắn nhẹ nhõm bắt được, cũng toàn bộ đánh chết. Bọn hắn lục soát sạch sẽ bọn này võ sư trên người tài vật, đạt được hơn 1000 lượng ngân phiếu cùng bạc vụn, sau đó cùng đi đến Mạnh Phàm trước mặt. Khiến Chu Khai Sơn hơi kinh ngạc chính là ân lý tới nói, Mạnh Phàm hẳn là bị hắn vừa mới một trưởng kia đánh chết mới đúng. Có thể hắn hiện tại thế mà còn chưa có chết, mà là ở vào sắp chết trình độ. Hồi tưởng lại hắn vừa mới thực chiến võ công, Chu Khai Sơn suy đoán hẳn là đối phương võ đạo thiên hướng về bảo hộ tự thân nguyên nhân. Cái này thời điểm, Chu Gia Vũ tiến lên một bước, mở ra Mạnh Phàm trên mặt miếng vải đen, khi thấy mặt của đối phương mạo thời điểm, Chu Gia Vân kinh ngạc nói, thiết ý đi môn môn chủ Mạnh Phàm. Hắn không thiếu tiền a, làm sao lại kiếp chúng ta? Mạnh Phàm một bên miệng phun bọt máu, một bên từ trong ngực xuất ra một bản bị gia thú bao khỏa thư tịch đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Cứu, cứu. Lời con chưa nói hết, hắn liền nhắm mắt lại chết rồi. Chương 63, võ thuật, pháp thuật. Câu truy đọc, người đăng, như ý cơ đen vô tả đám người liếc nhau. Hắn muốn nói cái gì? Chu Gia Vũ nhìn chằm chằm tấm kia không có tức giận mặt, cau mày. Có thể là cứu chính hắn, cũng có thể là muốn cho chúng ta cứu hắn người nhà đi. Chu Khai Sơn thân là một tên phụ thân, đọc hiểu hắn ánh mắt chỗ sâu tuyệt vọng cùng lo lắng. Chuyện sự tình này không đơn giản. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Chu Gia Văn, "Gia Văn, trở về ngươi đem chuyện này hướng Chi huyện cáo chi, để Chi huyện đại nhân đến điều tra ở trong đó bí ẩn đi." Chu Gia Văn gật đầu. "Mạnh Phàm chết, ngươi giải thích thế nào?" "Ta sẽ nói, phụ thân ta vì trên đường về nhà có thể an toàn, bỏ ra đại bút bạc, mời hai tên đại võ sư âm thầm theo dõi. Mạnh Phàm mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng bị chúng ta mời tới đại võ sư đánh chết. Về phần cái này hai tên đại võ sư chân thực thân phận, bởi vì lo lắng bị trả thù, cho nên không nên bẩm báo." Gia Văn chính là thông minh. Chu Khai Sơn hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía trên đất quyển kia gia thú bí tịch, không có tự tay đi lấy, mà là cẩn thận nghiêm túc dẫn động nội lực, ngự lên kình khí vô hình, cách hơn một trượng cự ly, đem tầng kia tầng gia thú chậm rãi để lộ. Bên trong, lộ ra một bản sắc màu xám nặng nề đại sách, bìa lấy chìm mực nồng mặc thư liền ba cái mạnh mẽ chữ lớn, Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam. Mạnh Phàm sở trường nhất võ đạo, không phải Thiết Ý Liễu công sao? Chu Gia Nguyệt hết sức kinh ngạc. Sợ là Thiết Bố Sam mới là võ công của hắn chân chính nguyên danh. Thiết Ý Liễu công chỉ là hắn về sau đổi danh tự. Cái này Thiết Bố Sam hẳn là lai lịch không tầm thường. Chu Khai Sơn tiếp tục dùng kinh khí vô hình đảo trang sách. Đồng nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện cái này Thiết Bố Sam thế mà phân làm trên dưới hai sách. Thượng sách là võ đạo Thiết Bố Sam, có thể một đường tu luyện tới đại võ sư cảnh giới. Mà xuống sách thì ghi lại một loại tên là Thiết Sam thuật luyện khí pháp thuật. Chu Khai Sơn trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hắn liên tục xác nhận, rốt cục xác nhận môn này Thiết Sam thuật thật là một môn pháp thuật, đồng thời đến từ một chỗ tên là Viên Giác tự tu tiên thế lực. Biết rõ sau chuyện này, hắn lập tức điều khiển nội lực đem quyển bí tịch này dùng ra thú bọc lại, bỏ vào trong lồng ngực của mình. Mạnh Phàm đã dám đem nó bỏ vào trong ngực, liền chứng minh chí ít loại phương thức này là không có độc. Về phần bí tịch bản thân có hay không độc, ngày sau chậm rãi nếm thử chính là. Các ngươi chưa bao giờ từng thấy quyển bí tịch này, biết không? Chu Khai Sơn sắc mặt nghiêm túc đối Chu Gia Vũ bọn hắn nói. Chu Gia Văn ba huynh muội chưa hề thấy qua tự mình phụ thân lộ ra nghiêm túc như thế biểu lộ. Bọn hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám hỏi nhiều, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chu Khai Sơn không cần phải nhiều lời nữa, hất lên roi, thúc đẩy xe lửa, chở đầy bụng lo nghĩ cùng một phần chữ nặng bí ẩn, trở về Hắc Thổ thôn. Ban đêm, Hắc Thổ thôn, Chu Gia dinh thự, trong diễn võ trường. Chu Khai Sơn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lật xem trong tay thư tịch. Trải qua một ngày gà vị đụng vào thí nghiệm, hắn hiện tại đã xác định quyển bí tịch này không có độc. Hiện tại quyển bí tịch này, thượng sách Thiết Bố Sam Chu Gia Vũ bọn hắn đã riêng phần mình sao chép một phần, riêng phần mình luyện tập đi. Hạ sách Thiết Sam thuật chỉ có Chu Khai Sơn có thể tu luyện, thế là hắn liền tự mình lưu lại. Pháp thuật, pháp ấn, pháp quyết, pháp lực vận chuyển lộ tuyến. Thật đúng là một bộ hoàn chỉnh nhất giai trung phẩm pháp thuật truyền thừa. Luyện đến nhất viên mãn thời điểm, có thể ngăn cản được luyện khí 6 tầng tu sĩ pháp thuật công kích, bình thường đao kiếm công kích, càng là không đả thương được người tu luyện mảy may. Chu Khai Sơn đã cảm giác kinh hãi, lại không khỏi sinh ra mấy phần thần hướng. Nghe nói Viên Giác tự bên trong, giống như vậy pháp thuật truyền thừa, có chân đủ 36 môn. Cũng không biết rõ ta Chu gia cái gì thời điểm có thể đạt tới loại trình độ kia. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm ý đồ nắm giữ pháp thuật này. Về phần Viên Giác tự cái gì, người ta xa ngoài bản dặm, bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, Chu Khai Sơn cũng không tin bọn hắn sẽ vì một môn nho nhỏ luyện khí pháp thuật, liền chạy tới hắn nơi này đến truy na hắn. Nếu thật là làm như vậy, Mạnh Phàm đoán chừng sớm bị truy nã. Chu Khai Sơn trọn vẹn nghiên cứu hơn một canh giờ thời gian, mới đại khái minh bạch pháp thuật này nên như thế nào thi triển. Hắn đứng người lên dựa theo pháp thuật trong truyền thừa thi triển trình tự, đầu tiên là tương đối sinh sơ kết một cái ngưng thiên ấn. Chỉ gặp hắn hai tay năm ngón tay khép lại, giao nhau vỗ nhẹ vào chính mình tả hữu ngực. Tiếp lấy hắn miệng niệm pháp quyết, sắc ngưng là giáp, khí cố thành áo, ngự. Đương theo lấy khẩu quyết niệm đi ra, trong đầu hắn suy nghĩ cũng chỉ còn lại thi triển thiết sam thuật suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn thi pháp suy nghĩ tựa hồ cùng hắn thể nội ít ỏi pháp lực phát sinh cộng hưởng, bắt đầu phát sinh thần kỳ phản ứng. Đây chính là thi triển pháp thuật trọng yếu nhất quá trình, thần giữ khí hợp. Ông Chu Khai Sơn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực có chút hỗn loạn, lại không tự nhiên dựa theo hắn dự đoán pháp lực vận chuyển lộ tuyến bắt đầu lưu động. Hắn bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt sắc hào quang màu xám, tiếp lấy lấp lóe mấy lần, cuối cùng lại khôi phục như thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thi pháp thất bại. Cái này pháp thuật so ta tưởng tượng phải gian nan hơn nhiều. Chu Khai Sơn lẩm bẩm nói, nhưng hắn hết sức bảo trì bình thản, cũng không có bởi vì lần này thất bại mà nản chí. Ta không có lão sư tự mình chỉ dẫn như thế nào tu luyện pháp thuật. Ngay từ đầu thời điểm luyện tương đối gian nan là bình thường, lặp lại luyện tập là đủ, từ từ sẽ đến. Chu Khai Sơn hít sâu một hơi, bắt đầu lần lượt lặp lại luyện tập. Làm hắn pháp lực hao hết thời điểm, hắn liền ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi, thuận tiện khôi phục pháp lực. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Chu Gia Văn bên kia được đến tin tức. Chi huyện tại biết rõ bọn hắn trên đường gặp nạn về sau, lập tức phái binh bắt lấy Mạnh Phàm người nhà nô tỳ, cũng để sai dịch đem toàn bộ thiết ý y môn võ quán lục soát cái đáy hướng lên trời. Lúc đầu chi huyện đều không trông cậy vào có thể từ trong đó tìm ra cái gì đầu mối lưu dụng, kết quả thật đúng là tìm ra một chút đồ vật. Kia rõ ràng là Mạnh Phàm cùng chi kia thế lực thần bí lui tới thư tín. Bất quá cũng không phải là thư tín nguyên bản, từ bút tích cùng trật tự từ đến xem, rõ ràng là Mạnh Phàm bằng vào trí nhớ của mình, cứ thế mà lặng yên viết ra tới. Về phần nguyên kiện, cũng không có tìm được, đại khái suất là bị hủy diệt. Mà những này thư tín trên nội dung bên trong, chỉ có một tin tức đối Chu Khai Sơn bọn hắn tới nói hữu dụng. Đó chính là, bọn hắn sở dĩ muốn diệt sát Chu Gia Văn Ba huynh đệ, là bởi vì Chu Gia Văn Ba huynh đệ hủy diệt bọn hắn một chi nhánh thế lực. Bởi vì có cái này nguyên nhân, bọn hắn mới có thể phái Mạnh Phàm cùng hắn nhóm đệ tử đến đây đánh giết Chu Gia Văn Ba huynh đệ nhóm, Chu Khai Sơn chỉ là tiện thể mà thôi. Lần này đáp án liền rất rõ ràng. Chu Gia Văn bọn hắn lập tức đoán được, muốn giết thế lực của bọn hắn là Hắc Vân trại sở thuộc thế lực, cũng chính là Ninh Tĩnh Vương xâm nhập đến Tam Nguyên huyện những này ẩn tàng thế lực. Ngoại trừ Hắc Vân trại bên ngoài, bọn hắn không có tham dự qua hủy diệt thế lực khác. Chi huyện biết rõ sau chuyện này, để bọn hắn không cần lo lắng. Đầu tiên, Ninh Tĩnh Vương phái tới trong thế lực sẽ không tồn tại Tiên Tiên tông sư cùng tu tiên giả. Loại kia cấp bậc nhân vật, từ trước đến nay tự cao tự đại, đồng thời gánh vác càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, làm sao lại phái bọn hắn đến tiêu diệt bọn hắn một cái nông hộ gia đình. Tiếp theo chính là đại võ sư cùng võ soái cấp khác hành động ám sát. Phương diện này Chi huyện cũng để cho bọn hắn không cần phải lo lắng. Hắn sẽ âm thầm điều động đại võ sư cấp bậc cao thủ, âm thầm bảo hộ Chu gia, cam đoan bọn hắn sẽ không nhận những này phản loạn thế lực xâm hại. Chu Khai Sơn biết được chuyện sự tình này về sau, lập tức để Chu gia văn cự tuyệt, cũng nói minh lý tử, bọn hắn không cần để Chi huyện đại nhân vì bọn họ như thế lao tâm lao lực, đại võ sư bọn hắn có thể chính mình mời, cũng không nhọc đến huyện nha tốn hao tiền tài. Chi huyện Trịnh Minh Hiên biết rõ sau chuyện này, rất nhanh liền đồng ý Chu Khai Sơn người một nhà cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhà hắn có huyết linh mễ loại này nhanh chóng tăng lên võ đạo cảnh giới bí mật, vẫn là đừng cho người khác giám thị tự mình cho thỏa đáng. Đông đi xuân tới, quang cảnh bay qua, bất chi bất giác ở giữa đã là năm thứ hai mới đầu tháng 2. Tháng 2 đã là thí sinh thi trăng, đồng thời cũng là đám nông dân sắp tiến hành cày bừa vụ xuân thời tiết. Mùng 3 tháng 2, ta nguyên huyện bên trong phạm vi quản hạt từng cái thôn xóm làng, đồng nhiên tới một vị tự xưng là huyện nha đặc phái quyên nông dùng. Những này quyên nông sử ra đến từng cái thôn xóm làng về sau, tự xưng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là hướng từng cái thôn tuyên truyền đủ phân kỹ thuật, cổ vũ trong làng nông dân sử dụng mới nhất nông nghiệp kỹ thuật đến trồng thực cây nông nghiệp, cũng hứa xuống hứa hẹn, chỉ cần dựa theo bọn hắn tuyên truyền đủ phân phương pháp đến trồng thực cây nông nghiệp, bọn hắn năm nay cùng về sau thu hoạch nhất định sẽ so những năm qua sẽ tốt hơn. Huyện nha quyên nông làm đối cái này kỹ thuật mới tựa hồ tràn đầy lòng tin, mà biết được cái này kỹ thuật mới đám nông dân thì bán tín bán nghi. Đột nhiên giáng lâm kỹ thuật mới, để rất nhiều thôn lão nông dân đều đối với nó không có quá lớn tín nhiệm cảm giác. Chỉ có một cái thôn dân ngoại trừ, đó chính là Hắc Thổ thôn. Hắc Thổ thôn cửa thôn. Cửa thôn trên đất trống người người nôn náo, Hắc Thổ thôn phạm là trong nhà có mấy phần đất cần nông hộ nhóm cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây. Đội ngũ ngay ngắn trật tự, chậm rãi xê dịch. Đám người ánh mắt đều sốt ruột nhìn về phía đội ngũ cuối cùng mấy vị kia huyện nha phái tới quyên nông dùng. Bọn hắn trong tay đang không ngừng phân phát lấy một bản thật mỏng, thiết kế một mảng sách nhỏ. Trên tờ lật qua lật lại ở giữa, bút tích rõ ràng. Trang bìa thình lình in, Khai Sơn đủ phân pháp. Đây chính là huyện nha lễ chủ phòng bút, ta nguyên hiệu sách tinh ấn quan định phiên bản. Hắn hoạch tâm nội dung chính là Chu Khai Sơn tinh nghiên nhiều năm hiến cho huyện nha bộ kia hoàn chỉnh đủ phân quá trình, bảo đảm ruộng nâng độ phì của đất khiếu môn cùng tới nguyên bộ chữ phân bón phòng trùng phòng cháy chi pháp. Chi huyện Trịnh Minh Hiên cũng đủ nể tình, trực tiếp lấy Chu Khai Sơn danh tự đến cho quyển sách nhỏ này làm tên sách. Chuyện này nếu là lưu truyền xuống dưới, nói không chừng Chu Khai Sơn có thể trở thành một cái có thể lưu truyền thiên cổ nhân vật. Mặc dù tại cái này tiên đạo làm chủ thế giới bên trong, Chu Khai Sơn coi như có thể lưu truyền thiên cổ, cũng chỉ sẽ bị người bình thường chỗ kỷ niệm. Thiên nhân đại khái là nhìn không lên, nhưng đây cũng là cái khó lường thành tựu. Cách đó không xa, Chu Khai Sơn cười ha hả nhìn phía xa các thôn dân dành trước nhận lấy sổ cảnh tượng. Bên chân, một cái lông sủ, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hoàng chó đại hoàng chính học bộ dáng của hắn, tò mò nghiêng cái đầu nhỏ, đánh giá những cái kia lạ lẫm vừa nóng gây mọi người. Đây là hắn năm ngoái tại cầu thị trên mua kia một đôi điển viên chó, trải qua giao phối sản xuất về sau, đản sinh ra năm chó tể một trong, hơn nữa là trong đó lão đại. Bây giờ đã 2 tháng, Chu Khai Sơn cho nó đặt tên gọi là Đại Hoàng. Cái khác 4 cái cầu tử bị hắn đặt tên gọi là Nhị Hoàng, Tam Hoàng, Tứ Hoàng, Ngũ Hoàng. Ở trong đó, Đại Hoàng nhất là ưa thích dán chính mình, làm sao đổi đều đổi không đi. Chu Khai Sơn cũng rất ưa thích cái này bọn nhỏ, dứt khoát liền để nó đi theo. Nhưng vào lúc này, Chu Khai Sơn trong lòng khẽ nhúc đích, đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu, nhìn về phía cực cao viễn bầu trời chỗ sâu. Chỉ gặp hư không bên trong, từng tia từng sợi, nhạt như khói dáng màu vàng kim khí vận mây mù, đang từ xung quanh 4 phương 8 hướng lặng yên bốc lên, hội tụ. Bọn chúng phảng phất nhận vô hình dẫn dắt, như là trăm sông đổ về một biển, chen chúc mà tới. Một cái nguyên bản hư vô hạch tâm điểm, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp, thôn vệ lấy những này vàng nhạt khí vận mây mù, ngưng tụ, bành trướng, lớn mạnh. Kia phiến khí vận đám mây, càng tụ càng dày đặc, càng ngày càng thịnh. Tản ra một loại, giống như phúc phận kéo dài, lại ẩn hàm sâu dày tích lũy bàng bạc khí tượng. Chương 64, thứ ba kiện hồn thiên kỳ bảo người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn không biết rõ những này khí vận mây mù từ nơi nào bay tới. Nhưng hắn lần này lại ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này từ xung quanh 4 phương 8 hướng tụ tập tới khí vận mây mù, tựa hồ trải qua ngàn dặm vạn dặm thậm chí càng cự ly xa 43. Bây giờ, bọn chúng đều bởi vì chính mình tụ đến. Đây là Khai Sơn đủ phân pháp phổ biến thiên hạ, vạn dân cảm niệm phía dưới, chỗ đản sinh ra gia tộc danh vọng khí vận. Chu Khai Sơn trong lòng đột nhiên có cảm giác, qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian, cái này đoàn khí vận mây mù mới hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Cái này đoàn khí vận mây mù, so ta trở thành luyện khí tu sĩ, đạt được khí vận mây mù còn nhiều hơn nhiều. Chu Khai Sơn trong lòng ước định. Hắn không gian ý thức bên trong hồn thiên bảo đỉnh tại kịch liệt rung động, giống như là tại vội vàng kêu gọi cái này đoàn to lớn khí vận mây mù đồng dạng. Một giây sau, cái này đoàn khí vận mây mù rốt cục đáp lại hồn thiên bảo đỉnh kêu gọi. Nó phảng phất tiến non về tổ, nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào hồn thiên bảo đỉnh bên trong. Đạt được khí vận bổ sung hồn thiên bảo đỉnh, lần này trực tiếp tăng vọt đến 15 trượng cao. Trong đỉnh, viên địa thai nén đã lâu hồn thiên kỳ bảo phôi thai, trong nháy mắt ánh sáng đại thịnh, còn thừa ảm đạm chốt đều thắp sáng. Nó tự hành thoát ly hồn thiên bảo đỉnh nội bộ, lơ lửng tại hồn thiên bảo đỉnh phía trên, cùng tụ linh bại gạo, huyền trương ngọc thư thiên nhân khế quyển đặt song song cùng một chỗ, trở thành thứ ba kiện thành hình hồn thiên kỳ bảo. Cái này cũng chưa hết. Tại cái này một viên hồn thiên kỳ bảo phôi thai triệt để thành hình về sau. Xoát, 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 xoát. Chọn bẹn 4 cái lớn nhỏ không đều bạch sắc quang cầu trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, chìm nổi lưu chuyển tại hồn thiên bảo đỉnh nội bộ, khát vọng khí vận tầm bổ. Thế mà một hơi tạo thành 4 cái hồn thiên kỳ bảo phôi thai. Tốt tốt tốt. Chu Khai Sơn trong lòng kích động. Lần này khí vận đủ ra sức. Hắn đè xuống kích động, ánh mắt hướng về kia tân sinh hồn thiên kỳ bảo. Chu Khai Sơn tâm niệm vừa động, cái này hồn thiên kỳ bảo mặt ngoài ánh sáng màu trắng liền tất cả đều tan đi, hiện lộ ra nó bộ mặt thật. Nó lại là một bộ toàn thân đen như mực, tản ra nhàn nhạt lanh ý hạng nặng giáp bọc toàn thân giáp. Chu Khai Sơn nhìn kỹ đi, nó mặt ngoài chạy xuôi như có như không tối màu bạc quan văn. Áo giáp tạo hình xưa cũ nặng nề, đường cong kiên cường, chỗ khớp nối thiết kế xảo diệu, tuy nặng lại không hiện bề. Hắn chất liệu không phải vàng không phải đá, giống như từ đặc thù nào đó huyền thiết cấu thành. Hắn nhìn xem, một đạo tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Tên: Nguyên tử huyền giáp phẩm cấp, nhất giai hồn thiên kỳ bảo khí vận hiệu quả 1, Thiên Quân Truy, người khoác nguyên tử huyền giáp người, thông qua tiêu hao huyết khí, pháp lực hoặc là lực lượng thần thức, ba tùy ý một loại, có thể phóng thích hướng phía dưới cường đại nguyên tử lực hút, làm người mặc tự thân trọng lực trong nháy mắt tăng gấp bội, bình thường là 2200 lần, nhưng tại khu trong phòng điều chỉnh, thể tu tại trọng lực gáp bách dưới tu luyện, có thể gia tăng thể tu. Luyện hiệu quả. Khí vận hiệu quả 2, nguyên tử chi pháp, người khoác nguyên tử huyền giáp 10 năm người, có thể giác tỉnh tùy ý một loại nguyên tử loại huyết mạch pháp thuật. Nguyên tử huyền giáp có thể điều khiển trọng lực, gia tăng thể tu luyện hiệu quả. Mặc nguyên tử huyền giáp 10 năm, sẽ còn thức tỉnh một loại nguyên tử loại huyết mạch pháp thuật. Chu Khai Sơn kinh hỉ, lần này diễn sinh ra tới hồn tiên kỳ bảo, tựa hồ cùng lúc trước tụ linh bại gạo cùng huyền trương ngọc thư có rất lớn khác nhau. Nó là chuyên môn dùng để phụ trợ tu luyện hồn tiên kỳ bảo a. Vừa vặn nhà ta cần cái này, nó có thể trợ giúp trong truyền thuyết thể tu luyện, có lẽ cũng có thể trợ giúp ta người thân tu luyện võ đạo. Chu Khai Sơn trong lòng phỏng đoán, từ khi tiến giai thành đại võ sư về sau, hắn cũng cảm giác tiếp xuống tu luyện trở nên 10 phần khó khăn. Dựa theo suy đoán của hắn, tại có huyết linh mễ trợ giúp dưới, con cái của hắn nhóm đều cần 3 năm tả hưu thời gian đến tấn thăng làm đại võ sư. Kia muốn từ đại võ sư tăng lên tới đại võ sư cực hạn, cũng chính là thể nội có được 3600 sợi nội lực, sợ là cần trọn vẹn 10 năm mới có thể. Lại càng không cần phải nói từ tiên tiên sơ kỳ tu luyện tới tiên tiên viên mãn, kia không sai biệt lắm muốn 20 năm cất bước. Chu Khai Sơn có thể đợi không được lâu như vậy, hắn hệ tử người thân cũng chờ không được lâu như vậy. Mà dưới mắt cái này nguyên tử huyền giáp, có lẽ có thể giải quyết hắn một mực lo lắng vấn đề. Chu Khai Sơn nghĩ tới đây, trực tiếp quay người hướng ra phương hướng chạy đi, đại hoàng vui sướng lẻ lưỡi, theo sát ở bên người hắn. Chu gia tiểu viện. Chu Khai Sơn vừa bước vào cửa sân, liền gặp Chu gia Minh đang cùng 4 cái lông xù tiểu cầu tể vui đùa ầm ĩ, 2 con trưởng thành điển viên cho an tĩnh ghé vào dưới mái hiên. Cha Chu gia Minh hoan hô nhào tới ôm lấy chân của hắn. "Ừ, đây không phải là chúng ta Hắc thổ thôn đại danh nhân, Khai Sơn đủ phân pháp người khai sáng Chu Khai Sơn Chu nông sư đại nhân sao?" đang ngồi ở trên ghế nhặt rau lục đan đồng, cười trêu ghẹo nói: "Phu nhân quá khen, quá khen." Chu Khai Sơn ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, nói: "Ngươi béo ngươi còn thở lên." Lục Đan Đồng bị Chu Khai Sơn bộ dạng này làm cho tức cười. "Khai Sơn đại ca." Chu Khai Sơn đang muốn hỏi thăm Chu Gia Vũ ở đâu, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến từ Đại Nghiệp thanh âm. Bọn hắn nhìn sang, phát hiện quả nhiên là Cầm Khai Sơn đủ phân pháp sách nhỏ từ Đại Nghiệp huynh muội, mà tại từ Đại Nghiệp huynh muội sau lưng, còn có không ít Cầm Khai Sơn đủ phân pháp sách nhỏ những thôn dân khác. "Thế nào?" "Đại Nghiệp." Chu Khai Sơn chắp tay sau lưng đi qua. "Khai Sơn đại ca, khối này ta có chút không hiểu, hỏi kia khuyên nông làm, khuyên nông làm nói chuyện cũng vẻ nho nhã, ta cũng nghe không minh bạch, liền nghĩ qua đến thỉnh giáo một chút Khai Sơn đại ca ngài." Từ Đại Nghiệp có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Không có việc gì, không có việc gì, vào đi." "Đại gia hỏa tất cả vào đi. Có không hiểu đều hỏi ta, ta có thể giải đáp nhất định cho mọi người giải đáp." Chu Khai Sơn rất hào phóng mời các thôn dân tiến vào trong viện. Hắn để Lục Đan Đồng đi chuẩn bị tách trà lớn nước cùng cái bàn ghế, đợi các thôn dân tất cả ngồi xuống về sau, ngay tại trong viện bắt đầu cho Từ Đại Nghiệp bọn người giảng giải bọn hắn không hiểu địa phương. Thân là một tên nông sư, mặc dù đây cũng không phải là chính thức chức vị, chỉ là một cái dân gian thân phận, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm đem chính mình nên làm đều cho làm. Về phần nguyên tử huyền giáp sự tình, dù sao đã nắm bắt tới tay, muộn một lát cũng không có gì. Cái này một giáo, liền dạy đến ban đêm. Những thôn dân khác đều đi, trong viện chỉ còn lại có Chu Khai Sơn cùng Từ Đại Nghiệp huynh muội ba người. Nhớ kỹ muốn mỗi 7 ngày lật qua lật lại một lần, dùng có cái nĩa đem ngoại bộ vật liệu lật đến nội bộ lật đến ngoại bộ, đây là gia tốc củ phân xanh, phòng ngừa bốc mùi hữu hiệu nhất phương pháp. Còn có không hiểu sao? Chu Khai Sơn nhìn Từ Đại Nghiệp. Không sai biệt lắm. Đều nhớ kỹ. Từ Đại Nghiệp gật gật đầu. Chu Khai Sơn im lặng. Hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Ta toàn nhớ kỹ, Khai Sơn đại ca. Bên cạnh Từ Xuân Hoa nhấc tay nói. Đây là Chu Khai Sơn hôm nay cố ý dạy bọn họ, có vấn đề gì, nhấc tay hỏi thăm. Nhớ kỹ liền tốt. Chu Khai Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên nói một chuyện khác. Đại Nghiệp, Xuân Hoa, ta muốn đem một cái công việc giao cho ngươi, các ngươi tài giỏi lời nói, ta mỗi tháng cho các ngươi 2 lượng bạc, các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Đại Nghiệp cùng Từ Xuân Hoa sững sờ, sau đó Từ Đại Nghiệp không chút do dự vỗ ngực nói, Khai Sơn đại ca, ngươi nói, chỉ cần là ngươi phân phó sự tình, đừng nói 2 lượng bạc, không trả tiền ta cũng cho ngươi làm. Ha ha, thế thì không cần. Việc này rất đơn giản. Khai Sơn đủ phân pháp tuyên bố về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến hỏi ta làm sao đủ phân vấn đề. Chúng ta thôn tốt xấu cũng có mấy ngàn người, dù là chỉ có 1/10 đến hỏi ta, ta cũng không có thời gian làm chuyện khác. Ta mời các ngươi 2 cái giúp ta làm sự tình rất đơn giản, chính là giúp ta đến giải đáp các thôn dân liên quan tới đủ phân pháp nghi hoặc. Liên việc này a? Từ Đại Nghiệp gật gật đầu, không có vấn đề, việc này giao cho chúng ta, Khai Sơn đại ca ngươi liền yên tâm, cam đoan cho ngươi làm thỏa thỏa. Chu Khai Sơn vui mừng gật đầu. Cùng ngày ban đêm, đợi đến trong nhà an tĩnh lại, Chu Khai Sơn sẽ tại nhà nghỉ ngơi Chu Gia Vũ gọi vào diễn võ trường. Chương 65, nguyên tử huyền giáp hiệu quả người đăng, như ý cơ đen vô tả diễn võ trường. Ánh trăng như nước, khuynh tạt tại yên tĩnh sân bãi bên trên. Chu Khai Sơn nhìn trước mắt một mặt hoang mang Chu Gia Vũ, góc miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. "Cha, chuyện gì a? Hơn nửa đêm đem ta gọi ra." Chu Gia Vũ 10 phần không hiểu nhìn xem Chu Khai Sơn. "Gia Vũ, huyết linh mễ hiệu quả thế nào? Đây còn phải nói, nếu không phải huyết linh mễ, nhà ta sao có thể phát triển đến bây giờ cái này tình trạng?" Chu Gia Vũ đương nhiên nói, nếu không phải là bởi vì kia huyết linh mễ, hắn hiện tại nhiều nhất là cái võ giả liền cao nữa là, làm sao có thể đi vào đại võ sư cảnh giới này. Chu Khai Sơn nghe vậy, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nào nhìn lén nghe lén về sau, tại Chu Gia Vũ bên tai nói một câu nói, "Cha đoạn thời gian trước, lại làm đến một kiện tốt đồ vật. Cái này đồ vật không thể so với huyết linh mễ chênh lệch." Chu Gia Vũ trừng to mắt nhìn xem Chu Khai Sơn, khắp khuôn mặt là không dám tin. Hắn nuốt ngụm nước miếng, "Cha, ngươi không nói đùa chớ. Cha cái gì thời điểm sẽ ở loại chuyện này trên nói đùa? Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, cái này đồ vật giống như huyết linh mễ trọng yếu, thậm chí so huyết linh mễ còn muốn quý giá. Ta giao cho ngươi về sau, ngươi ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, muốn giống như huyết linh mễ giữ bí mật, nếu không hậu quả khó mà lường được." Chu Khai Sơn thần sắc nghiêm túc, "Cha, nếu không ngươi đừng cho ta, nghe quái dọa người. Kỳ thật cái này đồ vật bí ẩn tính vẫn là rất tốt, ngươi thử một chút." Chu Khai Sơn nghe vậy lời nói xoay chuyển. "Chu Gia Vũ, kia đồ vật ở đâu?" Chu Gia Vũ nhận mệnh. Chu Khai Sơn không nói gì, chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng tại Chu Gia Vũ trên bờ vai vỗ, bá một cỗ ý lạnh như băng trong nháy mắt bao khỏa Chu Gia Vũ toàn thân. Chu Gia Vũ cúi đầu, giật mình phát hiện trên người mình không biết khi nào đã chụp lên một tầng đen như mực, tối ngân đường vân lưu chuyển toàn thân trọng giáp. Giáp trụ xưa cũ nặng nghề, tại ánh trăng hạ hiện ra u lãnh thần bí quang trạch. Đây là, cái này gọi nguyên tử huyền giáp. Ngươi bây giờ như là đã mặc vào nó, hẳn là có thể minh bạch nó hiệu quả a? Chu Khai Sơn hỏi. Là, ta minh bạch một chút. Chu Gia Vũ nhắm mắt ngưng thần, trong đầu tự nhiên hiện hiện liên quan tới này giáp đủ loại tin tức. Cái này khiến trên mặt hắn thần sắc kinh dị không tên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, mang theo khẩn trương cùng chờ mong, khẽ quát một tiếng, gấp đôi trọng lực. Vừa dứt lời, Chu Gia Vũ chỉ cảm thấy thể nội hùng hồn nội lực như mở cống hồng thủy, trong nháy mắt bị kia huyền giáp thôn tính. Tại nội lực làm động lực tác dụng dưới, nguyên tử huyền giáp hơi chấn động một chút. Ông huyền giáp hơi rung, một cỗ vô hình cự lực đống nhiên giáng lâm. phản phất có vô số chỉ bàn tay vô hình từ bốn mặt bốn phương tám hướng để ép mà đến, muốn đem hắn sinh sinh theo quỷ gối điện. Hắn nếm thử cất bước, hai chân như rót duyên hống, nặng nghề dị thường. Hô, vẫn được. Chu Gia Vũ dù sao cũng là đại võ sư, tố chất thân thể đạt được tăng lên rất nhiều. Gấp hai trọng lực đối với người thường mà nói, đủ để cho bọn hắn xuất hiện hành tẩu khó khăn, đầu cung cấp máu không đủ dẫn đến choáng đầu các loại dị dạng. Nhưng đối với Chu Gia Vũ tới nói, còn tính là một cái tương đối bung lòng trọng lực phạm vi. Hắn thậm chí còn đánh một bộ mãnh hổ quyền. Quyền phong gào thét. Mặc dù bởi vì trọng lực nguyên nhân hơi có vẻ bướng hữu, nhưng lại đánh hoàn chỉnh không thiếu sót, không có chút nào lỗ hổng. Đánh xong qua đi, hắn chỉ là cái chán chạy ra một chút mồ hôi mà thôi, cũng không nhận được cái khác ảnh hưởng. Chu Khai Sơn gặp này khẽ gật đầu. Chu Gia Vũ cũng rất giống một đứa bé đạt được một kiện món đồ chơi mới, trong lòng hứng thú. Bốn lần trọng lực. Vượt quá Chu Khai Sơn dự kiến chính là, Chu Gia Vũ trực tiếp mở ra bốn lần trọng lực hình thức. Thế Chu Gia Vũ hít sâu một hơi. Hắn chật vật nâng lên hai tay của mình, lại chật vật đi về phía trước một bước. Tiếp lấy hắn bắt đầu đánh mãnh hổ quyền. Cùng lúc trước nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh mãnh hổ quyền khác biệt. Lần này hắn đánh mãnh hổ quyền, giống như là người già lần thứ nhất luyện thái cực quyền, 10 phần chậm chạp, đồng thời động tác 10 phần không đúng tiêu chuẩn. Chu Gia Vũ nhướng mày, rốt cục phát động thể nội đại võ sư cấp bậc nội lực. Nguyên trong cơ thể hắn nội lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân của hắn kinh mạch, tăng phúc hắn nhục thân chi lực, đối kháng bên ngoài kinh khủng trọng áp. Tại nội lực chống đỡ dưới, Chu Gia Vũ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn lần nữa đánh mãnh hổ quyền. Lần này hắn đánh thậm chí có thể so gấp đôi trọng lực thời điểm, đánh mạnh hơn, chính xác hơn. Chu Gia Vũ trong mắt chiến ý bốc lên, bắt đầu xung kích cực hạn. Cuối cùng khảo nghiệm kết quả là 8 lần. Làm hắn đem trọng lực điều chỉnh đến 8 lần thời điểm, hắn liền không cách nào bình thường đi lại, dù cho sử dụng trên nội lực cũng là đồng dạng. Cưỡng ép hành động, hắn thậm chí sẽ có ngất đi phong hiểm. Đánh quyền kia liền càng không thể nào. Bộ này nguyên từ huyền giáp tác dụng, ở chỗ trợ giúp người sử dụng rèn luyện thân thể, tăng cường nội thân. Về sau tận lực đừng dùng nội lực đi chèo chống, đơn thuần dùng ngươi nội thân đi ngạnh kháng bộ này khôi giáp trọng lực đến luyện võ. Dùng nội lực, liền không được rèn luyện thân thể hiệu quả. Chờ thân thể của ngươi tăng lên tới trình độ nhất định về sau, nội lực sẽ tự nhiên mà nhiên nhanh trong chướng đi lên. Chu Khai Sơn nhắc nhở Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ liền đội vàng gật đầu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là sơ bộ đếm thử cái này nguyên từ huyền giáp, nhưng hắn đã cảm nhận được cái này nguyên từ huyền giáp đối với người luyện võ chỗ tốt. Đây quả thực cùng máy gian lận đồng dạng a. Sau một cách giờ, Chu Gia Vũ không thể không dừng lại. Cái này đã là bởi vì hắn mệt mỏi, cũng là bởi vì hắn nội lực đã bị cái này nguyên từ huyền giáp hấp thu hết. Muốn luyện thêm, ít nhất phải chờ đến hắn nội lực gần như hoàn toàn khôi phục lại nói. Cha, cho ta một thanh huyết linh mễ. Ta cảm giác nhanh chết đói. Chu Gia Vũ ngồi dưới đất, trên thân đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng là trắng. Nhưng hắn ánh mắt lại là hết sức hưng phấn. Cho Chu Khai Sơn trở về phòng một chuyến, từ trong không gian ý thức tụ linh bại gạo bên trong, xuất ra một bát huyết linh mễ, lại cầm đũa, cùng một chỗ đưa cho Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ tiếp nhận về phía sau, dùng đũa từng ngụm lay huyết linh mễ tiến chính mình miệng bên trong. Không đến một lát công phu, cái này một bát huyết linh mễ liền bị hắn ăn vào đi. Ăn xong chén này huyết linh mễ về sau, Chu Gia Vũ sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, cha nếu như tiếp tục như thế luyện lời nói, ta cảm giác đoán chừng muốn mỗi ngày đều phải đến như vậy một bát huyết linh mễ. Vậy liền mỗi ngày đều đến một bát. Ngươi đi thời điểm, mang lên cái 10 cân 8 cân, ngươi lại tại trong huyện thành thuê cái phòng ở, đem huyết linh mễ nấp kỹ, đủ ngươi dùng. Không đủ trở lại cùng ta muốn. Chu Khai Sơn nói. Chu Gia Vũ gật gật đầu. Trước mắt nhìn cũng chỉ có thể như thế. Cha, cái này nguyên từ huyền giáp còn gì nữa không? Cho đại ca cùng tam muội cũng làm một cái đi. Chu Gia Vũ nói với Chu Khai Sơn. Ngươi cho rằng đây là gió lớn thổi tới đồ đâu? Còn nhiều làm mấy cái. Chu Khai Sơn mặt sầm lại, trong tay của ta liền cái này một cái, về sau đoán chừng cũng liền cái này một cái. Ngươi võ đạo tiến cảnh tối cao, ngươi trước dùng nó. Chờ ngươi tăng lên tới tiên tiên cực hạn thời điểm, liền khởi ra cho ca ca ngươi muội muội dùng. Chu Khai Sơn nói. Tốt ta. Chu Gia Vũ có chút tiếc hận. Hắn chính nhìn xem trên người nguyên tử huyền giáp, tâm niệm vừa động, liền thấy cái này màu đen xưa cũng áo giáp, theo hắn ý nghĩ, vậy mà dần dần trở nên trong suốt bắt đầu, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Gia Vũ có thể cảm nhận được, nó cũng không phải là thật biến mất không thấy, mà là hòa tan vào trong cơ thể của mình. Dạng này liền có thể phòng ngừa người khác nhìn ra, trên người hắn mặc bộ này thần dị áo giáp. Đồng thời dựa theo này tấm áo giáp truyền lại cho hắn tin tức đến xem. Ngày sau nếu như hắn muốn sử dụng bộ khôi giáp này trọng lực công năng, cũng không cần đưa nó hiện ra. Chỉ cần trong lòng suy nghĩ làm sao sử dụng nó liền sẽ tại không hiển lộ ra bản thân tình huống dưới, tăng lớn tự thân trọng lực, thuận tiện Chu Gia Vũ tại thường ngày bên trong luyện võ. Hôm sau giữa trưa, Chu Khai Sơn ngay tại trong ruộng đổ mồ hôi như mưa. Cha một tiếng kích động kêu gọi từ xa mà đến gần. Chỉ gặp Chu Gia Vũ tự mình phương hướng cực nhanh mà đến, cuốn lên một đường bụi mù, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế mừng rỡ. Chương 66, mở buôn gạo người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Gia Vũ xích lại gần, trong mắt lóe ra hưng phấn tinh quang, đè nén thanh âm nói, "Cha, ta hôm nay mới vừa buổi sáng bắt đầu phát hiện, trong cơ thể ta nội lực từ 412 sợi biến thành 4114 sợi. Một ngày thời gian, ta liền chọn vẹn tăng lên 2 sợi nội lực. Trước kia, ta ít nhất phải 5 đến 7 ngày mới có thể miễn cưỡng luyện nhiều ra một sợi mới nội lực tới. Đây đều là món kia bảo bối công lao." Chu Khai Sơn minh bạch. Hắn nói bảo bối dĩ nhiên chính là nguyên từ huyền giáp, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng của hắn vẫn là 10 phần giật mình cùng hưng phấn. Một ngày thời gian liền có thể gia tăng 2 sợi nội lực. Dạng này luyện đi xuống, đây chẳng phải là không đến thời gian một năm về sau, Chu Gia Vũ liền có thể đem nội lực tu luyện tới đại võ sư cực hạn, cũng chính là 1080 sợi nội lực. Đến thời điểm chỉ cần một bản tiên thiên võ đạo bí tịch, Chu Gia Vũ liền có thể đột phá bình cảnh, đặt thành tiên thiên. Tốt gia hỏa. Chu Khai Sơn mặt ngoài chấn kinh, trong nội tâm đồng dạng vô cùng sợ hãi thán phục. Phải biết Chu Gia Vũ từ võ sư tu luyện tới đại võ sư, liền cứ thế mà hao tốn 3 năm lâu a, bây giờ từ đại võ sư tu luyện tới đại võ sư cực hạn, lại có thể không cần đến thời gian 3 năm liền có thể đạt thành. Đây chính là nguyên tử huyền giáp a, không hổ là chuyên môn chuẩn bị cho thể tu luyện thể bảo vật. Lấy nó để luyện tập phàm tục võ đạo, đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Trong lòng của hắn cảm khái, sau đó lại rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Không nên quá kích động, đừng bị người khác nhìn ra. Chu Khai Sơn vỗ vỗ Chu Gia Vũ cánh tay. Chu Gia Vũ nghe vậy lúc này mới ý thức được chính mình biểu hiện quá kích động. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện có mấy tên đứa ở ngay tại xa xa chính nhìn xem phụ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiếu kỳ dáng vẻ. Hắn gặp này lập tức tỉnh táo lại, thấp giọng nói xin lỗi nói, cha, thật xin lỗi, ta quá hưng phấn, không có chú ý. Không sao. Bọn hắn đều không có võ đạo tu vi mang theo, hai không thông, mắt không rõ, nghe không được chúng ta nói cái gì. Bất quá ngươi cũng muốn sửa đổi một chút, ngươi này tấm nôn nôn nóng nóng tính tình, đều đã là đại võ sư, làm sao còn cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng. Chu Khai Sơn lắc đầu nói. Chu Gia Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Chu Khai Sơn gặp này cười cười, cũng không có nói tiếp hắn. Hắn một bên ngồi xổm xuống nhổ cỏ dại, vừa nói, đã cái kia đồ vật hiệu quả tốt như vậy, ngươi ngày sau liền hào hào lấy nó đến luyện võ đi. Mặt khác, cứ theo tốc độ này, chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi không lười biếng, ngươi trong một năm liền sẽ tu luyện tới đại võ sư cực hạn. Ngươi có thể thừa dịp tu luyện trống không thời gian, cũng có thể tìm kiếm hạ cái khác có quan hệ tiên tiên võ đạo bí tịch manh mối. Cha bên này cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, sớm ngày góp nhặt đến 50 vạn lượng bạc, tốt từ chi huyện đại nhân nơi đó đổi một bộ tiên tiên công pháp. Chúng ta không nên đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Ừm, cha, ta cũng sẽ tích lũy tiền. Chu Gia Vũ cũng ngồi xổm nửa mình dưới hỗ trợ nổ cỏ. Ta hiện tại hộ lương đội là mãnh hổ môn danh nghĩa thứ nhất hộ lương đội, tiếp nhận hộ lương nhiệm vụ là chúng ta Tam Nguyên huyện bên trong nguy hiểm nhất hộ lương nhiệm vụ, một chuyến xuống tới kiếm cái 500-600 lượng bạc đều không có vấn đề gì, một năm xuống tới cũng có thể tích lũy cái 2-3 ngàn lượng. Đây không phải là cùng nhất phổ thông đại võ sư kiếm không sai biệt lắm, có thể bị nguy hiểm hay không, đối với võ sư tới nói xác thực gặp nguy hiểm, tử vong xác suất rất cao. Chu Gia Vũ nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng, nhưng con của ngươi ta mặt ngoài là võ sư, trên thực tế là đại võ sư à. Chu Khai Sơn cũng vui vẻ nói, cũng đúng, cái này hộ lương đội công việc đúng là số ít có thể tại võ giả giai đoạn kiếm được võ sư cấp độ bạc, võ sư giai đoạn lại có thể kiếm được đại võ sư cấp độ bạc, công việc tốt, dù sao cũng là bán mạng tiền, nguy hiểm nhiều chính là có cao ít lợi. Nếu là bình thường trong nhà hộ viện công việc khẳng định liền không có cao như vậy. Đi, ngươi cũng tích lũy lấy điểm. Được rồi cha. Chu Gia Vũ ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cách đó không xa bờ ruộng, chỉ gặp Lý Trương Chi chắp tay sau lưng thản nhiên đi tới, trên mặt lại mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được thoải mái nhàn nhã ý cười. Cha, đó không phải là Lý Trương Chi sao? Nghe nói hắn năm ngoái chưa đóng nổi đầy đủ hoàng kim túc cho khuyến nông ty, kết quả để con của hắn tại trong huyện nha cầu ra ra cáo nãi mãi, cuối cùng khuyến nông ty để hắn trả lại tất cả ruộng đồng, lại bồi thường trọn vẹn 2 vạn lượng bạc, việc này mới tính miễn cưỡng đi qua. Đến cùng vẫn là trong triều có người xử lý sự tình. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng không chỉ bồi thường tiền, người một nhà đều muốn bị bắt được trong lao đi. Chu Gia Vũ nhỏ giọng dế lấy Lý Trương Chi, sau đó hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trên mặt kinh ngạc vừa nghi hoặc. Hắn lập tức không có 1300 mẫu ruộng, thế nào thấy một chút cũng không có không vui vẻ, ngược lại còn có chút vui vẻ bộ dáng. Chu Khai Sơn nghe vậy cũng liếc qua kia đi bộ nhàn nhã thân ảnh, lông mày cao lại, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá chỉ cần không trêu chọc chúng ta, liền không liên quan ta sự tình, theo hắn đi thôi. Chu Gia Vũ gật gật đầu, trong lòng kia tơ lo nghĩ lại như gợn sóng khuyết tán ra tới. Sáng sớm hôm sau, Chu Gia Vũ nói muốn đi huyện thành một chuyến, Chu Khai Sơn cũng đi theo. "Cha, ngươi muốn đi huyện thành làm cái gì a?" Chu Gia Vũ hỏi. "Cha chuẩn bị tại huyện thành mở bưng gạo. Về sau ngoại trừ bán cho khuyến nông ty kia bộ phận, còn lại kia bộ phận, ta dự định chính mình mua." Chu Khai Sơn hướng Chu Gia Vũ tiến hành giải thích. Bọn hắn nông dân loại tốt hoàng kim túc, bán cho buôn gạo là 130 văn một cân, những này buôn gạo chỉ cần đem những này hoàng kim túc hơi một bao chứa, chuyển tay liền có thể lấy 200 văn giá cả bán đi. Đến lúc này một lần không kém ít tiền đâu. Chu Khai Sơn trước kia là không có tiền vốn, lại thêm cũng không muốn kiếm quá nhiều bạc, cho nên mới không có dâng lên mở buôn gạo suy nghĩ. Nhưng bây giờ đã có tiền vốn, lại có tiên tiên võ đạo bí tịch cái này cần gấp tiền chống chỗ, hắn tự nhiên muốn kiếm càng nhiều bạc. Buôn gạo là hắn kiếm càng nhiều bạc bước đầu tiên. Thuận tiện hắn cũng muốn nhìn xem, như loại này kinh doanh thế lực phương pháp, có thể hay không thu hoạch một vài gia tộc khí vận. Chu Gia Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mở buôn gạo. "Cha, không bằng theo ta đi tiếp môn chủ." Người khác mặt rộng, nói không chừng biết được nơi đó có tốt cửa hàng. Đi, Chu Khai Sơn nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Hai người từ dinh tự bên trái mới xây trong chuồng ngựa, từ mười mấy thất ngựa thất bên trong, riêng phần mình lấy ra một thất tuấn mã, cưỡi lên ngựa thất, liền hướng Tam Nguyên huyện tiến đến. Mãnh Hổ môn, khách đường. Chu Khai Sơn bị để nhập bên cạnh sảnh chờ một chút, Chu Gia Vũ thì trước hướng nội đường thông bẩm sư tôn. Một lát sau, Chu Gia Vũ từ trong đại sảnh đi ra, bên người còn có cả người tư thẳng tắp, mặt mày anh khí cô gái trẻ tuổi. Chu thúc thúc mạnh khỏe. Nữ tử ôm quyền thi lễ, thanh âm réo rắt, vạn bối triệu phi sương, Gia Vũ sư tỷ, chào ngươi chào ngươi. Chu Khai Sơn cười gật gật đầu. Hắn ánh mắt đảo qua nhi tử cùng Triệu Phi Xương ở giữa kia tự nhiên mà nhiên, không chút nào tị hiểm cự ly, cùng Triệu Phi Xương có chút phiếm hồng bên hai, Chu Khai Sơn trong lòng lập tức sáng như gương, tự mình cái này tiểu tử sợ là cùng nữ tử này có chút nhân duyên mang theo. Ánh mắt chưa phát giác mang lên mấy phần dò xét tương lai con dâu ý vị. Triệu Phi Xương bị nhìn có chút xấu hổ. Cha, đi vào đi. Sư phụ ở bên trong chờ ngươi đấy. Chu Gia Vũ để Chu Khai Sơn đi vào, đồng thời còn đối Chu Khai Sơn nháy mắt ra hiệu, trên mặt có vui mừng. Đi Chu Khai Sơn gặp tự mình nhi tử này tấm biểu hiện, liền đã biết rõ chuyện này ổn. Hắn đi vào bất quá là cùng Triệu Liệt thương nghị cụ thể hợp tác chi tiết mà thôi. Hắn không nói gì, tiến thẳng vào trong đại sảnh. Chương 67, hợp tác vui vẻ người đăng, như ý cơ đen vô tà Chu Khai Sơn đi vào đại sảnh, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Triệu Liệt chính ngậm tẩu thuốc thôn vân thổ vụ. Triệu Liệt nhìn thấy Chu Khai Sơn đi đến, tại trong cái gạt tàn thuốc dập đầu đập khói bụi, cũng đem tẩu thuốc đặt ở trên mặt bàn. Mời ngồi. Triệu Liệt đứng người lên, chỉ vào một bên màu đen tròn ghế dựa nói. Thanh âm bên trong có loại võ giả đặc hữu đi thẳng về thẳng khí thế. Chu Khai Sơn đối loại khí thế này cũng không ghét, đi qua ngồi xuống. Triệu Liệt cũng ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống, trước tiên đánh giá đối phương. Cuối cùng vẫn là Chu Khai Sơn trước tiên mở miệng, "Triệu quan chủ, tiểu ngưỡng đại danh. Những năm gần đây, còn muốn cảm tạ ngài đối ta nhi nữ bồi dưỡng. Nếu không phải ngài bồi dưỡng, bọn hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến hiện tại cái này tình trạng, không dám nhận không dám nhận." Triệu Liệt khoát khoát tay, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. "Ta cái tuổi này, kỳ thật đã rất ít tự mình chỉ đạo đồ đệ, dạy đệ tử, đại đa số là chúng ta mãnh hổ môn võ sư sư phụ. Người ba đứa hài tử, nhất là Chu Gia Vũ, có thể niên kỷ nhẹ nhàng liền tấn thăng trở thành võ sư, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn thiên phú và cố gắng, cùng ngươi vị này phụ thân ở sau lưng tiền bạc ủng hộ. Thế đạo này, võ giả nếu là không có bạn, trừ khi thật thiên phú dị bẩm, nếu không sao có thể có cái gì thành tựu." Triệu Liệt một mặt cảm khái, Chu Khai Sơn cũng rất tán thành gật đầu. Hai người về sau lại hàn huyên một lát nhìn nữ giáo dục vấn đề, sau đó liền cho tới chính đề bên trên. "Chúng ta mãnh hổ môn vừa lúc ở trong huyện thành trên đường phố, có một gian tiệm thuốc muốn tới thời hạn mướn. Chu huynh đệ nếu là có ý, có thể đem hắn mướn hoặc là mua xuống, cải tạo thành ngươi muốn buôn gặm mướn, mỗi tháng tiền thuê 3 lượng bạc, nửa năm lên giao. Mua lời nói, 300 lượng bạc, cửa hàng ngươi lấy đi." Triệu Liệt sau khi nói xong, Chu Khai Sơn đang muốn đáp lại, liền nghe đến Triệu Liệt nói ra, "Còn có một loại giao dịch phương thức, Chu Minh có thể suy nghĩ một chút. Ta có thể miễn phí đem căn này cửa hàng cho thuê Chu Minh. Nhưng Chu Minh bán hoàng kim túc, ta hy vọng có thể ưu tiên bán cho chúng ta mãnh hổ môn. Đương nhiên, giá cả bên trên, chúng ta sẽ không để cho Chu Minh thua thiệt, Chu Minh nên bao nhiêu tiền bán liền bao nhiêu tiền bán, chỉ cần là bình thường giá cả, chúng ta đều thu. Mặt khác, Chu Minh dù sao cũng là mới đến Tam Nguyên huyện mở tiệm, quá trình bên trong không khỏi gặp được một chút đạo trích quấy rối. Những này đạo trích không cần Chu Minh phí sức, chúng ta mãnh hổ môn có thể miễn phí giúp Chu Minh bãi bình. Còn có, Chu Minh làm dù sao cũng là buôn gạo sinh ý. Làm một chuyến này sinh ý, nhất định phải cùng chúng ta huyện thành Lưu thị gia tộc chào hỏi. Chuyện này chúng ta cũng có thể làm thay, trợ giúp Chu Minh cùng Lưu thị dự tiến, để các ngươi từ hành tương nói. Hoặc là dứt khoát từ chúng ta mãnh hổ môn ra mặt, cùng Lưu thị gia tộc thương nghị, để Chu Minh tại Tam Nguyên huyện bên trong an tâm làm buôn gạo sinh ý. Chu Minh cảm thấy như thế nào?" Triệu Liệt cười nhạt nhìn xem Chu Khai Sơn. "Ta giống như không có gì lý do cự tuyệt. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi Triệu sư phụ." Chu Khai Sơn trầm ngâm, "Triệu sư phụ vì cái gì đối ta như thế ưu đãi? Chu huynh đệ thật sự là đối ta tính tình a, ưa thích đi thẳng về thẳng. Đã như vậy, ta cũng không che giấu." Triệu Liệt trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, "Nhà ngươi Chu Gia Vũ là chúng ta mãnh hổ môn gia võ sư, kỳ thật chúng ta Tam Nguyên huyện bên trong các đại võ quán bên trong, từ trước đến nay có đảo người sự tình phát sinh. Chúng ta mãnh hổ môn mặc dù là Tam Nguyên huyện bên trong đỉnh cấp võ quán, nhưng cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm, còn có Hạc Hành môn cùng Xích Luyện môn. Lần này cho Chu huynh đệ ra như thế đại lực, chỉ là muốn nhà ngươi Gia Vũ không muốn bởi vì một chút ơn huệ nhỏ liền ly khai mãnh hổ môn, đi hướng nó nhà. Đường Gia Vũ quán có thể cho, chúng ta mãnh hổ môn đồng dạng có thể cho." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Triệu Liệt giọng mang hào khí, tràn đầy tự tin. "Thì ra là thế. Nếu nói như vậy, ta đồng ý." Chu Khai Sơn một chút suy tư, liền đáp ứng. Hắn mặc dù không thiếu tiền, mua xuống cửa hàng cũng không thành vấn đề. Nhưng Triệu Liệt nói lên cái khác kèm theo điều kiện đả động hắn. Hắn mặc dù thực lực cường đại, không e ngại những phiền phức này, nhưng hắn nhưng cũng không muốn với những chuyện này lãng phí thời gian tinh lực. "Ha ha ha ha, Chu Minh quả nhiên thông khoái, đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi." Triệu Liệt vỗ tay cười to, rất là hài lòng. Hắn kỳ thật còn có một số nguyên nhân chưa hề nói. Đó chính là Chu Khai Sơn nhi nữ bên trong, không riêng Chu Gia Vũ là võ sư. Ca ca của hắn Chu Gia Văn cùng muội muội Chu Gia Nguyệt, đồng dạng đều có võ sư chi tư. Nếu là ca ca của hắn muội muội Đô Thành Dài là võ sư, lại tất cả đều có thể lưu tại bọn hắn võ quán bên trong, bọn hắn mãnh hổ môn đông tăng lên 3 cái võ soái cấp khác trụ cột vững vàng chiến lực. Vẹn vẹn là vì 3 người này lưu tại bọn hắn mãnh hổ môn, hắn cũng nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới. Tam Nguyên huyện trên đường phố, Chu Gia Vũ cùng Triệu Phi Xương song song đi cùng một chỗ. "Gia Vũ, nhà ngươi cái gì thời điểm hướng nhà ta cầu hôn?" Triệu Phi Xương đột nhiên nói. Từ lần trước cùng một chỗ công hãm Hắc Vân trại về sau, quan hệ của hai người phi tốc phát triển, nhất là Chu Gia Vũ tại một lần tự mình khi luận võ thắng Triệu Phi Xương về sau, quan hệ của hai người càng là có to lớn đột phá, đã sắp đến nói chuyện cưới gả tình trạng. "Thế nhưng là sư phụ không phải nói, chỉ có đại võ sư mới có thể lấy ngươi sao?" "Ta còn chỉ là võ sư, ta lo lắng sư phụ không đáp ứng giữa chúng ta hôn sự." Phi Dương, cho ta thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm ta nhất định tấn thăng làm đại võ sư, cưới ngươi. Chu Gia Vũ nói, 3 năm, ta đều 20 tuổi, đô thành đại cô nương. Quá muộn. Cha ta một mực tại cùng ta thúc cưới, lưu sinh gần nhất đoạn này thời gian cũng vẫn muốn cùng ta ở chung. Lại đến 3 năm, ngươi liền không sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Triệu Phi Dương giọng mang nổi giận. A, vậy ta đêm nay liền đi tìm cha ta nói một chút, để cha ta lập tức đi tìm bá phụ cầu hôn. Chu Gia Vũ nghe vậy hoảng hốt, lập tức nói, cái này còn tạm được. Triệu Phi Dương nhuận miệng cười. Sau một lúc lâu, Chu Khai Sơn từ trong đại sảnh ra, phía sau là đưa tiễn Triệu Liệt. Hai người trên mặt đều có tiếu dung, nhìn hai người đều đối với mình thu hoạch hết sức hài lòng. Vậy liền lặng chờ Chu Thị buôn gạo tại tương lai không lâu, tại Tam Nguyên huyện bên trong khai trương. Nhận được chiếu cố, Chu Khai Sơn ôm quyền. Sau đó hắn không nói thêm lời, tại đệ tử đưa tiễn dưới, đi ra mãnh hổ môn cửa chính, thấy được tại cửa ra vào chờ đợi Chu Gia Vũ. Cha, thế nào? Chu Gia Vũ hỏi. Hết thảy thuận lợi, người ta rất tốt. Chu Khai Sơn vui tươi hớn hở nói. Chu Gia Vũ nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi. Thế nào? Gia Vũ. Chu Khai Sơn nhìn ra tự mình nhi tử trong lòng tựa hồ cất giấu sự tình. Cha, khuya về nhà ta lại nói cho ngươi. Chu Gia Vũ hít sâu một hơi, cũng không có nhiều lời. Chu Khai Sơn gặp này mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Về sau bọn hắn đầu tiên là dựa theo Triệu Liệt nói tới vị trí, tìm được món kia cửa hàng. Bây giờ cửa hàng này vẫn là một gian tên là Bình An tiệm thuốc. Nó tọa lạc ở huyện nha trung tâm đường đi vị trí, người lưu lượng lớn. Bất quá tiệm thuốc cửa ra vào lại môn khả la tước, cơ hồ không có người nào vào xem bệnh mua thuốc. Theo lý mà nói, như loại này vị trí, tiệm này không chỉ tại rơi xuống hiện tại cái này tình trạng, nhưng nhà này cửa hàng liền biến thành dạng này. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ đều rất kỳ quái, cho nên bọn họ hỏi thăm người qua đường về sau mới biết rõ, nguyên lai tiệm này trước đây không lâu chỉ chết qua người, phía trước đoạn thời gian còn chọc tới không ít phong ba. Khó trách như thế. Chu Khai Sơn nghe vậy bừng tỉnh. Ở thời đại này, địa phương nhỏ làng trung trị người chết đơn giản quá bình thường. Chu Khai Sơn từ nhỏ đến lớn liền nghe nói qua không chỉ cùng một chỗ. Hắn cùng Chu Gia Vũ nhiều quan sát một lát cái này địa phương, xác nhận cái này cửa hàng, cách cục đều phù hợp yêu cầu của bọn hắn về sau, liền hài lòng ly khai. Chương 68, ta nguyên đại luận võ người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn phụ tử nhìn cửa hàng về sau, lại đi Chu Gia Văn cùng Chu Gia Nguyệt ở địa phương nhìn bọn họ một chút. Chu Gia Văn còn tại dụng công đọc sách. Sang năm liền muốn tham gia thi viện thi đậu tú tài, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại khắc khổ học tập, thường xuyên học tập đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Về phần Chu Gia Vân thì tại chuyên tâm tập võ. Nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được đại võ sư bình cảnh, tiếp qua mấy tháng, nàng liền muốn tấn thăng làm đại võ sư. Chu Khai Sơn nhìn thấy Chu Gia Vân luyện võ chẳng cảnh, đột nhiên cảm giác được, Chu Gia Vân hướng võ chi tâm, so Chu Gia Vũ còn kiên định hơn. Cái này ở thời đại này trong nữ nhân 10 phần có được. Về sau bọn hắn không có dừng lại lâu, dắt ngựa thất đi ra Tam Nguyên huyện về sau, liền cưỡi ngựa trở về Hắc Thổ thôn. Hắc Thổ thôn, Chu Gia dinh thự. Ban đêm, Chu Khai Sơn người một nhà sau khi cơm nước xong, Chu Gia Vũ lại đột nhiên tìm tới bọn hắn ba người, đem hướng Triệu gia cầu hôn sự tình cùng bọn hắn đại khái nói một cái. Mãnh hổ môn Triệu gia. Lục Đan Đồng nghe vậy gật gật đầu, trên mặt có vui mừng, Gia Vũ ngươi cuối cùng khai thiếu, rốt cục muốn cho chúng ta Chu gia khai chi tán diệp. Cái gì thời điểm để người ta cô nương mang nhà ta bên trong đến, để ngươi nương cho ngươi đem kiểm định. Đúng rồi, đương gia, ngươi đi theo Gia Vũ cùng một chỗ vào thành, ngươi thấy cô nương kia dáng dấp ra sao sao? Thấy được. Chu Khai Sơn nhớ lại Triệu Phi Dương dáng vẻ, cười gật gật đầu, dáng dấp rất xinh đẹp, chúng ta trong thôn liền không có cô nương có thể so sánh nàng đẹp mắt, liền xem như Nhậm Nguyệt Như nha đầu kia cùng với nàng so cũng kém một chút. Xem xét chính là phụ mẫu từ tiểu hoa lấy đại bút bạc, dùng tâm bồi dưỡng ra được tiểu thư khuê các. Vậy là tốt rồi. Bất quá nàng dù sao cũng là trong huyện thành phú gia thiên kim, nhà hắn có thể đáp ứng sao? Lục Đan Đồng có chút lo lắng. Bọn hắn manh hổ môn thế lớn, chúng ta Chu gia cũng không kém. Đừng quên, chúng ta Gia Vũ thế nhưng là đại võ sư. Chờ qua mấy năm, Gia Vũ có thể công khai chính mình đại võ sư thân phận thời điểm, kia Triệu Liệt liền bụng trộm vui đi thôi. Chu Khai Sơn cười nhạt nói. Lục Đan Đồng nghe vậy cũng rốt cục khôi phục một chút tự tin, nhẹ gật đầu. Chu Gia Vũ trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Ngày mai, ta liền đi mời vị bà mối, tìm xem môn chủ tìm kiếm ý. Chu Khai Sơn định quyết định. Cầu hôn không thể trực tiếp nhà trai phụ mẫu tới cửa, cần trước tìm bà mối đi bên nhà gái bên trong tìm kiếm ý làm thăm dò. Nếu không Nam Phương gia trưởng trực tiếp tới cửa, vạn nhất đối phương không đáp ứng, rất dễ dàng đả thương hai nhà hòa khí. Có bà mối ở giữa làm vùng hòa hoãn, hết thể liền dễ nói hơn nhiều. Đám người nhao nhao gật đầu. Cha, ta cái gì thời điểm có thể tập võ a? Chu Gia Minh thấy cảnh này, đội vàng hỏi. Sang năm ngươi liền có thể tập võ. Chu Khai Sơn cười ha hả nói. Chu Gia Minh nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Hôm sau, Chu Khai Sơn tìm tới huyện thành nổi danh Trương bà mối, chuẩn bị hậu lễ, lại lấp một trường trăm lượng ngân phiếu làm thù lao. Trương bà mối gặp kia ngân phiếu, trợn cả mắt lên, vô bộ ngực cam đoan, Chu lão gia yên tâm. Lão bà tử nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp. Nàng về nhà tỉ mỉ trang điểm, mượn cỗ xe ngựa, hùng hùng hổ hổ chạy tới mãnh hổ môn. Chu Khai Sơn bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chuyến này sẽ có một phen khó khăn chắc trở. Không ngờ đêm đó, Trương bà mối liền đầy mặt gió xuân trở về báo tin vui, xong rồi. Triệu môn chủ nói, hai nhà có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Lại một ngày, Triệu phủ, Chu Khai Sơn mang theo vợ Lục Đan Đồng, con cái Chu Gia Vũ, Chu Gia Văn, Chu Gia Vân, Chu Gia Minh, cơ hội là nâng nhà mà tới. Triệu phủ đại sảnh, đèn hoa mới lên. Một trương tử đàn trạm hoa bàn tròn lớn bên trên, chân tu bày ra, chừng hơn 20 nói, hương khí bốn phía, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Sảnh bên cạnh đứng hầu lấy 8 tên thân mang xanh nhạt váy lụa xinh đẹp nha hoàn. Chủ khách điểm ngồi. Hai nhà ngay từ đầu chỉ là thiện đàm việc nhà, bầu không khí coi như hài hòa hòa hợp. Cho tới sau một lúc lâu, Chu Khai Sơn lúc này mới chủ động trò chuyện lên Chu Gia Vũ cùng Triệu Phi Sương ở giữa hôn sự. Triệu môn chủ, nhà ta Gia Vũ cùng nhà ngươi Triệu Phi Sương tiểu thư tình đầu ý hợp, nếu như Triệu môn chủ không có gì lo lắng, không bằng chúng ta liền thành toàn bọn hắn, lẫn nhau kết làm thân gia như thế nào? Triệu Liệt nghe vậy uống một hơi, đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, cảm thán nói, nhà ta Phi Sương từ nhỏ đã tính tình kiêu ngạo, tự xưng là không phải đại anh hùng đại hiệp khách không gả. Ta nguyên lai tưởng rằng lấy nàng tính tình, hôn sự của nàng sẽ chậm trễ hồi lâu, ta cũng bởi vì Phi Sương hôn sự vấn đề, cùng nàng nương mỗi ngày đều tại ưu sầu, thương lượng với Phi Sương không biết rõ bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, Phi Sương vậy mà bí mật cùng con của ngươi, lặng yên ở giữa có tình yêu nam nữ. Ai thở dài một tiếng. Để Chu Khai Sơn bọn hắn ý thức được tình huống cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi. Bất quá Chu Khai Sơn bọn hắn cũng không gấp, mà là nhìn xem Triệu Liệt, muốn nhìn một chút Triệu Liệt sau đó phải nói cái gì. Chỉ nghe Triệu Liệt trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ngay tại đoạn thời gian trước, Lưu thị gia tộc tộc trưởng cũng từng phái bà mới tới du thuyết, muốn để con của hắn Lưu Sinh cưới nhà ta Phi Sương. Nguyên bản ta đều chuẩn bị đáp ứng, chỉ là kết hôn quy của nhà, Khai Sơn huynh chắc hẳn cũng biết rõ, không thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống tới, nếu không chẳng phải là lộ ra nhà ta Phi Sương coi khinh. Thế là ta lợi dụng vẫn cần châm trước thuyết pháp, chuẩn bị kéo đối vừa mới đoạn thời gian. Không nghĩ tới Khai Sơn huynh thế mà liền mang theo nhi tử đến đây, thật sự là để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Triệu Liệt nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía ở đây Chu gia đám người. Chu Khai Sơn sắc mặt cũng không hề biến hóa. Lục Đan đồng mặt lộ vẻ lo lắng. Chu Gia Vũ thần sắc có chút lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Phi Sương. Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân thì tại những mày, nhưng người nào cũng không nói gì. Hắn đem ở đây tất cả mọi người phản ứng đều đặt vào đáy mắt, trong lòng khẽ gật đầu. Cái này người của Chu Gia coi như thủ quy củ, chí ít không có bởi vì ta nói đến đây, liền bắt đầu ồn ào lên, liền xem như Chu Gia Vũ cũng không có tùy tiện đứng ra nói chuyện. Từ điểm đó mà xem, chí ít Chu Gia gia giáo không tệ. Cái này thời điểm, Chu Khai Sơn nói, Triệu môn chủ, việc này ngươi đã còn không có đáp ứng Lưu Gia. Vậy ta nhà Gia Vũ hẳn là còn có cơ hội đi. Cơ hội tự nhiên là có. Ta cũng là cái yêu thương nữ nhi phụ thần, cũng có thể nhìn ra Phi Sương cùng nhà ngươi Gia Vũ không nhỏ tình cảm. Nếu là ta không quan tâm cưỡng ép chia rẽ bọn hắn, chẳng phải là lộ ra ta quá mức vô tình một chút. Chu Gia Vũ trong mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Triệu Liệt gặp này trầm giọng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Một tháng sau, chúng ta Tam Nguyên huyện tất cả có được võ sư cường giả võ quán thế lực, sẽ tiến hành một lần Tam Nguyên đại luận võ đến quyết định Tam Nguyên huyện mạnh nhất võ quán hoa rơi vào nhà nào. Trận này đại luận võ, các đại võ quán đều sẽ phái ra trong quán tuổi trẻ đệ tử tiến hành tham dự. Thắng được người chẳng những có thể trợ giúp sư môn cầm tới mạnh nhất võ quán xưng hô, đồng thời chính mình cũng có thể trở thành Tam Nguyên huyện võ đạo giới số phượng thanh danh. Năm trước lời nói, chúng ta mãnh hổ môn 10 lần đại luận võ bên trong, không sai biệt lắm chỉ có 2-3 lần có thể đoạt được mạnh nhất võ quán xưng hảo. Nhà ngươi Gia Vũ như nghĩ cưới nhà ta Phi Sương, vậy liền đi tham gia lần này đại luận võ đi. Chỉ cần Chu Gia Vũ có thể đem Tam Nguyên huyện mạnh nhất võ quán tên tuổi cho ta khiêng trở về, ta liền thay Phi Sương đáp ứng nhà người cầu hôn. Như thế nào? Đương nhiên, nếu là cảm thấy cái này khiêu chiến quá mức chật vật lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Triệu Liệt bưng chén rượu lên, cười nhạt nói. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Gia Vũ. Chu Khai Sơn bình tĩnh mở miệng, tỏ thái độ đi. Chu Gia Vũ nghe vậy lập tức đứng lên, sắc mặt trịnh trọng ô quyền. Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ đem Tam Nguyên huyện mạnh nhất võ quán thanh danh, cho ngài mang về. Mà ta, cũng nhất định sẽ là Tam Nguyên huyện bên trong thứ nhất số phượng. Chương 69, đại luận võ bắt đầu người đăng, như ý cơ đen vô tả thời hạn một tháng, đồng nhiên mà tới Tam Nguyên huyện đại luận võ chính thức bắt đầu. Lần này đại luận võ, tham dự tỷ võ võ quán tổng cộng có 25 nhà, bị cái này 25 gia vũ quán tuyển ra tới hậu bối tổng cộng có 75 tên. Cũng chính là mỗi tòa võ quán đều phái ra 3 tên đệ tử trẻ tuổi tham dự lần này đại hội. Mãnh hổ môn phái ra đệ tử theo thứ tự là Lưu Sinh, Chu Gia Vũ cùng Triệu Phi Dương. Bọn hắn ba người không hề nghi ngờ là mãnh hổ môn thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất võ sư. Mạnh hơn bọn họ, chỉ có những cái kia vượt qua 30 tuổi lão võ sư. Mà vượt qua 30 tuổi, liền không cách nào xưng là thế hệ trẻ tuổi, cũng không cách nào tham dự dưới mắt trận này đại luận võ. Ngoại trừ đệ tử dự thi bên ngoài, xem thi đấu người cũng 10 phần nhiều, khoảng chừng trên 100 người, thậm chí chi huyện Trịnh Minh Hiên đều mang một đám quan biên, tự mình đến quan sát trận này Tam Nguyên huyện tịch sự. Lúc này chính vào sáng sớm, nhạt màu đỏ mặt trời từ núi xa trong khe hẹp toát ra đầu, giống như một đứa bé ngay tại hiếu kỳ nhìn trộm thế giới bên trong phát sinh sự tình. Ấm áp lại dẫn từng tia sáng sớm lanh ý ánh nắng, chiếu rọi tại tất cả võ giả trên thân. Có võ giả tại làm nóng người, có võ giả đang nhìn bí tịch võ đạo, có võ giả ở một bên tiếp nhận lao sư dạy bảo, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Chu Gia Vũ đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía dưới. Phía dưới đại luận võ lôi đài, tổng cộng có 10 tòa. Võ quán nhóm đệ tử tiếp xuống đem 22 đối chiến, quyết ra bên thắng, tham dự vòng tiếp theo tỷ thí. Chu Gia Vũ ba người làm mãnh hổ môn đệ tử dự thi, đồng thời lại là võ sư cấp độ võ đạo cường giả, cũng không cần tham dự loại này sơ thí tranh tài, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Hạc hành môn cùng xích luyện môn cũng là như thế. Đây cũng là bọn hắn cái này ba đại võ quán quyền lực. Cái khác phổ thông võ quán đệ tử chỉ có từ tầng dưới chốt lôi đài một đường huyết chiến, mới có tư cách đứng tại trước mặt bọn hắn. Mãnh Hổ môn trụ sở trước ba tòa tuyển thủ trên ghế ngồi. Lưu Sinh nhìn thoáng qua ngồi ở bên tay trái hắn Chu Gia Vũ, trong đầu nhớ tới trước đây không lâu cùng mọi người trong nhà nói chuyện. "Tiểu Sinh, ngươi có thể biết rõ kia Mãnh Hổ môn Triệu Liệt, trên chúng ta môn làm mai về sau, thế mà quay đầu lại cùng Chu Gia Vũ quấy cùng một chỗ. Bọn hắn đã ước định cẩn thận, nếu như kia Chu Gia Vũ có thể thay Mãnh Hổ môn cầm xuống mạnh nhất võ quán tiến tuổi, hắn liền cho phép Triệu Phi Dương gả cho Chu Gia Vũ, từ chối chúng ta cầu hôn chi mời." "Tiểu Sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh, ta sẽ âm thầm để cho người ta cho Chu Gia Vũ." "Cha, chỉ là Chu Gia Vũ, không cần phải nói, ta luyện võ nhiều năm, đối với mình võ đạo rất tự tin. Ta sẽ tự mình cầm xuống đại luận võ hạng nhất, trở thành ta Tam Nguyên huyện võ đạo sổ phượng. Chu Gia Vũ không tính là gì, hắn cùng ta tranh không được Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nhất định là ta nữ nhân. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Ta nghe qua Chu Gia Vũ, kia Chu Gia Vũ cũng không thể khinh thường a. Hắn không thể khinh thường, ta chẳng lẽ liền có thể bị xem thường sao? Cha, ngươi quá coi thường ta." "Tốt a." Lưu Sinh meo mắt lại, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ cũng hình như có cảm giác nhìn về phía Lưu Sinh. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong không khí tựa hồ có điện chạy trốn động. "Gia Vũ." Triệu Phi Dương thanh âm đem hai người ánh mắt kéo qua. Chỉ gặp Triệu Phi Dương có chút lo lắng nhìn xem Chu Gia Vũ, "Ngươi có nắm chắc không? Lần này tham gia đại luận võ võ giả bên trong, tựa hồ tới rất nhiều cao thủ. Ta tại Hộ Lương đội chém giết đã nhiều năm như vậy, đơn thuần thời khắc sinh tử chiến đấu số lần, ta Nguyên huyện có ai có thể so sánh qua được ta? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng." Chu Gia Vũ nhìn đối phương trong mắt lo lắng, cười cười, an ủi. Triệu Phi Dương nhìn xem Chu Gia Vũ trên mặt nhàn nhạt nụ cười tự tin, cũng bị cố tự tin này lây, triển khai nét mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Thứ Lưu Sinh hừ lạnh một tiếng, chỗ ngồi một lan can đều bị tay của hắn cho dùng sức bóp biến hình. Trong lòng của hắn ghen ghét chi hỏa đang thiêu đốt, nhưng hắn lại không nói cái gì, mà là chuẩn bị ở sau đó đại luận võ bên trong cho đối vừa mới cái khắc sâu giáo huấn. Để cho hắn biết rõ, Triệu Phi Dương bực này nữ tử, không phải Chu Gia Vũ một cái nông hộ trong gia đình may mắn tăng lên đi lên tiểu võ sư có thể nhúng chạm. Thời kỳ thiếu niên Lưu Sinh cũng không phải là dạng này. Khi đó hắn còn rất đơn thuần, tiến võ quán cũng chỉ là đơn thuần ưa thích tập võ, muốn trở thành thoại bản bên trong nhiều khách. Nhưng theo hắn chậm rãi lớn lên, hắn dần dần minh bạch, xuất thân Lưu gia lại là con trai trưởng chính mình, có được bao nhiêu người khác cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Mà hắn muốn có được cái gì, thường thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện đạt được. Liền xem như chân chính hiệp khách, tại hắn tên này con nhà giàu thủ đoạn trước mặt, cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Nếu như người khác muốn cướp đoạt hắn muốn đồ vật, kết quả cuối cùng thường thường chỉ có một cái, trở thành một tên thảm không nỡ nhìn bên thua. Trở thành hiệp khách suy nghĩ đã trong lòng hắn lặng yên phai màu, hắn muốn đồ vật biến thành tiền vàng, địa vị, thực lực, mặt mũi, nữ nhân. Đại đa số hiệp khách truy cầu đều không phải là như thế. Nhưng đối với một tên tương lai gia chủ tới nói, theo đuổi của hắn 10 phần bình thường lại hợp lý. Trận này đại luận võ liên tục tiến hành 3 ngày. Trước 2 ngày tiến hành vòng thứ nhất tỷ thí cùng vòng thứ 2 tỷ thí. Vòng thứ 3 thời điểm, rốt cục tuyển chọn ra 3 tên tấn thăng đi lên võ sư, cùng 3 đại võ quán 9 tên đệ tử đích truyền giáo thủ. Nhóm đệ tử rút thăm quyết định chính mình tiếp xuống đối thủ. Mà Chu Gia Vũ vòng thứ nhất giao chiến đối thủ, thế mà chính là Triệu Phi Dương. Trận đầu chính là nội đấu, để Triệu Liệt sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền thấy trên trận Triệu Phi Dương giơ lên cái tia trắng non mảnh khảnh cánh tay, cao giọng nói, "Ta bỏ quyền nhận thua." Triệu Phi Dương hướng Chu Gia Vũ bước ra cái ánh mắt khích lệ, tiếp lấy nhảy xuống lôi đài. Mãnh Hổ môn, Chu Gia Vũ tiến vào vòng thứ tư tỷ thí. Chu Gia Vũ không nói gì, trở lại chỗ ngồi của mình, vừa cùng Triệu Phi Dương giao lưu, một bên nhìn xem trên trận tranh tài. Nhìn xem, hắn phát hiện, bọn này dự thi đệ tử bên trong, ngoại trừ Lưu Sinh cùng Xích Luyện môn một tên vũ sư đệ tử bên ngoài, những người khác không có gì có thể đáng giá chú ý, sở dĩ đáng giá chú ý, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn là trong mọi người mạnh nhất mà thôi. Ngoại trừ chính mình. Một lát sau, vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, trên trận còn lại 6 người. 6 người này lẫn nhau rút thăm, Chu Khai Sơn ngoại ý muốn phát hiện chính mình rút đến người, chính là tên kia Xích Luyện môn đệ tử. Đối phương nhìn Chu Gia Vũ một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Một lát sau, vòng thứ 4 tỷ thí bắt đầu. Chu Khai Sơn lên đài, đối diện chính là mới vừa rồi người hắn nhìn, cũng chính là Xích Luyện môn đệ tử Luyện Mẫu. Xích Luyện môn đệ tử lấy nữ tính làm chủ, nam tính cũng có, nhưng cực ít, các nàng dùng vũ khí thì là ít có roi. Roi loại vũ khí này, khó học khó tinh, ngưỡng cửa cực cao. Năm đó Chu Khai Sơn muốn mang theo Chu Gia Vũ đi học võ, cái thứ nhất đi chính là Xích Luyện môn, kết quả bị cự tuyệt. Chu Gia Vũ nghĩ đến trước kia chính mình đứng tại Mãnh Hổ môn cửa ra vào như lâu la, lại nghĩ tới bây giờ hắn đã đứng đấy cái này sân khấu quang mang vạn trượng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Trên đài, chúng võ quán quán chủ, nhất là Mãnh Hổ môn môn chủ Triệu Liệt cùng Xích Luyện môn môn chủ Luyện Như Ý, thấy cảnh này sắc mặt không giống nhau. Triệu Liệt thần sắc có chút kinh sợ, Luyện Như Ý thì cười khúc khích. Luyện Mẫu là nàng nữ nhi, từ nhỏ tiếp nhận nàng dạy bảo, thực lực có 102 người đồng lứa, tại các nàng Xích Luyện trong môn có thể xương thứ nhất. Lần này tới tham gia Tam Nguyên đại luận võ, chính là tới bắt đệ nhất. Cái này Mãnh Hổ môn qua loa đệ tử, gặp được nhà nàng Luyện Mẫu xem như xui xẻo. Cùng ta Luyện Mẫu giao đấu, còn dám phân thần. Luyện Mẫu gặp Chu Gia Vũ dám trên lôi đài thất thần, mày liêu đứng đấy, quát một tiếng. Ba một đạo đen nhánh bóng roi như độc long xuất động, xé rách không khí, phát ra chói tai nổ đùng. Roi sao như điện, thẳng vệ Chu Gia Vũ mặt. Tiên pháp chi độc, thủ tại roi sao. Như bị đánh trúng, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết. Nghìn cân treo sợi tóc. Chu Gia Vũ thân hình như quỷ mị uốn éo. Bạch roi sao sát hắn chóp mũi lướt qua. Đồng thời, hắn tay trái như kìm sắt tiệm điện nô ra, vô cùng tình chuẩn bắt dõi thân. Dưới chân phát lực, thân hình tật tiến. Biến trưởng thành quyền, một thức mãnh hổ xuất áp trực đảo luyện màu tim. Quyền phong gào thét, thế như buôn lôi. Quyền đến trước ngực, Chu Gia Vũ đột nhiên bừng tỉnh, quyền thế hơi lệch, vung quyền tỉnh trùng điệp đánh vào luyện màu đầu vai. A luyện màu kinh hô một tiếng, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, chật vật ngã xuống lôi đài, mông bộ lạc cùn đau nhức để nàng trong nháy mắt ngộp. Trên đài cao, luyện như ý tiêu dung cứng ở trên mặt. Triệu Liệt đầu tiên là sững sờ, lập tức phốc phốc. Hắn thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. Luyện như ý lập tức trợn mắt nhìn. Triệu Liệt tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cố gắng nghiêm túc, có thể kia khoe mắt ý cười, làm thế nào cũng giấu không được. Cái này thối tiểu tử. Triệu Liệt trong lòng cười thầm, lại vẫn cất giấu chiêu này giả heo ăn thịt hổ. Ha ha ha. Liên luyện màu nha đầu kia đều cho lừa gạt. Chương 70, Tam Nguyên Sổ Phượng người đăng, như ý cơ đen vô tả trên đài cao. Chi huyện Trịnh Minh Hiên vê dâu cười khẽ, cái này Chu Gia Vũ, ngược lại có mấy phần ý tứ. Không hổ là lấy gần như sức một mình, thủy diệt Hắc Vân trại hổ dữ. Tam Nguyên huyện chủ bộ Trương Đại Hải cũng nhẹ gật đầu, hiểu được giả ngu ngụy trang, xuất thủ lại gọn gàng mà linh hoạt, đánh bại một tên võ sư thế mà đơn giản như vậy, quá giả cay. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai đại võ sư 10 phần có hy vọng. Mãnh hổ môn có lẽ có người kế nghiệp. Trịnh Minh Hiên nhẹ gật đầu. Mãnh hổ môn làm Tam Nguyên huyện ba đại võ quán một trong, nộp thuế nhà giàu, hắn tự nhiên trọng điểm giải qua. Hắn biết rõ, mãnh hổ môn Triệu Liệt đã 70 có 8, một thân khí huyết đã suy bại đến cực hạn, nếu không phải hắn bảo dưỡng có đạo, nói không chừng đã ngã ra đại võ sư cảnh giới, lưu lạc làm võ sư cảnh. Mà nếu như không có đại võ sư trấn thủ mãnh hổ môn, kia mãnh hổ môn liền không có tư cách tiếp tục duy trì ba đại võ quán địa vị, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đỉnh cấp võ soái cấp võ quán. Triệu Liệt mặt ngoài trang chẳng hề để ý dáng vẻ, kỳ thực người sáng suốt đều biết rõ, hắn vì muốn bồi dưỡng được một cái mới đại võ sư tiếp lớp của mình, để duy trì mãnh hổ môn địa vị, vụ trộm đã mưu tính gần như lo lắng hết lòng. Cùng Lưu gia thông gia chính là trong đó một cái chính sách, bởi vì Lưu gia nội bộ có một vị đại võ sư thực lực gia tộc cung phụng, nếu có được đến Lưu gia ủng hộ, mãnh hổ môn có lẽ còn có thể duy trì ngày xưa phồn thịnh. Nghe nói lần này Chu Gia Vũ tham gia lần này đại luận võ, còn có muốn tranh đoạt Triệu Phi Xương nguyên nhân ở bên trong. Sách, thiếu niên khí phách, tranh giành tình nhân, xung quanh giận dữ là hồng nhan, thật sự là không tệ tiết mục. Trịnh Minh Hiên thân là luyện khí 9 tầng quan tu, có chút hăng hái địa phẩm bình lấy cái này phạm tục võ lâm ân oán tình kỷ. Chu Gia Vũ hướng dưới đài tức giận chính nhìn xem luyện màu ốc quyền, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Gia Vũ, ngươi thật lợi hại. Chu Gia Vũ mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Phía sau bọn họ Triệu Liệt nhìn thấy Chu Gia Vũ như thế thắng không tiêu bộ dáng, trong lòng càng là cảm khái kẻ này có cao thủ khí chất. Hắn lại là không biết rõ, Chu Gia Vũ đã có được đại võ sư cấp bậc thực lực, đánh bại chỉ là võ sư, hắn tự nhiên cảm thấy không có gì có thể khoe khoang. Chu Gia Vũ nhìn về phía còn lại hai phe lôi đài, trong đó một phương lôi đài là một cái hạt hành môn đại đệ tử đối chiến một cái khác đến từ võ soái cấp võ quán đệ tử, một phương khác lôi đài thì là bọn hắn mãnh hổ môn đệ tử lưu sinh đối chiến xích luyện môn một cái khác sử dụng roi nữ đệ tử. Hai cái này lôi đài người dự thi đều không có Chu Gia Vũ nhanh, lúc này còn tại tỷ thí. Một lát sau, hai cái lôi đài tỷ thí kết thúc, bên thắng theo thứ tự là hạt hành môn đệ tử cùng mãnh hổ môn đệ tử lưu sinh. Hai tên đệ tử nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó ba người cùng một chỗ tiến lên rút thăm. Kết quả, Chu Gia Vũ luân hùng thẳng vào cuối cùng quyết chiến. Lưu Sinh thì cùng hạc hành môn đệ tử tranh đoạt một cái khác ghế. Trên lôi đài, Lưu Sinh không hổ là mãnh hổ môn thiên tài, Chu Gia Vũ chí ít có thể từ đối phương trên thân phát hiện 5 loại võ học, đồng thời mỗi một loại võ học nắm giữ đều rất không tệ. Kinh nghiệm chiến đấu mặc dù so với Chu Gia Vũ hơi kém một chút, nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Song phương kịch chiến nửa ngày, cuối cùng vẫn Lưu Sinh cao hơn một bậc, thắng hiểm đối thủ. Ha 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 ha. Triệu Liệt vỗ tay cười to, hớn hở ra mặt. Hắn không nghĩ tới lần này ta nguyên đại luận võ, đệ tử của mình thế mà ôm đồm hai vị trí đầu vị trí. Mạnh nhất võ quán vị trí đã tới tay, tiếp xuống số phượng chi tranh cũng chỉ là nội bộ nhân viên so đấu thôi. Hạc hành môn môn chủ cùng xích luyện môn môn chủ nhau nhau đi lên chúc mừng. Ba nhà mặc dù có cạnh tranh, nhưng nên có thể diện cùng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có, cũng sẽ không bởi vì một lần đại luận võ liền phá phòng không nể mặt mũi. Lưu Sinh điều tức nửa canh giờ, cùng Chu Gia Vũ cùng nhau đạp vào cuối cùng lôi đài. Số phượng chi tranh, vạn chúng chú mục. Trên lôi đài, Chu Gia Vũ cùng Lưu Sinh đầu tiên là ôm quyền hành lễ. Chu Gia Vũ, cuộc chiến đấu này ta đã chờ lâu lắm rồi. Không nghĩ tới ngươi ta lần thứ nhất giao đấu lại là tại loại này chính thức trên lôi đài. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Lưu Sinh mở miệng nói ra. Có thể hay không thắng, muốn đánh qua mới biết rõ. Chu Gia Vũ thản nhiên nói. Tốt, Lưu Sinh trong mắt tinh quang bùng lên, song bước chân phạt biến ảo, lại sinh ra một chút tàn ảnh, trong chốc lát liền hướng Chu Gia Vũ lao đến. Chu Gia Vũ cũng bước nhanh tiến lên, cùng đối phương giao thủ. Ầm, hai người biến trưởng thành chảo đụng vào nhau, rõ ràng là giống nhau một chiêu, mãnh hổ xuất áp. Một chiêu qua đi hai người cấp tốc tách ra, ngay sau đó Lưu Sinh lần nữa hướng Chu Gia Vũ tiến lên. Song quyền hóa thành tàn ảnh, nhìn qua giống như có 6 cái cánh tay, liên kích Chu Khai Sơn mặt. Đây là Lưu gia gia truyền một môn công pháp, tên là Tàn Ảnh Quyền, chủ đánh song quyền quái công. Chu Gia Vũ thân hình đội vàng tối lui, bộ pháp linh động, tại quyền ảnh khe hở ở giữa du tẩu, thoáng qua đã bị bước đến bên bờ lôi đài. Hắn làm bộ muốn lấy tung địa bộ thoát khốn. Lưu Sinh trong mắt tinh quang chợt hiện, giống một tiếng chấn thiên sư giống, từ hắn trong cổ nổ vang. Võ kỹ sư tử hống, sóng âm như truy, thẳng sâu hai lỗ tai. Chu Gia Vũ thân hình bỗng nhiên cứng đờ, lấy Lưu Sinh trong lòng mừng rỡ. Hắn thân eo xoay chuyển cấp tốc, một cái lăng lệ vô song hồi toàn cước, hổ vĩ chạm không thẳng quét Chu Gia Vũ eo sườn. Ta thắng. Suy nghĩ vừa khởi, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Chu Gia Vũ cánh tay phải như sắt áp ngang nhiên nâng lên. Âm lột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Kia đủ để vỡ bia nước đá hổ vĩ chạm không lại bị hắn một cánh tay vững vàng chống chọi. Thân hình càng là không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Lưu Sinh con ngươi đột nhiên co lại. Một giây sau, hắn liền thấy Chu Gia Vũ đột nhiên bắt lấy đùi phải của mình, tiếp lấy hắn cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ đối phương trên cánh tay truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tại trời đất quay cuồng, chờ hắn ánh mắt ổn định thời điểm, hắn phát hiện mình đã rơi xuống lôi đài ở ngoài. Lưu Sinh ánh mắt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Đây là cực cao thung công cơ sở sao? Vừa mới một chiêu kia hổ vi chẳng không, thế mà không có thể đem Chu Gia Vũ đá phải phía dưới lôi đài. Không phải thung công, chính là một loại nào đó có thể ổn định hạ bàn võ đạo, không phải hắn tuyệt đối bị đá trình diện bên ngoài. Người xem bên trong, một chút có kiến thức võ đạo cường giả, nhao nhao lời bình trận này lôi đài chiến đấu. Bọn hắn nhưng không nghĩ qua, Chu Khai Sơn hoàn toàn không phải theo kháo thung công hoặc là một loại nào đó cái gì ổn định hạ bản võ đạo công pháp, mà là chính hắn đã trở thành đại võ sư, Lưu Sinh điểm này lực lượng, căn bản không đủ để đem hắn đá phải bên ngoài sân, ngược lại là để hắn tìm được một cái thích hợp cơ hội, đem Lưu Sinh hợp lý thắng xuống tới. Bên thắng, Mãnh Hổ Môn, Chu Gia Vũ. Chúc mừng Chu Gia Vũ vinh dự nhận được năm nay Tam Nguyên đại luận võ số phượng chi vị. Chúc mừng Mãnh Hổ Môn, vinh đăng Tam Nguyên huyện đệ nhất võ quán bảo tọa. Trọng tài cao giọng tuyên án. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Mãnh Hổ Môn thủ tọa bên trên, Triệu Liệt cười lớn đứng lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ đại luận võ đấu trường. Hắn nhìn qua trên đài anh tư bộc phát Chu Gia Vũ, trong mắt đều là tán thưởng. Mà tại hắn phía dưới, Triệu Phi Sương nhìn thấy trên lôi đài Chu Gia Vũ, cũng là một mặt sùng bái si tình chi sắc. Nếu không phải trở ngại quy củ, nàng không tốt biểu hiện quá ngay thẳng, nàng lúc này đã xông đi lên ôm lấy Chu Gia Vũ không buông tay. Lôi đài phía dưới, Chu Khai Sơn, Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn, Chu Gia Nguyệt cùng Chu Gia Minh ngay tại dưới đài quan chiến. Khi thấy Chu Gia Vũ trở thành số phượng thời điểm, Lục Đan Đồng bọn hắn cũng khống chế không nổi tâm tình của mình, hoặc là reo hò, hoặc là mặt lộ vui mừng, hoặc là cao hứng rơi lệ. Chu Khai Sơn mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Gia Vũ đỉnh đầu kia phiến vô hình hư không, chỉ gặp từng tia từng sợi, mắt thường khó phân biệt khí vận mây mù, đang ngàn vạn người xem, các quán đệ tử, môn chủ, thậm chí huyện lệnh trên thân bay lên. Bọn chúng như trăm sông đổ về một biển, tại trên chín tầng trời, lặng yên hội tụ thành một đoàn càng thêm bàng bạc nặng nề khí vận đám mây. Chương 71, gia tộc khí vận phân loại người đăng, như ý cơ đen vô tả lại là danh vọng loại gia tộc khí vận. Chu Khai Sơn trong lòng thầm nghĩ, đến tận đây, hắn đã biết rõ ngưng tụ gia tộc khí vận ba loại đường đi. Thứ nhất, thực lực khí vận bắt nguồn từ gia tộc căn cơ tăng lên, tỉ như sinh con trai tăng miệng, điền sản ruộng đất quyết trường, tộc nhân tu vi địa vị nhảy lên các loại. Loại gia tộc này khí vận vững chắc nhất thực sự, nhưng cần lấy thực sự gia tộc phát triển đổi lấy. Thứ hai, nhân mạch khí vận đến từ kết giao hiển hách nhân mạch. Chỗ giao người thân phận càng tôn quý, phản hồi khí vận càng nhiều. Tỉ như Chu Gia Văn bái sư chi huyện Trịnh Minh Hiên, Trịnh Minh Hiên chính là Chu Khai Sơn biết đến cái thứ nhất nhân mạch khí vận, hiện tại kia cố khí vận còn chưa tới hồn thiên bảo đỉnh bên trong, cần chờ Chu Gia Văn chính thức trở thành tú tài, đạt được Trịnh Minh Hiên chính thức tán thành mới có thể đạt được. Nếu như là kết bạn từ đại nghiệp minh muội, thôn trưởng Lý Trương Chi loại hình, hồn thiên bảo đỉnh liền hoàn toàn không có phản ứng. Hiển nhiên cái này nhân mạch quá yếu ớt, không cách nào sinh ra nhân mạch loại gia tộc khí vận. Thứ ba, danh vọng khí vận, loại này khí vận Chu Khai Sơn đã từng thu được rất nhiều lần. Tỷ như dẫn đầu thôn dân khu trục trộm cắp lưu dân đạt được thôn dân kính yêu, tuyên truyền Khai Sơn đủ phân pháp gia tăng thôn dân thu nhập cùng lần này Chu Gia Vũ trở thành Tam Nguyên huyện số phượng. Tổng thể tới nói, Chu Khai Sơn cảm giác thực lực loại gia tộc khí vận là nhất ổn định, có thể dựa nhất gia tộc khí vận. Mà nhân mạch loại gia tộc khí vận cùng danh vọng loại gia tộc khí vận thì ít nhiều có chút hư cảm giác. Đồng thời hắn dần dần ý thức được, theo gia tộc thực lực tăng trưởng, vô luận là nhân mạch loại gia tộc khí vận vẫn là danh vọng loại gia tộc khí vận, không cần tận lực theo đuổi, đây đều là có thể tự nhiên mà nhiên thực hiện. Đơn giản tới nói chính là, có thực lực liền có thể dần dần có được hết thảy. Bởi vậy Chu Khai Sơn một mực đối với thực lực loại gia tộc khí vận rất coi trọng, đồng thời cũng ở nhắc lại thằng điểm này. Về phần phương diện khác gia tộc khí vận, nếu như gặp phải, hắn liền sẽ tại bảo đảm an toàn tình huống dưới đi cố gắng tranh thủ, không gặp được Chu Khai Sơn cũng sẽ không sốt ruột, chủ đánh một cái thuận theo tự nhiên. Chính suy nghĩ ở giữa, trên bầu trời khí vận đám mây rốt cục triệt để thành hình, không còn có cái khác khí vận mây mù tụ tập mà tới. Trong thức hải, hồn thiên bảo đỉnh vù vù rung động, phát ra khao khát kêu gọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn kia màu vàng kim nhạt khí vận mây mù như có linh tính, tinh chuẩn tìm được Chu Khai Sơn chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, từ hắn mi tâm tổ khiếu không có bảo. Doanh khí vận nhập đỉnh. Bảo đỉnh đạt được gia tộc khí vận tầm bổ, thân đỉnh kích chấn, ầm vang cất cao đến 15 trượng nhất xích năm tấc. Trong đỉnh, bốn quả hồn thiên kỳ bảo phôi thai biến thành bạch sắc quang cầu, như du ngư tại khí vận trong mây mù chỉ nổi. Trong đó, kia nhỏ nhất một viên quang cầu đống nhiên quang mang đại thịnh, như cá voi hút nước, điên cuồng thôn phệ mới nhập đỉnh khí vận mây mù. Bất quá một lát, mây mù tan tán. Quang cầu mặt ngoài đã có 1/5 khu vực được thắp sáng, chảy xuôi ôn nhuận và trắng. Vừa mới đản sinh khí vận mây mù, đại khái tương đương với gia tộc đản sinh 3 tên võ sư sản xuất khí vận mây mù. Chu Khai Sơn trong lòng tính một cái, cuối cùng đạt được một cái kết luận, đợi đến Chu Gia Văn, Chu Gia Nguyệt cùng Lục Đan Đồng tấn thăng làm đại võ sư thời điểm, viên này màu trắng viên cầu nhỏ đại khái xuất liền có thể triệt để thành hình. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Nguyệt, nhiều nhất đến sang năm, hẳn là liền có thể toàn bộ tấn thăng làm đại võ sư. Đan Đồng, từ từ sẽ đến đi. Hoặc là trước tiên có thể đem Chu Gia Vũ trên người nguyên tử huyền giáp cấp cho Đan Đồng sử dụng. Có nguyên tử huyền giáp trợ giúp, Đan Đồng hẳn là rất dễ dàng liền có thể tấn thăng làm đại võ sư. Chu Khai Sơn trong lòng nghĩ ngợi. Nguyên tử huyền giáp mặc dù nói muốn mặc mang 10 năm mới có thể thức tỉnh nguyên tử loại huyết mạch pháp thuật, nhưng cái này cũng không hề là muốn một mực người mặc, tính gộp lại xuống tới đầy đủ 10 năm là được rồi. Hồn Thiên Kỳ bảo há lại loại kia không tiện chi vật, cho nên nửa đường thay người cũng là có thể. Cùng lúc đó, Lưu Sinh sắc mặt âm trầm nhìn xem trên lôi đài bị chen trúc gieo họ Chu Gia Vũ. Ta thế mà bại bởi hắn, một cái nông phu chi tử. Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhưng là Tam Nguyên huyện tứ đại gia tộc chi con trai trưởng. Mà Chu Gia Vũ là ai? Bất quá là một cái may mắn trở thành võ sư nông dân chi tử thôi. Lưu Sinh đã có thể tưởng tượng, ngày sau người khác nhìn thấy hắn, mặt ngoài có thể sẽ không nói cái gì, sau lưng nhất định sẽ nghị luận hắn hưởng thụ lấy Lưu gia tốt đẹp tài nguyên, cuối cùng thế mà liền một cái nông dân đều không có đánh qua sự tình. Nghĩ đến đây, Lưu Sinh trong lòng thì càng khó chịu. Tiểu Sinh, một tên thân mặc màu xanh lá hoa phục, khuôn mặt tăng thương, ánh mắt sắc bén, trên thân rất có uy thế trung niên nam nhân, chậm rãi đi tới Lưu Sinh sau lưng. Hắn chính là Lưu gia chi chủ Lưu Triển Hồng. Ngươi lần này bại bởi cái này Chu Gia Vũ, cho chúng ta Lưu gia ném đi rất lớn mặt mũi. Cái này Chu Gia Vũ, ta sẽ không để cho hắn tiếp tục phách lối như vậy đi xuống. Ta muốn để hắn biết rõ, trên thế giới này, dù cho vũ lực lại cao hơn, thiên phú mạnh hơn, có ít người, cũng không phải hắn nghĩ trêu chọc liền có thể trêu chọc. Không phải người khác nếu là biết rõ chúng ta Lưu gia đối mặt loại sự tình này không phản ứng chút nào, còn tưởng rằng chúng ta Lưu gia mềm yếu, ai cũng có thể tới đạp một cước đây. Dám cướp ta Lưu gia nữ nhân. Đã nhiều năm như vậy, ta đã thật lâu không có gặp được chuyện như vậy. Lưu Triển Hồng cười lạnh nói. Hắn có thể từ một cái nho nhỏ mua mẹ thương người, quật khởi trở thành Tam Nguyên huyện tứ đại gia tộc một trong tộc trưởng, dựa vào là cũng không phải thiện nam tín nữ, gò bó theo khuôn phép bộ kia. Ư hiếp lương thiện, ép mua ép bán, trộm đạo, khi hành phách thị, cưỡng đoạt, như hại đầu đá. Trước kia phát tích lúc, loại nào hắn chưa từng làm. Lần này sở dĩ để Lưu Sinh cùng Triệu Phi Dương ký kết nhân duyên, chủ yếu nhất vẫn là hắn coi trọng mánh hổ môn môn hạ những cái kia võ giả, võ sư nhân mạch tài nguyên. Những này nhân mạch tài nguyên, đối với hắn cái này thường xuyên vận chuyển gạo lương ra ngoài mua bán mẹ thương tới nói 10 phần tâm động. Chu Gia Vũ lại dám hành xiên một gậy, phá hư hắn mỹ hảo thương nghiệp bản đồ, cái này khiến hắn rất khó chịu. Cha, Lưu Sinh thấp giọng nói, kia Chu Gia Vũ không đủ gây sợ, có thể hắn huynh trưởng Chu Gia Văn, dù sao cũng là chi huyện môn sinh. Yên tâm, ta biết rõ. Ta chỉ là sẽ tìm người hào hào giáo huấn hắn một lần, đoạn mất hắn võ đạo chi lộ mà thôi. Đến thời điểm Triệu Liệt biết được chính mình đem nữ nhi gả cho một tên phế nhân, ta nhìn hắn mánh hổ môn còn thế nào lái nổi đến. Đến thời điểm ngươi cũng không cần cưới nhà hắn nữ nhi, Triệu Liệt cũng phải ngoan ngoãn tới cửa đi cầu chúng ta. Mà lại chúng ta cũng không cần quá mức kiên kỵ kia Chu Gia Vũ, hắn có thể hay không thi đậu tú tài còn chưa nhất định đây. Lưu Triển Hồng nói. Lưu Sinh nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Mặc dù nói trên thế giới này có rất nhiều người đọc sách thiên phú dị bẩm, nho nhỏ niên kỷ liền có thần đồng chi danh, càng có thể tùy tiện thi đậu tú tài, cử nhân thậm chí tiến sĩ, thậm chí vào triều làm quan, ngày ngày phụng dưỡng thánh thượng cũng là phổ biến sự tình. Nhưng Chu Gia Văn rõ ràng không thuộc về loại người này, cũng chính là cái thiên phú phổ thông, nhưng mười phần cố gắng người bình thường mà thôi. Cho dù có chi huyện dạy bảo, thi đậu, thi không lên thật đúng là nói không chừng. Lưu Sinh trong lòng thì thảo, Chu Gia Vũ, thế đạo này chỉ có cái dũng của thất phu, là đi không xa. Chân chính đọ sức, cho tới bây giờ liền không tại trên lôi đài. Chương 72, thành hôn người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Gia Vũ thắng được thứ nhất về sau, không riêng đạt được số phượng xưng hào, bản thân hắn cũng thu được lần này Tam Nguyên đại luận võ tiền thưởng. Khoảng chừng 5 vạn lượng nhiều. Đây là Tam Nguyên huyện bên trong các đại võ quán gom góp mà đến tiền thưởng, bây giờ một bộ phận lớn đều thuộc về Chu Gia Vũ tất cả, còn lại mấy vạn lượng mới cho tên thứ 2 đến hạng 10 người dự thi. Đại luận võ kết thúc ngày thứ 2, Triệu Liệt liền mời Chu Khai Sơn người một nhà đi huyện thành một tòa đại tiểu lâu bên trong, thương nghị Chu Gia Vũ cùng Triệu Phi Sương hôn sự. Chế đến tiệc, hai người nhà cười cười nói nói, rất nhanh liền nói đến thành hôn đại sự bên trên. Ta đối với các ngươi nhà không có gì quá lớn yêu cầu. Phòng ở cái gì, không cần các ngươi chuẩn bị, chúng ta mánh hổ môn tại trong huyện thành phòng ở không ít, đến thời điểm tìm một gian lớn nhất tốt nhất dinh thự, cho nhà ta Phi Sương cùng nhà ngươi Gia Vũ làm phòng cưới dùng là đủ. Cái khác thành hôn công việc, hết thảy theo bình thường quá trình đến là được. Bất quá lễ hỏi nha, ta muốn 10 vạn lượng. Triệu Liệt không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người ở đây đều bị Triệu Liệt nói tới lễ hỏi số lượng trấn trụ. Chu Gia Vũ các loại bốn huynh đệ muội biến sắc. Lục Đan Đồng vừa định muốn nói gì, Chu Khai Sơn liền tại dưới đáy bàn đè xuống tay của nàng, ra hiệu nàng không cần lên tiếng. 10 vạn lượng bạc trắng. Hợp lý. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Chu Khai Sơn cười ha hả liền đáp ứng xuống tới, giữ lấy trên bàn người toàn bộ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn. Triệu Liệt cũng kinh ngạc nhìn xem Chu Khai Sơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Khai Sơn một giới nông hộ gia đình, thế mà có thể xuất ra nổi 10 vạn lượng bạc trắng lễ hỏi. Đây chính là 10 vạn lượng, không phải 1 vạn lượng hoặc là 1000 lượng, ai cho dù là Tam Nguyên huyện tứ đại gia tộc, xuất ra cái này 10 vạn lượng bạc trắng, đều phải thịt đau một đoạn thời gian. Vị này Chu Khai Sơn lại có thể mặt không đổi sắc đáp ứng. Khó trách có thể bồi dưỡng được đến Chu Gia Vũ cái này ba huynh muội. Bực này khí phách, thật là không phải người bình thường có thể có. Hắn cười to nói, thân gia thông khoái. Ta trước đây thấy một lần thân gia, liền cảm giác thân gia ngươi không phải người bình thường. Hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Vậy liền như thân gia nói, việc này quyết định như vậy đi. Chúng ta tuyển cái ngày lành đẹp trời, liền để chuyện này đối với thành thân đi. Tốt, hai người đứng người lên, lẫn nhau cho đối phương kính rượu, tràn diện trong lúc nhất thời mười phần hài hòa. Về phần mỗi người trong nội tâm nghĩ như thế nào, vậy liền không đủ là ngoại nhân nói cũng. Cùng ngày ban đêm, Chu Khai Sơn người một nhà về đến nhà, bầu không khí có chút kiềm chế. Nhất là Chu Gia Vũ, càng là cúi đầu xuống không nói gì. Đều làm gì? Như thế lớn chuyện tốt, từng cái mặt tang cùng cái gì giống như. Chu Khai Sơn thần sắc bất mãn nói với mọi người nói: "Cha, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới Triệu gia mở ra lễ hỏi giá cả thế mà cao như vậy. Sớm biết rõ ta." Chu Gia Vũ mặt lộ xoắn xuýt chi sắc. "Sớm biết rõ cái gì? Sớm biết rõ ngươi không cùng Phi Dương nha đầu kia chỗ." "Nói cái gì cầu thì nói." Chu Khai Sơn nói: "Ngươi cảm thấy cao, nhưng cũng 10 vạn lượng bất quá là người ta mánh hổ môn mấy năm xuống tới tịnh thu nhập thôi. Ngươi cảm thấy cao, người ta nói không chừng còn cảm thấy thấp đây. Thế nhưng là 10 vạn lượng cũng quá cao." Lục Đan Đồng một mặt oán trách, cái này một cái lễ hỏi xuống tới, cộng thêm trên cái khác kết hôn quá trình trên phải tốn bạc, nhà ta 2 năm này tích lũy tiền, sợ là muốn toàn góp đi vào. Góp đi vào liền góp đi vào. Chúng ta hai người tích lũy bạc là làm cái gì? Không phải là vì cho bọn nhỏ bỏ ra. Lại nói, ta cảm thấy chúng ta chẳng những không có thua thiệt, còn lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm lời. Đừng quên, Triệu Liệt liền Triệu Phi Dương cái này một cái bảo bối nữ nhi chờ hắn 100 năm về sau, Chu Gia Vũ khẳng định sẽ tiếp nhận bọn hắn mãnh hổ môn. Chúng ta nỗ lực chỉ là 10 vạn lượng. Cái kia cả một cái mãnh hổ môn giá trị chí ít 100 vạn lượng, cái này cũng chưa tính những cái kia nhân mạch tài nguyên, ngươi nói ai thua thiệt ai kiếm. Nghe nói lời này, đám người rốt cục tỉnh táo lại. Đúng a, cha ngươi thật thông minh. Chu Gia Vân một mặt vui mừng. Cha nói không sai. Chu Gia Vân gật gật đầu, đúng là nhà chúng ta đạt được càng lớn tiện nghi, ta nghĩ Triệu bá bá cũng là nghĩ đến điểm này, trong lòng không quá cân bằng, cho nên mới công phu sư tử ngoạn, muốn 10 vạn lượng bạc trắng. Cha, ta cưới Phi Dương cũng không phải vì hắn Gia Vũ còn đi. Chu Gia Vũ nhẫn nhịn một lát, biện xuất câu nói này. Sau đó trên mặt khống chế không nổi lộ ra cười ngây ngô. Được được được, biết rõ, nhìn ngươi bộ dáng này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chu Khai Sơn một mặt cười mắng. Lục Đan Đồng nghe vậy cũng cảm thấy Chu Khai Sơn nói có đạo lý, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Đan Đồng, làm điểm đồ ăn đi. Không phải vừa ăn xong trở về nhà. Loại kia trường hợp, ai sẽ ăn uống thả cửa, ngươi đương gia cùng con trai của ngươi nữ môn cũng chưa ăn bao nhiêu. Được, ta cái này đi. Đương, ta tới giúp ngươi. Triệu Trạch. Cha, ngươi vì cái gì hướng người ta muốn nhiều như vậy lễ hỏi a? Người ta chỉ là một cái nông hộ gia đình, muốn nhiều như vậy lễ hỏi, không phải làm khó người ta sao? Triệu Phi Dương bóp lấy eo một mặt bất mãn nói với Triệu Liệt. Ngươi nhìn, còn không có gả đi đây, tụi trỏ liền bắt đầu hướng ra phía ngoài gạt. Triệu Liệt chỉ vào Triệu Phi Dương, đối bên cạnh nàng mẫu thân nói. 10 vạn lượng bạc, xác thực cao hơn một chút. Triệu Phi Dương mẫu thân cũng thở dài. Ngươi nhìn, nương cũng nói như vậy. Không cao. Triệu Liệt hừ lạnh một tiếng, về sau ta mãnh hổ môn, đều là của nhà hắn, 10 vạn lượng bạc cao cái gì? Mà lại ta lại không nói không cho đồ cưới. Ta chuẩn bị đồ cưới, nhưng so sánh 10 vạn lượng bạc trắng quý nhiều hơn nhiều. Thật sao? Triệu Phi Dương nhịn không được hỏi. Cái kia còn là giả. Triệu Liệt âm thanh lạnh lùng nói, nhà ta khuê nữ xuất giá, nếu là không mang một ít đắt đỏ đồ cưới đi qua, ta còn sợ chấn không được hắn Chu ra đây. Cha ngươi tốt nhất rồi. Tiêu cha, ngươi chuẩn bị đồ cưới đến cùng là cái gì a? Chờ đến thành hôn cùng ngày, ngươi tự nhiên là biết rõ. Triệu Liệt sờ lấy Triệu Phi Dương tóc, trong mắt tràn đầy cương triều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Chu gia Vũ cùng Triệu Phi Dương ngày đại hôn. Làm ta nguyên huyện đệ nhất võ quán mãnh hổ môn chi nữ xuất giá ngày, trận này tiệc cưới được an bài 10 phần to lớn. Tham gia yến hội người khoảng chừng hơn 1000 người nhiều, quán rượu căn bản không ngồi được, thế là không thể không tại huyện nha trước quảng trường dựng dàn chào ăn tiệc. Lộ Thiên trong phòng bếp cộng lại chỉ ít có 20 miệng lò đồng thời khai hỏa, trên 100 đầu bếp nổi danh sư cùng nhau bận bịu hồ tố đồ ăn. Chi huyện chuyên môn phái ban 3 nha dịch duy trì trật tự, phòng ngừa xuất hiện trộm vật móc túi tình huống. Đến đây chúc mừng tặng lễ tân khách, từ đỏ thắm chạch cửa ra vào một mực xếp tới 3 đầu đường phố bên ngoài. Thu lễ cùng đăng ký lễ bàn chọn vẹn đẩy một cái lớn dài sắp xếp, gọi tên âm thanh liên tiếp, Hắc thổ thôn thôn trưởng, tiền biếu 20 lượng bạc. Nhi tử ta Lý Dịch Kiệt, tiền biếu 20 lượng bạc. Lý Trương Chi đem một tờ hồng bao đặt ở lễ bàn trên mặt bàn, để thu lễ người ghi chép lại. Hắn cảm thấy mình rất hào phóng. 40 lượng bạc, đầy đủ rất nhiều nông hộ nhiều năm kế sinh nhai cần thiết. Mà lại hắn còn cùng Chu gia quan hệ, có thể cho nhiều như vậy bạc đủ cho Chu gia người mặt mũi. Xích luyện môn môn chủ luyện Như Ý, tiền biếu 1000 lượng bạc. Xích luyện môn đại đệ tử Luyện Hải, tiền biếu 300 lượng bạc. Nhiều như vậy, đám người nghe vậy nhao nhao kinh ngạc nhìn sang. Luyện Như Ý cùng Luyện Thải hướng đám người chắp tay hành lễ, sau đó tại chuyên gia dẫn đầu dưới tiến vào hôn lễ hiện trường nhập tọa. Mặc dù trước đó Luyện Thải trên đại luận võ bại bởi Chu Gia Vũ, Xích Luyện Môn cũng bởi vậy bại bởi Mãnh Hổ Môn, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng bọn hắn mặt ngoài quan hệ, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho nên bọn họ liền tới. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Cửa chính có người cao giọng nói, Hạc Hành Môn môn chủ Khương Vân Hạc, tiền biếu 1000 lượng bạc. Hạc Hành Môn đại đệ tử Từ Sương Đạt, tiền biếu 300 lượng bạc. Tuần Kiểm Ti Tuần Kiểm Triệu Vĩ phái người đưa tới mệnh mỏi tơ khảm bảo kim phượng chân một đôi, chúc hai vị người mới thật dài thật lâu, hài hòa mỹ mãn. Huấn đạo Trần Long phái người đưa tới Trần Mặc Chi bút tích thực giang sơn hành một bộ, chúc hai vị người mới hạnh phúc căng khang, sớm sinh quý tử. Giáo dụ Ngô Thần Tuyên phái người đưa tới tốt nhất tử đàn khảm ngọc Như Ý một đôi, chúc hai vị mới người sinh sống như ý, võ đạo có thành tựu. Chủ bộ Trương Đại Hải phái người đưa tới xích kim đầu mặt một bộ, chúc hai vị người mới cầm sát hòa minh, Lan Quế cùng Vương. Huyện thừa Lưu Vũ, phái người đưa tới Dương Chi Bạch Ngọc Bích một bộ, chúc hai vị người mới bạch đầu giai lão, ý hợp tâm đầu. Chi huyện Trịnh Minh Hiên, đặc phái người đưa tới Linh Lan San Hô bảo thụ một tôn, chúc hai vị người mới đoàn tụ xung đẩy, liền cành giao nhánh. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này hô lễ bật người, gần như khản cả giọng ra sức hô lên. Người ở chỗ này, nghe được sau cùng thời điểm, cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Vị này chính là chi huyện phái người người, ai không dám tôn kính. Trong bữa tiệc, Lý Trương chi phụ tử mặt đỏ tới mang tai, như ngồi bàn trông. Vừa mới điểm này khoe khoang, tại như nước thủy triều quý lễ trước, đơn giản để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Hai người lại khó an tọa, nhân lúc người ta không để ý, lặng yên chuồn ra đám người, hận không thể độn địa mà đi. Chương 73, Thiên Cương Hổ Ma chân quyết người đăng, như ý cơ đen vô tả động phòng hoa chúc đêm. Nến đỏ chập chờn, chiếu rọi cả phòng hỉ khí. Triệu Phi Dương đem nhất điệp điệp danh mục quà tặng bày ra ra, tính lên các tân khách tiền biếu. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình. Lần này kết hôn, bọn hắn chỉ là tiền biếu đã thu 3 vạn lượng tả hữu. Nếu như tính luôn những cái kia giá trị đắt đỏ lễ vật, kim ngạch sẽ chỉ càng nhiều. Hồi 4A. Triệu Phi Dương mừng khắc khởi. Một bên Chu Gia Vũ thấy được nàng bộ dạng này, không chỉ có không cảm thấy con buồn, ngược lại hạnh phúc cười ngây ngô ra. Người cười cái gì? Triệu Phi Dương nhìn thấy Chu Gia Vũ bộ dạng này, sắc mặt đỏ lên. Sơ làm vợ người nàng, lúc này hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa hiên ngang nữ hiệp phong thái. Nương tử hôm nay, thật là dễ nhìn. Chu Gia Vũ ánh mắt sáng rực, không bằng. Gấp làm gì a? Cha ta cho ta đổ cưới còn không có nhìn đây. Đúng đúng đúng, nhìn xem cha ta cho đổ cưới là cái gì. Chu Gia Vũ đã từ Triệu Phi Dương nơi này nghe nói việc này, nghe vậy cũng hết sức tò mò bắt đầu. Triệu Phi Dương cũng không làm phiền, túi người từ gầm giường lôi ra một cái hơn một xích bông lưu kim ô gỗ, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, chạm chỗ cực điểm phức tạp, nhìn một cái liền biết bên trong dấu trọng bảo. Hai người nín hơi, Triệu Phi Dương xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chìa khóa vàng, mở ra trên hộp gỗ ngọc khóa. Chỉ gặp trong hộp lụa đỏ sần đáy, lại lặng lặng nằm một bản lấy màu tím vân vân gấm vóc bao khóa cổ tịch. Chẳng lẽ là mãnh hổ quyền nguyên bản? Triệu Phi Dương suy đoán một câu, tay liền đã khống chế không nổi mở ra gấm vóc, lộ ra quyển bí tịch này dáng vẻ. Cái này rõ ràng là một bản màu tím bí tịch, mà bí tịch này trên viết 6 chữ to: Thiên Cương Hổ Ma Chân Quyết, Thiên Tiên Công Pháp. Hai người kinh hô một tiếng. Cha cái gì thời điểm lại mua một bản Tiên Tiên Công Pháp? Cái này cần hoa bao nhiêu tiền a? Triệu Phi Dương mặc dù biết rõ cái này Tiên Tiên Công Pháp quý giá chỗ, nhưng cũng cảm thấy 10 phần đau lòng. Nói thật giống như chúng ta có thể tấn thăng làm Tiên Tiên cao thủ đồng dạng. Triệu Phi Dương nói thầm. Nàng cảm thấy mình đời này có thể tấn thăng làm đại võ sư, giữ vững mãnh hổ môn phần này võ quán cơ nghiệp, liền đã rất không tệ. Về phần Tiên Tiên cảnh giới, nàng chưa hề hy vọng xa vời qua. Dù sao liền xem như nàng phụ thân, bỏ ra cả một đời thời gian, cũng không thể tấn thăng Tiên Tiên cảnh. Nàng thiên phú không có phụ thân cao, cũng không bằng phụ thân cố gắng, dựa vào cái gì tấn thăng Tiên Tiên cảnh? Cùng Triệu Phi Dương đau lòng khác biệt. Bên cạnh hắn Chu Gia Vũ lại là một mặt vẻ hưng phấn kích động. Lại là Tiên Tiên công pháp. Quá tốt rồi. Ta Tiên Tiên có hy vọng rồi. Tại thời khắc này, mừng rỡ giống như thủy triều che mất hắn. Hắn từ hôm nay 5 tháng 2 liền bắt đầu mặc nguyên tử huyền giáp, cũng một mực duy trì lấy gấp 3 trọng lực rèn luyện chính mình nội thân, đến bây giờ một mực không có cởi ra qua. Cho dù là ta nguyên đại luận võ trong lúc đó, hắn cũng không có giải trừ trọng lực áp chế, là một mực lấy phụ trọng trạng thái đi ứng phó lôi đài tranh tài. Cho dù là dạng này, hắn đều nhẹ nhõm thắng được đại luận võ, trở thành ta nguyên số phượng. Mà dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần kiên trì loại này rèn luyện đến 5 tháng 2 tả hữu, hắn nên có thể tăng lên tới đại võ sư cực hạn, cũng chính là 1080 sợi nội lực. Đến lúc đó, chỉ cần lại đến một phần Tiên Tiên công pháp, hắn liền có thể phá kén thành bướm, từ đại võ sư tấn thăng trở thành trong truyền thuyết Tiên Tiên tông sư. Trước đó hắn một mực tại sầu Tiên Tiên công pháp làm thế nào chiếm được. Từ chi huyện nơi đó mua nói quá mắc, 50 vạn lượng đến tích lũy đến cái gì thời điểm mới có thể có đến. Không nghĩ tới bây giờ thế mà giống như này tùy tiện lấy được một bản Tiên Tiên công pháp. Mộng ảo, quá mộng ảo. Chu Gia Vũ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ đồng dạng. Ngày mai liền đem chuyện này nói cho cha. Chu Gia Vũ trước tiên nghĩ tới chính là đem chuyện này báo cho chính mình cha ruột. Hắn biết rõ, mạnh hơn mình cha, nhất định càng khát vọng cái này Tiên Tiên công pháp. Hắc thổ thôn, Chu gia dinh thự. Chu Khai Sơn đứng ở trong sân, thổi mát mẻ gió đêm, nhìn lên trên trời ngôi sao. Đương ra, trong sân làm cái gì đây? Lục Đan Đồng đi đến cửa ra bảo, nhìn xem Chu Khai Sơn lo lắng hỏi. Trong phòng nóng, ra hóng hóng gió. Chu Khai Sơn cười cười. Đừng để bị lạnh. Yên tâm đi. Lục Đan Đồng cười gật đầu, không nói gì, quay người trở về phòng đi. Chu Khai Sơn thu hồi ánh mắt, một bên nhìn lên trên trời ngôi sao, vừa cảm thụ không gian ý thức bên trong lẩn ẩn rung động hồn tiên bảo đỉnh. Muốn tới. Trong lòng của hắn có loại dự cảm. Lại qua một lát, chân trời hình như có vàng nhạt trường hà ngang qua tinh dã, trào lên mà tới, chớp mắt không có vào Chu Khai Sơn mi tâm tổ khiếu. Doanh khí vận nhập đỉnh. Bảo đỉnh quang hoa lưu chuyển, âm vang cất cao đến 15 trượng một thước. Trong đỉnh, kia nhỏ nhất bạch sắc quang cầu như đói như khát, điên cuồng thôn phệ mới nhập đỉnh khí vận mây mù. Một lát sau, mây mù tan hết. Quang cầu mặt ngoài đã có 2/5 khu vực được thắp sáng, ánh sáng hoa ôn nhuận. Chu Khai Sơn gặp đây, trong lòng tính toán, đây cũng là cùng Triệu gia kết làm thân gia, lấy được khí vận. Đại khái tương đương với trong gia tộc gia đời 1.5 cái đại võ sư chỗ đản sinh khí vận đi. Cứ theo đà này, chờ đến Chu Gia Nguyệt cùng Chu Gia Văn tấn thăng làm đại võ sư, ta cái này cái thứ 3 hồn thiên kỳ bảo phôi thai hẳn là liền có thể chính thức thành hình. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này hồn thiên kỳ bảo thành hình so với trước kia nhanh hơn nhiều. Đương nhiên cái này cũng có viên này hồn thiên kỳ bảo thể tích tương đối nhỏ, cần khí vận tương đối ít nguyên nhân. Cũng không biết rõ ta cái này cái thứ ba hồn thiên kỳ bảo là cái gì. Chu Khai Sơn ngẩn người mê mẩn một lát, quay người trở về phòng đi. Cùng lúc đó, Lý gia dinh thự bên trong, đại sảnh, Lý Trương Chi ngồi ở chủ vị bên trên, ở trước mặt của hắn chính là 18 tuổi Lý Dịch Kiệt. "Cha, ngươi tới tìm ta làm gì?" Lý Dịch Kiệt nghi ngờ nhìn xem Lý Trương Chi. "Dịch Kiệt, ngươi có muốn hay không so kia Chu gia Vũ còn muốn phong quang? Ngươi có muốn hay không thay thế các ngươi hạt hành môn đại sư mình, đoạt được Tam Nguyên huyện sổ phượng xưng hảo?" Lý Trương Chi một mặt nghiêm túc nói. "Đương nhiên muốn, nhưng cái này sao có thể? Chu gia Vũ thực lực rõ ràng viễn siêu cùng ta." Lý Dịch Kiệt cười khổ. Hắn hiện tại đã nhìn ra mình cùng Chu gia Vũ ở giữa chênh lệch, đơn giản để hắn tuyệt vọng. Hắn hiện tại thậm chí đã tắt cùng đối phương giao thủ ý nghĩ. "Nếu như ngươi trở thành đại võ sư đây?" Lý Trương Chi bỗng nhiên nói ra câu nói này. "Đại võ sư?" Lý Dịch Kiệt sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần tình kích động bắt đầu, "Cha ngươi chẳng lẽ?" Lý Trương Chi cười ha hả gật gật đầu, sau đó từ ngực mình trịnh trọng việc xuất ra một cái thanh ngọc cổ dài bình, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong có một viên tròn quần quần màu đen đang dược. "Đây chính là ta từ vị kia tiên sư nơi đó đạt được đang dược, đại võ sư đan, chỉ cần ngươi đem nó ăn cũng tiêu hóa hết, ngươi liền có thể trực tiếp tấn thăng làm đại võ sư." Đến thời điểm cái gì số phượng Chu gia Vũ, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn quét ngang, chứng minh ngươi mới là Tam Nguyên huyện mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Ngày sau tại Tam Nguyên huyện bên trong bằng vào chính mình thành lập một phen cơ nghiệp, cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Trương Chi cười nhạt nói. Lý Dịch Kiệt ngay từ đầu thời điểm còn rất kích động, nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì. "Cha, ngươi lần trước không phải nói cái này đại võ sư đan giá trị 30 vạn lượng mà sao? Sắp thực bỏ ra ta chọn bện 30 vạn lượng bạc." Lý Trương Chi nói đến đây thời điểm, cho dù hắn biết rõ tiền đã tiêu xài, hối hận đã vô dụng, nhưng mình mí mắt vẫn là không nhịn được nhảy lên. Lý Dịch Kiệt tắt lưỡi, "Không dụng tâm đau tiền, chờ cha đem ta con đường này triệt để tìm vào tốt, liền mang ngươi cùng một chỗ kiếm. Đến thời điểm, nói không chừng còn có thể cho ngươi cả một viên tiên tiên đan ra, để ngươi thẳng vào tiên tiên chi cảnh." Lý Trương Chi thần sắc ngạo nghễ. Lý Dịch Kiệt nhìn xem trong tay đại võ sư đan, trong lòng chờ mong ăn sau hiệu quả, đồng thời trong nội tâm cũng không chế không nổi toát ra một tia lo nghĩ. Cái này tấn thăng cũng quá đơn giản, sẽ không phải có cái gì tai họa ngập a. Nhưng rất nhanh, Lý Dịch Kiệt cái này tơ lo nghĩ liền bị trở thành đại võ sư mỹ hảo tương lai cho cọ rửa đi. Nếu là tiên sư đan dược, cái kia hẳn là vẫn là có thể tin. Chính mình hẳn là không cần lo ngại. Lý Dịch Kiệt nắm chặt cổ dài bình, ánh mắt trở nên kiên định. "Chu gia Vũ chờ đến ta tấn thăng trở thành đại võ sư, ta nhất định phải cùng ngươi tái chiến một trận." Chương 74, luyện khí 3 tầng người đăng, như ý cơ đen vô tả, thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt đã đến tháng 9. Lại là một năm ngày mùa thu hoạch quý. Trong ruộng, Chu Khai Sơn, Lục Đan Đồng, Chu Gia Minh cùng trọn vẹn trên 100 tên đứa ở nhóm, ngay tại trong ruộng thu hoạch hoàng kim túc. Mặt trời chiếu rọi xuống, trên mặt đất mảng lớn hoàng kim túc, giống như thổ địa bên trong xuất hiện hoàng kim, lại hình như biển lớn sóng biển, đi theo cơn gió gợi lên, tại đại địa mặt ngoài cuốn lên một trận lại một trận gợn sóng. Chu Khai Sơn, Chu Gia núi mọi người trong nhà cùng đứa ở nhóm nghe hoàng kim túc ngữ khí, tựa như không biết mệt mỏi tại trong ruộng lao động, dù cho trên mặt, trên thân đều là mồ hôi, trên mặt vẫn mang theo tươi đẹp sáng sủa thiếu dung. Hiện tại Chu Gia danh nghĩa điền sản ruộng đất đã đạt đến trọn vẹn 2400 mẫu, dị vãng 50 tên đứa ở đã hoàn toàn không đủ dùng, thế là Chu Khai Sơn dứt khoát lại thuê 50 tên kinh nghiệm phong phú đứa ở, quyên góp đủ cả 100 người, lúc này mới thỏa mãn hắn ruộng đồng nhu cầu. Bởi vì hắn thuê những này đứa ở đều là kinh nghiệm phong phú đứa ở, Chu Khai Sơn lại không giống cái khác địa chủ phú hộ như thế keo kiệt, thế là liền cho mỗi tên đứa ở hàng năm 20 lượng bạc tiền công. Cái này đã vượt xa cái khác địa chủ cho đứa ở tiền công. Khác địa chủ phú hộ cho đồng dạng đứa ở tiền công, ít thì 8 lượng, nhiều cũng liền 12 lượng mà thôi. Chu Khai Sơn cho giá cả đã gần như gấp bội, đủ để cho bọn hắn không có chút nào lo lắng nuôi sống người một nhà, thuận tiện còn có thể để dành đến rất nhiều. Về phần lý do, không có quá nhiều lý do. Hắn đã cảm thấy bọn hắn đáng cái giá này, cho thêm điểm làm công nhân công tiền không có gì. Một tên đứa ở 20 lượng, 100 tên đứa ở cũng mới 2000 lượng mà thôi, cũng không tính rất nhiều. Dù sao trước mắt cũng không cần tích lũy tiền đổi tiên thiên võ đạo bí tịch, hắn cũng không cần móc móc lục soát. Chu Khai Sơn thu hoạch mệt mỏi, dùng trên cổ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên đầu, khép mắt ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, cầm liêm đao đi tới mấy chục mét bên ngoài dưới bóng cây, từ dưới bóng cây nổi lớn bên trong, dùng bên cạnh bát nới thêm một chén nữa mát mẹ thơm ngọt canh đậu xanh, một ngụm rót vào miệng bên trong, ngục nuốt vào trong bụng của mình, cuối cùng bông xuống bát, phát ra một tiếng hài lòng thanh âm. Hắn mặt ngoài nhìn xem trong ruộng còn tại lao động đám người, kỳ thực đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong không gian ý thức hồn thiên bảo đỉnh bên trên. Chỉ gặp tại hồn thiên bảo đỉnh thân đỉnh bên trong, bốn cái màu trắng viên cầu tại màu vàng kim nhạt khí vận trong mây mù chìm nổi không chừng. Trong đó nhỏ nhất viên kia màu trắng viên cầu, mặt ngoài đã có 4/5 bộ phận tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Chỉ còn lại cuối cùng một phần nhỏ, viên này hồn thiên kỳ bảo phôi thai liền có thể triệt để thành hình, trở thành chân chính hồn thiên kỳ bảo. Mà bây giờ tôn này hồn thiên bảo đỉnh cũng đã phát triển đến 15 trượng 5 thước 5 tấc chi cao. 3 tháng trước, Chu Gia Vân tiến giai thành đại võ sư, để hồn thiên bảo đỉnh đạt được một bộ phận khí vận. Tiếp xuống, chỉ chờ tới lúc Gia Vân tấn thăng làm đại võ sư, đạt được khí vận hẳn là liền có thể để viên này hồn thiên kỳ bảo phôi thai triệt để thành hình. Chu Khai Sơn nghĩ thầm, Bất quá Chu Gia Văn trong khoảng thời gian này một mực tại chuyên tâm học văn, muốn hắn võ đạo cảnh giới đạt được tăng lên, đoán chừng phải chờ tới năm sau đối phương thi xong tú tài về sau mới có thời gian. Trong lòng của hắn lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên hình như có nhận thấy, đang quan sát người chung quanh về sau, xác định bọn hắn không có đang nhìn chính mình, bỗng nhiên dựa vào thân cây ngồi xếp bằng xuống, giống như bế không phải bế nhắm mắt lại. Mà sự chú ý của hắn thì hoàn toàn đặt ở thể nội có chút dao động pháp lực bên trên. Hắn hít sâu một hơi dựa theo thổ chọc nạp thành công vận chuyển lộ tuyến, một lần lại một lần vận chuyển thể nội pháp lực, lưu chuyển khắp trong kinh mạch của mình, mỗi vận chuyển một lần thì tương đương với xung kích một lần luyện khí 3 tầng tu vi bình cảnh. Thổ chọc nạp thành công vận hành lúc cũng không cảnh tượng kỳ dị. Người khác nhìn hắn chỉ cho là Chu Khai Sơn là đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy lúc này Chu Khai Sơn có loại phiêu phiêu dục tiên phiếu miểu khí chất, mà chỉ có Chu Khai Sơn biết rõ, hắn tu vi lại muốn được đến tăng lên. Oanh 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 hắn một lần lại một lần khống chế lấy pháp lực, đánh thẳng vào hắn tấn thăng luyện khí 3 tầng bình cảnh. Tại vận chuyển trọn vẹn 450 lượt, sắc trời thậm chí đều từ ban ngày biến thành đêm tối về sau, rốt cục, oanh phảng phất khai thiên tích địa, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Một cỗ toàn thân thông thấu, nhật nguyệt quang minh đều chiếu thân ta cảm giác hiện lên ở hắn toàn thân trên dưới, để Chu Khai Sơn có chút xa vào tại loại này đột phá cảm giác. Luyện khí 3 tầng, hắn rốt cục đi tới cảnh giới này. Trên người hắn có loại cực kỳ thư sướng cảm giác, loại cảm giác này lúc trước hắn từ luyện khí 1 tầng đột phá đến luyện khí tầng 2 thời điểm cũng có, nhưng lần này cảm giác hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Cái này thổ chọc nạp thanh công tựa hồ có chút không tầm thường. Chu Khai Sơn trong đầu không hiểu toát ra ý nghĩ này. Có lẽ là bởi vì cái này thổ chọc nạp thanh công đến từ hắn hồn thiên kỳ bảo, hắn có thể trong cõi u minh cảm nhận được, cái này thổ chọc nạp thanh công tựa hồ thoát thai từ một bộ 10 phần khó lường công pháp. Hắn âm thầm lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Lại khó lường công pháp, không ở trong tay chính mình cũng vô dụng. Hắn mở to mắt, khi thấy Lục Đan Đồng ngồi tại bên cạnh mình, Chu Gia Minh đã ở một bên ngủ thiếp đi. "Đưa ra, trời tối, về nhà nghỉ ngơi đi." Lục Đan Đồng cười nói. Chu Khai Sơn ải một tiếng, ôm lấy ngủ Chu Gia Minh, hướng trong nhà đi đến. Chu Gia 2400 mẫu đất, trọn vẹn bỏ ra thời gian 10 ngày mới thu sạch cắt hoàn thành. Qua 2 ngày, Chu Gia Vũ liền dẫn hộ lương đội đến đây. Cái này một chi hộ lương đội bên trong, khoảng chừng 50 tên tập võ giả. Trong đó có 6 tên võ sư, còn lại 46 tên võ giả, cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả. Sở dĩ gọi tới nhiều như vậy võ sư cùng võ giả, tự nhiên là vì bảo hiểm cùng an toàn. Bây giờ Hắc Thổ thôn bên trong, từ khi Chu Khai Sơn dựa vào loại hoàng kim túc làm giàu về sau, đại bộ phận có được điển sản ruộng đất thôn dân, đều ngược lại bắt đầu trồng thực hoàng kim túc. Điều này cũng làm cho bọn hắn thu nhập đạt được to lớn tăng lên. Tiếp theo đỏ mắt những này hoàng kim túc lương phỉ cũng nhiều không ít. Chu Gia Vũ bây giờ đã là mãnh hổ môn dễ hiền, dựa vào mãnh hổ môn nhân mạch đã biết rõ có rất nhiều giải rác lương phỉ đã tụ tập ở cùng nhau, chủ tính lấy muốn cướp đoạt bọn hắn Hắc Thổ thôn hoàng kim túc. Bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý chờ bọn hắn đem hoàng kim túc bán, đổi thành bạc lại đến đoạt bạc. Bọn hắn chỉ cần hoàng kim túc. Cái này đồ vật, ở bên ngoài có bạc đều không nhất định có thể mua được. Cha ta lần này chọn vẹn mang theo 5 chi đỉnh tiêm hộ lương đội tới. Cần bạc cũng không ít ta. Các thôn dân đem bạc đều giao lên sao? Chu Gia Vũ nói. Hắn mặc dù bây giờ đã là mãnh hổ môn con rể, nhưng cũng không thể bởi vì hắn là con rể, liền để mãnh hổ môn võ giả, võ sư nhóm đi theo làm công công. Nếu là nói như vậy, coi như mãnh hổ môn lại có lực ngưng tụ, không có tiền kiếm, sớm tối có một ngày, mãnh hổ môn cũng phải tán. Cho nên hướng thôn dân lấy tiền vẫn là phải lấy tiền. Các thôn dân có chút không vui, nhưng không có việc gì, ta sẽ thông qua thôn lão sẽ bên kia, để nên giao tiền đều đủ. Chu Khai Sơn nói. Chương 75, thu mua hoàng kim túc người đăng, như ý cơ đen vô tả đêm đó. Chu Khai Sơn mượn nhờ thôn lão thân phận, chủ động tổ chức một lần thôn lão sẽ, thương thảo liên quan tới trưng thu hộ lương đội tiền công vấn đề. Khai Sơn a, không phải bọn hắn không giao, thật sự là lần này cần giao tiền hơi nhiều a. Trước kia Lý thôn trưởng mỗi mẫu đất cũng chỉ muốn chúng ta 200 văn mà thôi. Làm sao đến ngươi cái này biến thành mỗi mẫu đất muốn chúng ta 400 văn? Có thôn lão lắc đầu nói. Chu Khai Sơn nhìn thoáng qua đối phương. Đối mới là một người trung niên, họ Trần Tiên Tuyên, nhà cũng là Hắc Thổ thôn một tên phú hộ, có được hơn 200 mẫu ruộng đồng. Bởi vì trong nhà có một cái đức cao vọng trọng Trần lão, lại thêm coi như không tệ điển sản ruộng đất, này mới khiến nhà hắn Trần lão gia nhập thôn lão hội. Bây giờ nhà hắn Trần lão chính bị bệnh liệt giường, không cách nào có mặt thôn lão sẽ, cũng chỉ có thể từ Trần Tuyên đến thay có mặt. Trước kia chúng ta Hắc Thổ thôn trồng chính là phổ thông nô, hiện tại chúng ta Hắc Thổ thôn trồng chính là hoàng kim túc, có thể giống nhau sao? Mặt khác ta nói cho mọi người một sự kiện, chuyện này ta cũng là mới vừa từ nhi tử ta Gia Vũ nơi đó biết đến. Nghe nói lời này, ở đây tất cả mọi người giật mình, nhao nhao vểnh tai nghe. Bọn hắn đều biết rõ Chu gia con thứ hai Chu Gia Vũ, không những ở trong huyện thành dũng đoạt số phượng xưng hào, còn cưới trong huyện thành mãnh hổ môn tiên kim, nhảy lên trở thành trong huyện thành thượng lưu nhân vật. Bọn hắn lúc ấy biết được tin tức này, hâm mộ ghê gớm. Nhà bọn hắn làm sao lại ra không được như thế một đứa con trai đâu? Bọn hắn nếu là có thể có Chu Gia Vũ đồng dạng nhi tử, dù là chỉ có Chu Gia Vũ 3 phần phong quang, cũng đầy đủ để bọn hắn nhà lên như diều gặp gió. Bởi vậy đoạn này thời gian đến nay, có không ít thôn dân đều tranh nhau chạy tới Chu gia lôi kéo làm quen chấp đối, chính là coi trọng Chu gia tại trong huyện thành đoạn này quan hệ. Nay lại kéo quan hệ, vạn nhất về sau trong nhà gặp được khó khăn, nói không chừng liền có thể dùng tới đâu. Chu Khai Sơn thấy mọi người đem ánh mắt rơi xuống trên người mình, liền chậm rãi mở miệng, Gia Vũ nói, trước mắt chúng ta Hắc Thổ thôn toàn thể thôn dân loại hoàng kim túc tin tức đã truyền ra ngoài. Rất nhiều lương phỉ cùng chuyên môn giặc cướp đều đã nghe tin lập tức hành động, bọn hắn cái này thời điểm nói không chừng đã tụ họp lại, chính hướng chúng ta Hắc Thổ thôn mà tới. Về số lượng, chí ít có mấy trăm tên. Võ giả, võ sư cũng không ít. Cái này thời điểm lại không giao tiền, để hộ lương đội người cho chúng ta bán mạng. Chờ đến đám kia lương phỉ, giặc cướp đến đây, lại để hộ lương đội tới có thể đã mượn. Ta liền hỏi mọi người, tiền trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Nhà ta ra vũ mời tới đều là kinh nghiệm phong phú hộ lương đội đội ngũ, trong đó càng là có 6 tên võ soái cấp khác cao thủ. Nhiều như vậy võ giả cùng võ sư, 400 văn một mâu giá cả thật không đắt lắm. Cũng chính là nhà ta ra vũ là mánh hổ môn con rể, nếu không người ta cũng không nguyện ý tới. Chu Khai Sơn còn có một điểm không nói. Nhà hắn Chu gia vũ cũng không phải phổ thông võ sư, mà là chân chính đại võ sư. Nếu là hắn đem đại võ sư thân phận triển lộ ra, chỉ là một mình hắn tiền công phải có 2.000 lượng. Nếu không phải xem ở tự mình người cũng tại Hắc Thổ thôn, cộng thêm trên Chu gia vũ cũng đối Hắc Thổ thôn cái này cố hương có chút tình cảm, hắn cũng sẽ không tự mình làm loại này công việc. Thành thành thật thật trong mánh hổ môn dạy đệ tử, đã an toàn, kiếm cũng so cái này nhiều a, đám người nghe vậy sợ hai giật mình. Cho dù là Lý Trương Chi cũng là như thế. Hắn bây giờ ruộng đồng mặc dù bởi vì trả lại quan điền nguyên nhân, một lần nữa biến thành 700 mẫu. Nhưng bởi vì hắn cũng học tập khai sơn đủ phân pháp cho nên hắn dự định sang năm các vùng lực hơi khôi phục một chút về sau, cũng tiếp tục trồng hoàng kim túc. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng kim túc đối với giặc cướp lực hấp dẫn thế mà như thế lớn. Mấy trăm tên giặc cướp lương vị, muốn cùng đi bọn hắn Hắc Thổ thôn. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Đến thời điểm, nếu thật là không có hộ lương đội tại phía trước ngăn cản, đoán chừng toàn bộ Hắc Thổ thôn muốn máu chảy thành sông. Hiện tại thời đại này giặc cướp, nhất là cực đói giặc cướp, có thể từng cái đều là giết người không chớp mắt hạng người, a việc này thật chứ? Có người nhận không được chất vấn. Ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Chu Khai Sơn thản nhiên nói. Đám người tin. Chu Khai Sơn tín dự trong Hắc Thổ thôn vẫn là đáng tin. Mấy trăm tên giặc cướp, gia vũ bên kia liền mang theo 5 chi hộ lương đội tới, có phải hay không có chút không đủ a? Nếu không ngươi để gia vũ lại mời mấy đội đến đây đi. Bảo hiểm một điểm. Có thôn lão nhịn không được lo lắng. Những thôn khác lao cùng trong thôn người đức cao vọng trọng, cũng nao nao nói như thế. Chu Khai Sơn cười. Đám này ra hỏa, dính đến tiền thời điểm, từng cái móc ghê bớm, dính đến tài sản của mình tính mạng, đột nhiên liền trở nên cực kỳ hào phóng. Không mời được. Năm nay cái khác hộ lương đội đều có nhiệm vụ của mình. Nhà ta gia vũ có thể mang về 5 chi đã không tệ. Chu Khai Sơn lắc đầu. Đám người nghe vậy nhao nhao có chút tiếc hận. Cho dù là dạng này, sợ cũng có người không nguyện ý giao nhiều tiền như vậy a. Có thôn lão thần tình bất đắc dĩ. Những người khác không nói gì. Trước kia chỉ giao 200 văn thời điểm, đều có người không nguyện ý giao, cuối cùng đều chỉ là bức bách tại thôn trưởng dâm vì không được không giao. Lại càng không cần phải nói hiện tại giao 400 văn. Chu Khai Sơn không nói gì, muốn cho thôn lão sẽ tự hành xử lý chuyện này. Thôn lão sẽ đối mặt loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể giải quyết được. Về sau đám người lại hàn huyên một lát, trận này thôn lão sẽ liền chuẩn bị giải tán. Khai Sơn. Tôn Đức Trụ thanh âm run run rẩy rẩy, kêu gọi Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn lập tức bước nhanh đi qua, nửa ngồi nửa mình dưới, nhìn xem vị này đức cao vọng trọng lão nhân. Tôn lão, Hắc Thổ thôn, có ngươi tại, ta liền yên tâm. Tôn Đức Trụ niết miệng cười một tiếng, lộ ra tấm kia không có còn lại bao nhiêu răng miệng. Trên mặt hắn nếp gấp nhiều như vỏ cây, toàn thân gầy như là một cây cây gỗ. Tại Chu Khai Sơn tên này đại võ sư cảm giác bên trong, tôn lão huyết khí càng lại như là nến tàn trong gió, giống như một trận gió thổi qua đến, liền muốn đem hắn hơn 100 năm thời gian tuổi thành màu xám trắng. Vị này trong thôn tuổi tác lớn nhất, uy vọng cao nhất lão nhân, thời gian không nhiều lắm. Chu Khai Sơn cùng tôn lão hàn huyên một lát, chủ yếu là hắn đang nói, tôn đức trụ đang nghe. Các loại bất chi bất giác tôn đức trụ ngủ về sau, hắn mới khiến cho cửa ra vào chờ lấy một vị tôn đức trụ thu lưu không có huyết mạch quan hệ người trẻ tuổi, để hắn đẩy xe lăn xe, đem hắn mang về nhà. Chu Khai Sơn sau đó chính mình cũng trở về nhà. Hôm sau, giữa trưa, thôn lão sẽ liền phái người tới, đem hộ lương đội bạc đưa đến Chu Gia Vũ tới bên này. Chọn vẹn hơn 6.200. Chu Khai Sơn sau đó chính mình lại thêm 962, đây là hắn có được 2.400 mẫu ruộng tốt ứng giao thủ lao. Bọn chúng cộng lại chọn vẹn hơn 7.200 bạc trắng. Chu Gia Vũ bên này thu được về sau, tạm thời toàn bộ bảo tồn lại. Đợi đến đem khả năng xuất hiện lương phỉ toàn bộ đánh lui hoặc là đánh giết về sau, những này bạc mới có thể toàn bộ chia cho bọn hắn. Nếu là có võ giả hoặc là võ sư bất hạnh chết tử, thì sẽ gấp bội cấp cho ngân lượng, cho bọn hắn sau lưng người nhà thân thích. 3 ngày sau, quả nhiên như Chu Gia Vũ đạt được tình báo lời nói, chọn vẹn hơn 500 tên lương phỉ xuất hiện ở Hắc Thổ thôn cửa ra vào, kêu gào muốn để Hắc Thổ thôn thôn dân giao ra tất cả hoàng kim túc, nếu không muốn đem toàn bộ Hắc Thổ thôn giết cái làm sạch sẽ tịnh. Những này lương phỉ ngư long hỗn tạp, rõ ràng thuộc về khác biệt thế lực. Nhưng lúc này bọn hắn vì Hắc Thổ thôn hoàng kim túc, tụ tập ở cùng nhau. Giáp cướp nhóm đao binh va nhau, phát ra rét lạnh tiếng va chạm, tiếng người huyên náo, trong lời nói tất cả đều là tàn nhẫn cùng tham lam, móng ngựa tê minh. Tựa hồ đối với tiếp xuống chém giết tràn đầy chờ mong cùng sao động. Một tòa lâm thời cho hộ lương đội an bài trong phòng. Chu Gia Vũ ngửa cổ uống cạn trong chén liệt tiểu 10 dặm phiêu hương, trong cổ nóng hổi thiêu đốt. Nghe ngoài thôn càng thêm ồn ào náo động tiếng gầm, hắn lấy tay cơ lấy án bên cạnh trường đao, tiện tay hất lên, ban sáng như tuyết như mới thân đao tuốt ra khỏi vỏ. Đồng thời, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, cuốn quanh thân gấp 3 trọng lực lặng yên tiêu tán. Sư đệ các sư muội, Chu Gia Vũ xách đao mà đứng, thanh âm bình thản không gợn sóng. Xuất sinh tới, chúng ta muốn làm thịt xuất sinh. Nói xong, hắn thân ảnh dẫn đầu phóng ra cửa phòng. Sau lưng, hộ lương đội đám người nối đuôi nhau mà ra, có mặt người sắc kiên nghị, không lo không sợ, trong mắt mọi người thấp thỏm, nắm chặt binh khí, cũng có người cắn răng gầm nhẹ, ô bước đi tính mạng địa chi tâm. Lại không một người khiếp đảm lui lại, đều dũng hướng về phía trước. Chương 76, sai giết thần bí đại võ sư người đăng, như ý cơ đen vô tà hát thổ thôn. Trong thôn, hoàn toàn tĩnh mịch. Từng nhà cửa sổ đóng chặt, thôn dân nín hơi ngưng thần, giấu tại ốc xá chỗ sâu. Ngoài thôn, tiếng giết rung trời. Kim thiết băng lên, rú thảm gầm thét hỗn tạp, phảng phất giống như tu la chiến trường. Chu Khai Sơn để nàng dâu cùng Chu Gia Minh trốn ở trong hầm ngầm, tự mình một người như con báo nhảy lên nóc phòng, hướng cửa thôn phương hướng nhảy vọt tiến lên. Trong làng trên đường phố 10 phần yên tĩnh cùng lộn xộn, phảng phất nơi này đã trống không một người. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa thôn vị trí. Hắn đứng tại 400-500 mét xa vị trí, xa xa nhìn ra xa. Chỉ gặp Chu Gia Vũ xuất lĩnh 5 chi hộ lương đội, chọn vẹn 50 tên võ giả cùng võ sư, ngay tại hơn 500 tên lương phỉ bên trong chém giết. Đối mặt bình thường đạo tặc, tuyệt đại đa số hộ lương đội võ giả đều có thể như là hổ vào bầy dê, đao quang lướt qua, huyết đục văng tung tóe. Nếu là gặp được võ sư cấp độ lương phỉ cũng không cần gấp. Hộ lương đội bên trong 6 tên võ sư cùng Chu Gia Vũ tên này tên là võ sư, kỳ thực là đại võ sư võ đạo cường giả, tự sẽ ưu tiên tìm kiếm những này lương phỉ bên trong võ giả cùng võ sư, cũng ưu tiên đem bọn hắn đánh giết. Bọn này lương phỉ bên trong võ giả cùng võ sư, căn bản không phải là đối thủ của Chu Gia Vũ, dù là Chu Gia Vũ đã tận lực thu liễm thực lực của mình, bọn này lương phỉ bên trong võ giả cùng võ sư vẫn là thật nhanh chết tại hắn trong tay. Lại thêm cái khác 6 tên võ sư cũng đang toàn lực đánh giết cùng đối kháng lương phỉ bên trong võ giả cùng võ sư. Không đến nửa canh giờ công phu, những này lương phỉ bên trong võ giả cùng võ sư liền chết tại Chu Gia Vũ cùng hắn hộ lương đội trong tay. Chu Gia Vũ giết tuyệt đại bộ phận. Hắn toàn thân đẫm máu, đứng tại lương phỉ trung ương, làm cho tất cả mọi người đều chùn bước. Cho dù là chính hộ lương đội người đều đang âm thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là có thể đoạt được số phượng danh hiệu Tam Nguyên huyện thứ nhất võ đạo thiên tiêu. Thực lực này đơn giản cùng những cái kia uy tín lâu năm võ sư đều không khác mấy. Sau đó sự tình liền đơn giản. Đối mặt còn lại những này người bình thường lương phỉ, Chu Gia Vũ cùng hắn hộ lương đội các thành viên, không đến thời gian qua một lát, liền đem những này lương phỉ giết cái người ngựa ngựa lận. Cuối cùng có chân đủ hơn 200 người bình thường lương phỉ chết tại Chu Gia Vũ bọn người trong tay. Còn sót lại hộ lương đội thành viên, nhao nhao kêu cha gọi mẹ chạy tứ tán. Chu Gia Vũ bọn hắn nhân thủ không nhiều, cũng liền bỏ mặc đám này ra hỏa rời đi. Thương vong bao nhiêu người? Chu Gia Vũ đem mọi người tập hợp, trước tiên hỏi cái này vấn đề, thanh âm mang theo chém giết sau khàn khàn. Thứ ba hộ lương đội Trương Trung Nghĩa tử vong, thứ tư hộ lương đội Lý Lượng, Nô Trình Trình tử vong, thứ năm hộ lương đội Lý Nguyệt, Trương Tài Khí tử vong. Thứ nhất hộ lương đội phó đội trưởng Phùng Lão Hổ trầm giọng nói, hắn từ khi cùng Chu Gia Vũ tỷ thí thất bại về sau, mặc dù đã mất đi chính đội trưởng vị trí, nhưng Chu Gia Vũ là đối phương bảo lưu lại phó đội trưởng vị trí, đồng thời tiền công đãi ngộ cái gì đều không thay đổi. Cái này khiến Phùng Lão Hổ cực kỳ tín nhiệm, cảm kích Chu Gia Vũ, cũng một mực lưu tại một đội bên trong là Chu Gia Vũ hiệu lực. Đem các huynh đệ thi thể thu liêm tốt, cùng một chô mang về nhà. Hiện tại chúng ta về trước đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Chu Gia Vũ kêu gọi chúng hộ lương đội thành viên trở về lâm thời nghỉ ngơi trụ sở. Thân xác hắn tự nhiên mà thành chín, nghiễm nhiên đã là một cái hợp cách hộ lương đội đội trưởng. Đám người gật đầu, đi theo Chu Gia Vũ cùng một chỗ ly khai. Chỗ tối Chu Khai Sơn mắt thấy toàn bộ hành trình, lặng yên về nhà. Chu Gia tiểu viện. Chu Gia Vũ thay đổi vết y liễu, rửa mặt sạch sẽ, tìm được Chu Khai Sơn. "Cha, vừa mới ta tiêu diệt đám kia lương phỉ thời điểm, không xem chừng giết một cái đại võ sư." "Đại võ sư?" Chu Khai Sơn sững sờ. "Đúng." Chu Gia Vũ một mặt phiền muộn, "Ta cái nào biết rõ trong bọn họ còn cất giấu một cái đại võ sư à? Đối phương đột nhiên đánh lên ta vô ý thức giết đối phương về sau mới phát hiện hắn nội lực không thích hợp, là đại võ sư cấp bậc nội lực. Thi thể đâu? Đều tại trong đống người chết đây, không nhận ra được. Cha, ta sẽ không bởi vậy bại lộ thực lực a." "Sẽ không, lúc ấy người nhiều như vậy loạn, ai có thể nhìn thấy ngươi giết một cái đại võ sư? Bất quá chỉ là có chút kỳ quái a. Đường đường một cái đại võ sư, trốn ở lương phỉ bên trong đánh lén ngươi. Đây là có thủ án với ngươi, vẫn là cùng mãnh hổ môn có thủ?" Chu Khai Sơn kỳ quái nói. Hắn tự nhận là bọn hắn Chu gia vẫn là rất vững vàng, cơ hồ chưa từng chủ động đi treo chọc cái gì địch nhân cường đại. Về phần nhỏ yếu địch nhân, vậy liền không cần để ý được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngươi sớm ngày tấn thăng làm tiên thiên tông sư. Đến thời điểm, coi như bại lộ ngươi đại võ sư thực lực, cũng không có vấn đề gì. Dù sao ngươi đã là Tam Nguyên huyện số phượng, nếu là số phượng, thiên tư tốt đi một chút, tấn thăng làm đại võ sư, không phải rất bình thường sao? Tốt, cha. Chu Gia Vũ trọng trọng gật đầu. Tam Nguyên huyện. Lưu gia. Lưu Triển Hồng cùng Lưu Sinh đang ngồi ở trên đại sảnh nói chuyện phiếm. Cha, ngươi xác định ngươi phái đi người, sẽ không bại lộ là chúng ta xuất thủ sao? Lưu Sinh trên mặt thần sắc lo lắng. Yên tâm đi. Ta cố ý gọi vị kia đại võ sư tiềm ẩn tại lương phỉ bên trong, ngụy trang thành võ sư, thừa dịp Chu Gia Vũ quê hương ngày mùa thu hoạch thời điểm, liền đi quê hương của hắn đánh cướp. Chu Gia Vũ rất hiếu thuận, mỗi lần loại này thời điểm, đều sẽ tự mình xuất lĩnh hộ lương đội bảo hộ nhà hắn người bên kia thu hoạch. Đợi đến Chu Gia Vũ cùng hắn hộ lương đội cùng lương phỉ chém giết lúc, tên kia đại võ sư liền sẽ âm thầm xuất thủ, gãy mất gân tay của hắn gân chân, phế đi hắn người này. Lưu Triển Hồng mặt lộ vẻ cười lạnh, đến thời điểm, ta cần phải nhìn xem, kia Triệu Liệt biết do hắn lựa chọn rể hiền biến thành phế nhân, cái gọi là Tam Nguyên số phượng biến thành một bãi bùn não, sẽ là phản ứng gì? Ha ha ha, sợ không phải muốn làm trận khí tuyệt. Cha, Lưu Sinh bỗng nhiên nói, ta nghe nói Chu gia người rất ưa thích mời chào một chút đại võ sư bảo vệ bọn hắn. Ngươi nói lần này Chu gia Vũ bên người, sẽ có hay không có đại võ sư trong bóng tối bảo hộ? Lưu Triển Hồng tiếu dung cứng đờ, đối phó một chút lương vị. Không về phần a. Vạn nhất đâu? Lưu Triển Hồng không nói. ngày thứ hai, hai người rốt cuộc đã đợi được tin tức mới nhất. Muốn cướp bóc Hắc Thổ thôn lương phỉ bị đánh lui, đại bộ phận lương phỉ chết tại Hắc Thổ thôn thôn cửa ra vào. Chu gia người một nhà, bao quát Chu gia Vũ ở bên trong, lông tóc vô hại. Nghi có thần bí cao thủ âm thầm che chở. Ba hôn trướng, cái này tiểu xuất sinh lại thật mời đại võ sư tùy hành hộ vệ. Lưu Triển Hồng để hạ nhân ly khai về sau, ngay trước mặt Lưu Sinh tức giận đến trước mặt mọi người chửi ầm lên, ngã mấy dạng đáng tiền đồ vật. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Chu gia Vũ đã là đại võ sư khả năng. Một cái chưa đầy 20 tuổi người, làm sao có thể tấn thăng làm đại võ sư? Lần này khó đối phó hắn. Lưu Sinh khẽ nhíu mày. Thứ ta cũng không tin cái này Chu gia Vũ có thể một mực mời đại võ sư ở bên cạnh hắn che chở. Chỉ cần để cho ta tìm tới cơ hội, hắn vẫn là sẽ bị ta phế bỏ. Ta lần sau liền tìm thêm mấy tên đại võ sư, ta ngược lại muốn xem Chu gia Vũ bên cạnh tên kia đại võ sư có thể hay không bảo vệ được hắn. Còn dám che chở hắn người, đến thời điểm cùng lắm thì cùng nhau giết. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cha, chúng ta bây giờ vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào chết đi tên này đại võ sư sự tình đi. Kia huyết sát lâu cũng sẽ không tùy tiện dễ dàng tha thứ bọn hắn đại võ sư cấp bậc sát thủ, bị kia Chu gia Vũ người bên cạnh giết chết. Bọn hắn sẽ không trách Chu gia Vũ, sẽ chỉ quay chúng ta cho tình báo không chính xác, cảm thấy là chúng ta hại chết đối phương đại võ sư. Lưu Sinh trên mặt một mảnh ưu sầu. Lưu Triển Hồng nghe vậy nhíu mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhi tử nói rất đúng. Hiện tại vẫn là trước lắng lại huyết sát lâu lửa giận đi. Ai, một tên huyết sát lâu đại võ sư sát thủ bởi vì bọn họ tình báo không đủ bị giết chết, hắn muốn bãi bình chuyện này, đoán chừng ít nhất phải bỏ ra tới vạn lượng bạc. Lưu Triển Hồng nghĩ đến cái này số lượng, trái tim liền đau lòng giật giật. Chương 77, Chu Thi Tam Bách Thủ người đăng, như ý cơ đen vô tà lương phỉ bị đánh lui về sau, chung quanh lưu dân, thôn dân, giặc cướp thậm chí huyện thành người nghe nói sau chuyện này, lập tức nghị luận lên, để Hắc Thổ thôn nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Đây chính là có thể đánh lui hơn 500 tên lương phỉ thôn. Dạng này thôn, tại Tam Nguyên huyện khu quản hạt bên trong cơ hồ là hạt giữa bầy gà đồng dạng thế lực. Trong lúc nhất thời, cái khác lương phỉ thế lực cũng không dám đến trêu chọc Hắc Thổ thôn, sợ đi tiền nhân đường lui. Mà Hắc Thổ thôn các thôn dân cũng rốt cục công nhận lần này hộ lương đội cao thu phí, cảm thấy cái này tiền tiêu giá trị bọn hắn đều đã tại thôn cửa ra vào, nhìn thấy kia đầy đất huyết tinh thi thể, không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn bởi vì tham tiện nghi, mời tới là thực lực nhỏ yếu hộ lương đội, chỉ sợ lúc này nằm dưới đất cũng không phải là những này lương phỉ, mà là bọn hắn những này Hắc Thổ thôn thôn dân. Chu Khai Sơn, Chu Gia Vũ thậm chí toàn bộ Chu gia danh vọng, trải qua sự kiện lần này, tại toàn bộ Hắc Thổ thôn bên trong lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Về sau bình ổn thời gian bên trong, Hắc Thổ thôn các thôn dân liền chuẩn bị thừa dịp cái này an toàn thời gian bên trong, đem tự mình trồng tốt hoàng kim túc, thông qua xe lửa, xe ngựa, xe bỏ các loại giao thông công cụ vận chuyển về huyện thành, chuẩn bị bán một cái giá tốt. Chu Khai Sơn động tác rất nhanh, dẫn đầu bước ra. Hắn bán cho khuyến nông ti 1200 thạch hoàng kim túc, kiếm lời 16500 lượng, mặt khác lại đem còn lại 1680 thạch hoàng kim túc, thông qua mới mở chu thị buôn gạo bán cho mãnh hổ môn, kiếm lời 33600 lượng bạc trắng. Cộng lại chính là 49200 lượng bạc trắng, gần 5 vạn lượng bạc trắng. Chu Khai Sơn đối với cái này tự nhiên rất hài lòng. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, Chu thị buôn gạo khai trường cũng không có mang đến cho hắn khí vận. Chu Khai Sơn cảm thấy, khả năng này không phải là bởi vì mở cửa hàng loại chuyện này không cách nào mang đến gia tộc khí vận, mà là bởi vì hắn mở cửa hàng quá nhỏ, còn chưa tới có thể sản xuất gia tộc khí vận trình độ. Chờ sau này làm lớn làm mạnh, cái này Chu thị buôn gạo mới có thể mang đến cho hắn gia tộc khí vận. Về sau hắn nhìn thấy các thôn dân chuẩn bị đem hoàng kim túc bán được huyện thành cử động, trong lòng đông nhiên có một ý kiến. Hắn thông qua thôn lão sẽ, hướng tất cả chuẩn bị bán hoàng kim túc thôn dân cáo chi, bọn hắn có thể đem hoàng kim túc đều bán cho hắn sắp khai trương Chu thị buôn gạo. Hắn lấy danh dự của mình làm bảo đảm, cam đoan trên giá cả sẽ không lừa gạt cùng thôn các thôn dân, nếu không tùy ý các thôn dân ở sau lưng đâm hắn cuộc sống. Cái này thời điểm, Chu Khai Sơn cho tới nay góp nhặt danh vọng cùng tín dự liền tạo nên tác dụng. Tuyệt đại đa số thôn dân đều nguyện ý tin tưởng hắn, nhao nhao nói nguyện ý đem tự mình loại hoàng kim túc bán cho Chu thị buôn gạo, từ Chu thị buôn gạo cho bọn hắn tiền. Muốn hỏi, chính là bọn hắn tin được Chu Khai Sơn. Nếu là đổi lại Lý Chương Chi, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Lý Chương Chi. Còn có một điểm nguyên nhân chính là, nếu như là khác buôn gạo, là thật có khả năng trong quá trình giao dịch mượn cơ hội hố bọn hắn. Bọn hắn không phải không gặp được loại sự tình này. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, từ Hắc Thổ thôn tuyệt đại đa số các thôn dân, nhao nhao đem tự mình loại hoàng kim túc, đầu tiên là vận chuyển về huyện thành, sau đó lập tức liền vận chuyển về Chu thị buôn gạo. Bởi vì bán hoàng kim túc thật sự là nhiều lắm. Chu Khai Sơn không thể không đội vàng từ trong huyện thành thuê lại một tòa kho lương. Cái gọi là kho lương, chính là chỉ dân gian bách tính chính mình xây nhà kho, là tại gặp tai họa lúc, đem bên trong chứa đựng lương thực lấy ra trận thai dùng tự cứu nhà kho. Nói như vậy loại này nhà kho là không công cộng. Nhưng không chịu nổi Chu Khai Sơn bây giờ xưa đâu bằng nay. Tuân theo có quan hệ không dùng thì phí nguyên tắc, Chu Khai Sơn mời tới Triệu Liệt, lúc này mới thuê lại một tòa có thể giả bộ 2 vạn thạch lương thực không kho lương, tiền thuê hàng năm 50 lượng. 3 tháng thời gian về sau, nguyện ý bán cho Chu Khai Sơn Hắc Thổ thôn thôn dân, trên cơ bản đã đem hoàng kim túc đưa đến trong tay hắn. Lớn như vậy một tòa kho lương, trực tiếp bị hắn chứa còn hơn một nửa. Trọn vẹn hơn 1.2 vạn thạch hoàng kim túc. Chu Khai Sơn chỉ là thu mua những này hoàng kim túc, liền xài hắn trọn vẹn 15 vạn lượng nhiều. Hắn trong tay tự nhiên là không có nhiều như vậy ngân lượng, thế là lại lần nữa tìm được Triệu Liệt, từ trong tay hắn lại mượn tới 15 vạn lượng, cái này mới miễn cưỡng thanh toán xong các thôn dân tiền, để bọn hắn hài lòng mà về. Triệu Liệt mặc dù không nói gì, nhưng ít nhiều có chút bất mãn. đây cũng là để hắn ra mặt thuê kho lương, lại là mượn hắn bạc, nhà hắn chẳng lẽ tìm được một cái hấp huyết quỷ thân ra. Mà cái này thời điểm, Chu Khai Sơn lần nữa tìm được hắn, cũng dẫn hắn đi một chuyến kho lương. Làm Triệu Liệt nhìn thấy kho lương bên trong, đống kia đọc lại thành núi, cơ hồ đem kho lương hơn phân nửa không gian đều chất đầy hoàng kim túc thời điểm, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ chấn động. Cái này, đây đều là hoàng kim túc. Thân ra, ta muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Tổ chúng ta xây một cái thương đội như thế nào? Chuyên môn hộ tống nhà ta lương thực thương đội. Bán cái này hoàng kim túc kiếm được tiền, đến thời điểm chúng ta trước chia 5 năm. Ta tính qua, như vậy, thời gian 5 năm, ta thiếu ngươi 15 vạn lượng bạc, liền có thể triệt để trả sạch. Về sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, đến thời điểm mỗi lần vận chuyển, ta cho ngươi 1 vạn lượng vận chuyển phí, như thế nào? Chu Khai Sơn cười ha hà nói. Hắn đã tính qua. Nếu là về sau hàng năm đều nhiều như vậy hoàng kim túc, vậy hắn ngược lại mua về sau chỉ là thuần lợi nhuận, liền có thể kiếm 7 vạn lượng tiếp cận 8 vạn lượng nhiều. Dù cho đối vừa mới vạn lượng, chính mình cũng rất có lợi nhuận. Việc này, ta được trở về suy nghĩ thật kỹ. Triệu Liệt mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm đã tâm động. Không nói còn bạc sự tình, chỉ là hàng năm 1 vạn lượng vận chuyển phí, đã làm cho hắn đi làm. Chớ nhìn hắn mánh hổ môn nhà lớn việc lớn, nhưng ném đi chi phí cùng cho đệ tử tiền công chia bên ngoài, hắn hàng năm lãi dòng nhuận cũng mới 3-4 vạn lượng bạc mà thôi. Một năm này 1 vạn lượng thu nhập, coi như đào đi chia cho đệ tử, cũng có thể để hắn hàng năm nhiều kiếm 1/5 bạc, nghĩ như thế nào làm sao không lộ a dễ nói dễ nói. Chu Khai Sơn cười cười, thái độ 10 phần tự nhiên. Triệu Liệt nhìn hắn một cái, thầm than cái này Chu Khai Sơn thật có bình thường nông hộ khó có quyết đoán, sau đó trực tiếp quay người lý khai. Tốt thân ra a. Chu Khai Sơn nhìn xem Triệu Liệt rời đi bóng lưng, không khỏi 10 phần cảm khái. Cái này hai người nhà vừa trở thành thân gia, vị này Triệu môn chủ liền nguyện ý xuất ra 15 vạn lượng bạc trắng trợ giúp hắn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chu Khai Sơn mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần nhân tình này, chuẩn bị có cơ hội trả lại hắn. Thời gian thấm thoát, hạ qua đông đến. Trong nháy mắt, đã đến năm thứ 2 tháng 2. Lúc này cự ly thi viện chỉ còn lại thời gian 3 tháng. Chu Gia Văn đang khẩn trương chuẩn bị kiểm tra. Hắn ngày bình thường đều đã hoàn toàn không luyện võ, chuyên tâm ra sức học hành thánh hiền văn chương, bắt cổ văn các loại trong cuộc thi cho. Có thời điểm học tập, thậm chí có thể bất chi bất giác ở giữa học tập đến sau nửa đêm. Cũng chính là bản thân hắn có được võ soái cấp khác tố chất thân thể, nếu không người bình thường thật đúng là gánh không được loại học tập này biện pháp, rất dễ dàng trước tiên đem thân thể của mình mệt muốn chết rồi. Chu Khai Sơn từ về nhà Chu Gia Vũ trong miệng biết được loại sự tình này về sau, cố ý đi huyện thành một chuyến, đưa cho đối vừa mới bản chính mình bằng vào ký ức viết xuống tới Chu Thi Tam Bách Thủ bên trong ghi chép mấy trăm thủ Chu Khai Sơn trong trí nhớ kinh điển thi tử, để hắn chuyên môn dùng để ứng phó khảo thí. Chu Gia Văn đạt được bản này Chu Thi Tam Bách Thủ về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, một lần cho là mình phụ thân là thi thánh chuyển thế. Chương 78, Hổ Khiếu Sơn người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn từ trong huyện thành về đến nhà về sau, liền thấy Chu Gia Vũ ngay tại trong diễn võ trường luyện võ. Hắn bây giờ luyện đã cũng không phải là mãnh hổ quyền, mà là xuất từ tiên thiên công pháp Thiên Cương Hổ Ma Chân Quyết bên trong Thiên Cương Hổ Ma Quyền. Thiên Cương Hổ Ma Quyền gia tăng mãnh hổ quyền quân ý, truy cầu động tác, hô hấp, ý niệm độ cao thống nhất, lấy đặc thù đoán thể pháp cùng nội trang công, cực hạn nghiền ép thân thể tiềm năng. Từ loại này luyện hổ chi pháp, tại cực hạn bên trong cảm ngộ hổ chi uy sát, dũng mãnh, mau lẹ chất ủy, ngưng tụ như ma như ngục cường đại tinh thần ý chí. Đợi đến dùng Thiên Cương Hổ Ma Quyền, đem tự thân tinh khí thần tam bảo rèn luyện đến hậu thiên đỉnh phong cực hạn trạng thái, liền có thể dùng Thiên Cương Hổ Ma Chân Quyết bên trong đột phá chi pháp, nếm thử đột phá cực hạn, trở lại ngày kia là tiên thiên, sinh ra hổ ma chân khí, thành tựu tiên thiên tông sư chi vị. Mà bây giờ diễn võ trường đã trải qua xây dựng thêm, khoảng chừng hơn 1000 mét vuông lớn nhỏ. Lớn như vậy trong diễn võ trường, vùng đông nam duyên vị trí bên trên, trưng bày 18 loại vũ khí. Trung ương vị trí còn có một tòa chuyên môn dùng để luận bàn lôi đài, thuận tiện Chu gia người tiến hành nội bộ luận bàn. Mặt khác tại tây bắc vị trí, còn có một chỗ chuyên môn đất trống, phía trên đảo đủ loại bia ngắm. Đây là Chu Khai Sơn cố ý thiết kế, để Chu gia người luyện tập nội lực độ chính xác. Đến đại võ sư cảnh giới, nội lực đã có thể ngoại phóng đả thương người, một cái chuyên môn dùng để luyện tập nội lực ngoại phóng độ chính xác nơi trốn vẫn là 10 phần cần. Mà lại về sau Chu Khai Sơn nếu là đạt được cái gì viễn trình thả ra pháp thuật, nơi này cũng có thể chuyên môn để Chu Khai Sơn luyện tập cái này pháp thuật, gia tăng pháp thuật độ thuần thục. Đông nam vị trí có một chỗ là rộng rãi nhất đất trống, chuyên công tộc nhân luyện võ, Chu Gia Vũ bây giờ ngay ở chỗ này luyện võ. Gia Vũ, còn bao lâu có thể đột phá tiên thiên? Chu Khai Sơn nhìn Chu Gia Vũ đánh xong một bộ hổ ma quyền về sau, đi qua, mở miệng hỏi. Ngay tại trong tháng này đi. Chu Gia Vũ uống một hớp nước, lại ăn một ngụm huyết linh mễ, nói với Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn chậm rãi gật đầu. Thời gian 1 năm, liền có thể đem trong cơ thể mình nội lực rèn luyện đến dòng dã 1080 sợi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên. Ở trong đó lớn nhất công lao, tự nhiên là nguyên tử huyền giáp. Không có nguyên tử huyền giáp, chỉ là từ đại võ sư đến đại võ sư cực hạn, dù là có huyết linh mễ trợ giúp, đoán chừng cũng muốn để Chu Gia Vũ hao phí chí ít 10 năm lâu. Mà có nguyên tử huyền giáp, quá trình này trực tiếp rút nhỏ gấp 10. Khoa trương. Chu Khai Sơn nghĩ như vậy đến. Chính là không biết rõ từ tiên thiên đến tiên thiên cực hạn, cái này nguyên tử huyền giáp có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Hy vọng nó có thể trợ giúp con cái của hắn nhóm, có thể sớm ngày trở thành tiên thiên cực hạn, sau đó lấy thiên nhân khế rèn đúc linh căn, đạp lên tiên đồ đi. Cái này tiên đồ trước mắt chỉ có một mình hắn đi, quả thực cô độc chút. Nhất là làm hắn chính nhìn xem nhi nữ thê tử tại dần dần lớn lên già đi thời điểm, loại này cô độc cảm giác càng rõ ràng. Hắn nhìn về phía mặt khác một chỗ đất trống. phát hiện không biết rõ cái gì thời điểm, Chu Gia Minh cũng tới đến diễn võ trường bắt đầu luyện võ. Hắn luyện đồng dạng cũng là Hổ Ma Quyền. Bất quá so với kinh nghiệm lão đạo Chu Gia Vũ tới nói, Chu Gia Minh Hổ Ma Quyền rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều. Hắn nhìn xem chuyên tâm luyện võ, cái trán chảy ra mồ hôi, nhưng cũng không có chút nào từ bỏ Chu Gia Minh, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Tiểu hài tử hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cũng không biết rõ Gia Minh cố này tập võ sức lực có thể kiên trì đến mấy ngày. Chu Khai Sơn thầm nghĩ đến. Hai ngày sau đó, ban đêm, ánh trăng chính minh, Chu Gia Vũ ngay tại trong diễn võ trường luyện võ. Hắn luyện được Hổ Hổ Sinh Phong, nhìn thật kỹ, giống như thật có một cái thể trạng hùng tráng lao hổ tại diễn võ trường bên trong luyện tập chằn trọc xê dịch, tấn công cắn xé. Không đúng, vẫn là không đúng. Chu Gia Vũ liên tiếp luyện tập mấy chục lượt Hổ Ma Quyền, nhưng thủy chung cảm thấy mình Hổ Ma Quyền luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Đến cùng là nơi nào không đúng? Hắn chậm rãi thu thế, mày nhíu lại gấp. Ngày thứ hai, hắn cùng trong nhà nói một tiếng, trở về một chuyến mãnh hổ môn, hướng Triệu Liệt hỏi thăm chính mình đến tột cùng chênh lệch ở nơi đó. Triệu Liệt để hắn đánh một lần Hổ Ma Quyền, Chu Gia Vũ nghe vậy đánh một lần, Triệu Liệt sau khi xem xong lắc đầu, ta biết rõ ngươi chênh lệch cái gì. Chiêu thức của ngươi phương diện đã rèn luyện đến gần như hoàn mỹ trình độ, nhưng là, ngươi còn kém chân chính hổ ý. Ngươi bây giờ bất quá là một cái bắt chước hổ giả hổ mà thôi. Muốn trở thành chân chính hổ ma, đánh ra Hổ Ma Quyền chân chính phong thái, ngươi cần phải đi nhìn xem chân chính lão hổ, tốt nhất cùng lão hổ chém giết một trận mới được. Chân chính hổ ở đâu? Chu Gia Vũ lập tức hỏi. Triệu Liệt chỉ hướng phương tây, Tam Nguyên huyện hướng tây 300 dặm, có một núi, tên là Hổ Khiếu Sơn, trong núi thường có tiếng hổ gầm, nhiều chung quanh thôn dân thanh tịnh, đã từng có 3 tên võ giả liên thủ lên núi săn hổ, cuối cùng cũng rốt cuộc không có từ Hổ Khiếu Sơn bên trong ra qua. Ngươi muốn tìm chân chính hổ, liền đi nơi đó xem một chút đi. Nhưng ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Tốt, Chu Gia Vũ nghe vậy không chút do dự nhẹ gật đầu. Bình thường lão hổ, cho dù là ở vào đỉnh phong tráng niên thời kỳ lão hổ, thực lực cũng bất quá tại võ sư tả hữu. Hắn bây giờ đã là đại võ sư cực hạn, nắm một cái lão hổ tự nhiên là thật đơn giản. Hắn không có lãng phí thời gian, cùng ngày liền cưỡi một thất mãnh hổ muôn ngựa, bỏ ra 3 ngày thời gian, buôn tập 300 dặm, thông qua nhiều mặt nghe ngóng, đi tới Triệu Liệt trong miệng Hổ Khiếu Sơn. Vừa tới chân núi, ngao, Hổ Khiếu Sơn lâm, âm thanh chấn trăm dặm, lá cây rì rào rung động, rớt xuống bó lớn lá cây, lăng lăng rơi trên mặt đất. Chu Gia Vũ mắt thấy đây hết thảy, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cái này xóa kinh ngạc liền bị hưng phấn thay thế. Sống như thế lớn, thật đúng là không có cùng bực này manh tay qua. Hy vọng có thể tìm tới đầu này lão hổ đi, nếu là không công mà lui, nhân sinh có tiếc à. Chu Gia Vũ từ nhỏ đã là hiếu chiến tính cách, dù cho sau khi lớn lên thành thục một chút, cũng chỉ là có chỗ thu liễm mà thôi. Hiện tại hắn đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ hồ đầu sơn, thấy không có người quan sát chính mình, trong lòng hiếu chiến bản tính liền không hề cố kỵ bộc lộ ra. Hắn đang muốn thuận gần như không thể gặp đường núi, đi vào mênh mông núi rừng bên trong, liền thấy núi rừng bên trong đi tới một tên cầm trong tay bộ bén, eo cuốn da thú, trên lưng khiêng một bó lớn nhánh cây trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân cũng nhìn thấy Chu Gia Vũ. Hắn trên dưới đánh giá mắt Chu Gia Vũ, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là đến giết hổ. Ngươi là ai? Chu Gia Vũ kinh ngạc nói, hắn nhìn đối phương chính là một cái người bình thường mà thôi, toàn thân trên dưới không có một chút võ giả hương vị, ngươi không sợ nơi này lao hổ sao? Ta là kể bên này thôn trang một tên tiểu phu, tới đây đốn tuổi tới. Ta chỉ ở Hổ Khiếu Sơn biên giới đốn tuổi, chưa từng đi vào, cho nên cũng không nguy hiểm. Nơi này không ai dám tới, có thể chặt cây cối có rất nhiều, đốn tuổi rất thuận tiện. Ngươi đây là giống như trước võ giả, tới đây giết hổ dương danh sao? Khuyên ngươi một câu, nơi này rất nguy hiểm, không muốn đi vào, xem chừng đem mạng mất. Tiểu phu nói, ta Chu Gia Vũ cười cười, ta cũng không phải tới giết hổ, ta là tới cùng lão hổ luận bàn. Luận bàn? Thật sự là không muốn mạng cá nhân. Tiểu phu quái dị nhìn Chu Gia Vũ một chút, lắc đầu, có nguyên một chói đầu gỗ ly khai. Chu Gia Vũ gặp này cũng không để ý, đi một mình tiến núi rừng bên trong, thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 79, kỳ ngộ trong núi người đăng, như ý cơ đen vô tả Hổ Khiếu Sơn bên trong. Nơi này cây cối cũng không rậm rạp, nhưng là từng cái đều lớn lên cực kỳ cao lớn. Mặt trời quang mang từ lá cây giao thoa khe hở bên trong rơi xuống, hình thành một đạo đạo của sáng, soi sáng ra trong không khí sáng tỏ hạt bụi nhỏ, cũng để cho Hổ Khiếu Sơn bên trong nhiều hơn mấy phần ý đẹp. Chu Gia Vũ đi tại trên đường núi, một đường hướng ngọn núi đi đến. Trung quanh yên tĩnh, thậm chí liền chim kêu thanh âm đều không có, yên tĩnh hoảng sợ quỷ dị. Chu Gia Vũ ngay từ đầu tiến đến thời điểm còn 10 phần hưng phấn, nhưng đi một lát về sau, liền bị không khí nơi này làm có chút căng cứng, hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xem xung quanh, tay thời khắc sở tại đao của mình đem bên trên. Bởi vì là chậm chạp tiến lên nguyên nhân, cho nên hắn đi trọn vẹn nửa canh giờ mới đi tới sườn núi vị trí. Chu Gia Vũ ngay từ đầu còn rất khẩn trương, nhưng rất nhanh hắn liền trở nên có chút nhàm chán bắt đầu. Cái này lão hổ đến tột cùng ở đâu? Chu Gia Vũ nhíu mày. Hắn có lòng muốn trực tiếp thông qua tiếng hô hoán, hấp dẫn trong núi lão hổ tới, nhưng lại cảm thấy dạng này quá lỗ mãng. Coi như hắn do dự thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa bên trên đất, có một đống to lớn phân và nước tiểu, chỉ là đường kính liền có người thành niên lớn bằng cánh tay, chiều dài cũng vô cùng dài. Chu Gia Vũ đi qua, quan sát một lát, xác định đây cũng là gần nhất mấy ngày nay vừa bài tiết ra ngoài, còn rất mới mẻ. Cái này chẳng lẽ chính là lão hổ lưu lại? Chu Gia Vũ nghĩ thầm. Đồng nhiên, trong lòng của hắn còi báo động vang rền. Hắn lập tức ngẩng đầu, chỉ gặp một cái toàn thân trắng tinh như tuyết, đồng thời trên người có màu đen đường vân tung hành, trán sinh vương văn bạch hổ chính hướng hắn lặng yên không tiếng động chậm rãi đi tới. Nó thân dài khoảng chừng dài 5 mét, vai cao 3 thước cao bao nhiêu. Chu Gia Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế to lớn lão hổ. Từ cái này hy hữu bạch hổ trên thân, Chu Gia Vũ cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người. Hắn thần sắc nghiêm nghị, đang muốn bày ra Thiên Cương Hổ Ma quyền thức mở đầu, liền nghe đến một thanh âm không biết rõ từ nơi nào vang lên. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi vì sao đi vào ta Hổ Khiếu Sơn?" Thanh âm này là một cái trầm thấp âm thanh nam nhân. Chu Gia Vũ một bên nhìn chằm chằm trước mặt cái này bạch hổ, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem xung quanh. "Đừng xem, là ta. Trước mặt ngươi cái này bạch hổ." Bạch hổ nói. Chu Gia Vũ nhìn cái này bạch hổ, chợt nhớ tới cái gì, trong lòng đống nhiên sợ hãi, cả người như rơi vào hầm băng. "Ngươi là yêu?" "Ta còn không phải yêu, bất quá cũng sắp." Bạch hổ ngáp một cái, một đôi sâu màu hổ phách con mắt, băng lãnh đạm mạc nhìn xem Chu Gia Vũ. "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Bạch hổ hỏi. Chu Gia Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Tại bực này tồn tại trước mặt, hắn sợ chính mình chỉ cần nói một câu nói láo, liền muốn tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn ôm quyền cúi đầu, thần sắc cung kính, bẩm báo Bạch hổ tiền bối, văn bối gần nhất đạt được một bộ tiên thiên công pháp, tên là Thiên Cương Hổ Ma Chân Quyết. Này tiên thiên công pháp rất khó luyện thành. Văn bối trăm mối vẫn không có cách giải, đi thỉnh giáo sư phụ nói để cho ta đi gặp chân chính lão hổ, có lẽ có thể để cho ta minh ngộ trong đó quyết hiếu, cũng chỉ dẫn ta tiền bối chỗ Hổ Khiếu Sơn vị trí. Văn bối bởi vậy mộ danh mà tới. Thì ra là thế. Bạch hổ liếm liếm chính mình thô to hổ trảo. Chu Gia Vũ nhìn nuốt nước miếng một cái. Bởi vì kia chỉ cần một hổ trảo, liền có thể so với một người trưởng thành đầu lớn nhỏ. Một trưởng vỗ xuống dưới, sợ là bình thường võ sư cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đáng sợ nhất là, trong truyền thuyết phàm là thành yêu chi thú, đại đa số đều sẽ tỉnh lại huyết mạch pháp thuật. Ỷ vào huyết mạch pháp thuật cùng cường đại nhục thân cùng trời sinh bản năng chiến đấu, cùng cấp độ bên trong, cho dù là nhân tộc tu tiên giả đều khó mà chống lại. Đây là Chu Gia Vũ từ Chu Gia Văn nơi đó nghe nói, mà Chu Gia Văn là từ Trịnh Minh Hiên trong phụ tàng thư bên trong ngẫu nhiên đọc đến. Bởi vậy mặc dù cái này Bạch Hổ nói mình còn không có thành yêu, nhưng Chu Gia Vũ không dám đánh cược. Thua cuộc, khả năng chính là mình tính mạng cũng có. Ngươi nếu muốn cùng ta tiểu lão hổ nhóm luận bàn, cũng không phải không thể. Nhưng ngươi cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Bạch Hổ tiền bối mời nói. Chu Gia Vũ lập tức nói. Cách nơi này cách đó không xa địa phương, có một tòa dưới mặt đất hầm băng, kia là ta tự tay lấy pháp thuật rèn đúc mà thành, trong hầm băng ướp lạnh có hơn vạn cân thịt thú vật. Ngươi mỗi ngày giúp ta nuôi nấng Hổ Khiếu Sơn trên lão hổ, mỗi cho ăn đủ một ngày, ta có thể để ngươi khiêu chiến Hổ Khiếu Sơn một cái lão hổ. 10 ngày sau, ngươi nếu có thể có chỗ linh ngộ, đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng tiên thiên, ta liền thả ngươi ra ngoài. Nếu ngươi không thể, liền ngoan ngoãn trở thành ta hổ tử hổ tôn nhóm món điểm tâm đi. Văn bối nghe theo tiền bối phân phó. Chu Gia Vũ hít sâu một hơi, đáp ứng. Hắn có cự tuyệt chỗ chống sao? Không có vậy liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đi làm việc đi thôi. Nó sẽ dẫn ngươi đi hầm băng vị trí. Bạch hổ nói. Chu Gia Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái màu vàng da lông, vằn đen tung hoành lão hổ, từ núi rừng bên trong chạy đến, nhảy lên xa 4-5 trượng, nhảy mấy cái liền đi tới Chu Gia Vũ trước mặt. Ánh mắt nó ra hiệu Chu Gia Vũ theo sau. Tốt có linh tính. Chu Gia Vũ âm thầm kinh hãi. Mời hổ tiền bối dẫn đường. Hắn cung kính hành lễ, sau đó đi theo cái này lão hổ lý khai. Gan to bằng trời phàm nhân tiểu tử, coi như hắn có lễ phép, trước tạm tha cho hắn một mạng. Bạch hổ niệm một câu, quay người đi hướng núi rừng bên trong, thân hình dần dần bị núi rừng chỗ che lấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thời gian từng ngày đi qua. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Chu Gia Vũ chủ yếu làm chính là ba chuyện, cho ăn lão hổ đồ ăn, cùng ngẫu nhiên xuất hiện lão hổ tiến hành đơn đấu cùng đi ngủ nghỉ ngơi. Cả tòa Hổ Khiếu Sơn hết thảy có 15 con lão hổ, trong đó 3 con bạch hổ, 12 con bình thường lão hổ. Chu Gia Vũ cũng không biết rõ đám này ra hỏa khẩu vị làm sao như thế lớn, 15 con lão hổ một ngày liền muốn ăn hết hơn ngàn cân ăn thịt. Như thế tính toán, trong hầm băng hơn vạn cân huyết đủ, vừa vặn đủ bọn chúng 10 ngày đồ ăn. Cho ăn xong đồ ăn về sau, chính là đơn đấu. Bọn này lão hổ mặc dù phổ biến có được võ soái cấp khác thực lực, nhưng Chu Gia Vũ có được đại võ sư cấp bậc thực lực, hiển nhiên có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn chúng. Nhưng Chu Gia Vũ biết rõ, nếu quả thật như vậy liền mất đi học tập ý nghĩa. Cho nên hắn cũng không vận dụng nội lực, mà là lấy đơn thuần nhục thân chi lực đối kháng những này trong núi mãnh hổ. Trong chiến đấu quan sát bọn chúng hình thể, động tác, tiếng giống, ánh mắt, quen thuộc, thậm chí liền tư thế ngủ, Chu Gia Vũ đều sẽ nghiêm túc tiến hành bắt trước. Dần ra, Chu Gia Vũ thậm chí đều cùng những này lão hổ quen thuộc. Hắn coi như nằm tại lão hổ bên cạnh đi ngủ, bọn này lão hổ cũng sẽ không công kích hắn, ngược lại sẽ còn lộ ra lông xù cái bụng trắng, muốn cho Chu Gia Vũ cho chúng nó bớt một bớt. Song Phương nghiễm nhiên đã là bằng hữu trạng thái. Là ngày thứ 6 thời điểm, Chu Gia Vũ liền đã hiểu rõ Thiên Cương Hổ Ma quyền ý, có thể tùy thời tùy chỗ đánh vỡ cực hạn, trở lại ngày kia là tiên tiên, sinh ra hổ ma chân khí, thành tựu tiên tiên tông sư chi vị. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tiếp tục ma luyện chính mình quyền ý, thẳng đến cuối cùng một ngày buổi sáng, hắn mới dự định chính thức đột phá tiên tiên cảnh giới.